Chương 01 theo hôm nay bắt đầu, ta chính là thủ lĩnh. Thế giới khác, Nguyên Thủy Đại Lục. Nam Hoang Bắc Bộ rừng rậm Nguyên Thủy, Giang Lưu Lĩnh. Lưu Hình, Diêm Tiêu, Than Tuổi. Chế tạo thuốc nổ nguyên liệu rốt cục tập hợp đủ. Có thuốc nổ, hết thảy trở ngại cũng đem hôi phi yên diệt. Tĩnh mịch trong sơn động, một cái ước chừng 17-18 tuổi bộ lạc thiếu niên nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong mang theo vẻ điên cuồng. Thiếu niên tên là Khương Liệt, hơn 2 tháng trước, hắn từng là hiện đại trong đô thị một tên phổ thông người làm công. Một lần đêm khuya làm thêm giờ đột tử về sau, hắn xuyên qua đến khu này Nguyên Thủy Đại Lục, trở thành một cái tên là Giải bộ lạc nhỏ tộc nhân. Thật vất vả trùng sinh một lần, Khương Liệt không muốn giống như kiếp trước như thế tầm thường qua thời gian, dù là tại Nguyên Thủy thế giới, hắn cũng muốn lưu lại tự mình pho vết tích. Hắn nếm thử lợi dụng tự mình trong đầu tri thức, thuyết phục thủ lĩnh cùng tộc nhân cải biến thói quen sinh hoạt cùng phương thức sản xuất, thông qua thuần dưỡng gia thú, khai hoang trồng trọt các loại phương thức, tăng cường bộ lạc thực lực. Nhưng mà, hiện thực hung hăng cho hắn rót một chậu nước lạnh. Trong bộ lạc các tộc nhân so với hắn trong tưởng tượng càng thêm ngu muội cùng ngoan cố, tàn bạo vô năng thủ lĩnh càng là không thể gặp bất luận cái gì không tại hắn nhận biết phạm vi bên trong cải biến. La Khương Liệt dõng dạc nói tự mình đối bộ lạc cách nhìn lúc, cùng bộ lạc tương lai cải biến phương hướng lúc, vẫn cảm đang nghi giải bộ lạc thủ lĩnh cho là hắn nghị cướp quyền lực của mình, thế là đem hắn treo lên hung hăng quật một trận, trước mặt mọi người làm nhục một phen. Hiện thực tàn khốc, nhường Khương Liệt rốt cục từ bỏ tất cả huyễn tưởng. Hắn bắt đầu ý thức được, tại cái này man hoang nguyên thủy thời đại, dựa vào miệng là vô dụng. Chỉ có tuyệt đối thực lực cường đại mới có thể để cho mọi người tin phục, chỉ có đem toàn bộ bộ lạc hoàn toàn trưởng khống tại tự mình trong tay, trong đầu hắn những kiến thức kia mới có tác dụng võ chi địa. Rút kinh nghiệm xương máu qua đi, hắn quyết định chế tạo một loại tăng cường thực lực lợi khí, bom. Bom loại này đồ vật, tại nguyên thủy thời đại chính là thần phạt đồng dạng tồn tại, đối người nguyên thủy tuyệt đối là một loại hàng duy đặc kích. Chỉ cần chế tạo ra bom, hắn liền có thể nhẹ nhõm giết chết cái kia tàn bạo vô năng thủ lĩnh, sau đó thừa cơ trưởng khống toàn bộ lạc, nhường bộ lạc dựa theo ý chí của mình đi cải biến. Sau đó, hắn bỏ ra trọn vẹn hơn một tháng thời gian đi tìm kiếm chế tạo bom cần thiết các loại nguyên vật liệu. Cuối cùng, hắn tại một chỗ suối nước nóng bên cạnh tìm được loại thứ nhất nguyên liệu, Lưu Hình, lại tại một cái chất đầy phân rơi trong sơn động tìm được loại thứ hai nguyên liệu, Diêm Tiêu. Về phần than tuổi cùng cái khác nguyên vật liệu, ngược lại không tốn thời gian gì. Bắt đầu đi, có thể thành công hay không liền xem cái này một thanh. Trong sơn động, Khương Liệt hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, sau đó bắt đầu chế tạo bom. Hắn đem Diêm Tiêu hưng phấn, bột Lưu Hình cùng than tuổi hưng phấn dựa theo trong trí nhớ tỷ lệ hỗn hợp lại cùng nhau, sau đó đưa chúng nó quấy đều. Quấy sau bột phấn đen xì, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng Khương Liệt lại phảng phất thấy được tuyệt đối chất bảo. Hai con mắt cũng tại tỏa ánh sáng, bởi vì nếu như nguyên vật liệu không có vấn đề, thao tác không có sai lầm, hắn đã được đến lịch sử loài người trên rất vĩ đại phát minh một trong hắc hỏa dược. Có nó, khai sơn phá thạch sẽ không còn là thần tiên trong truyền thuyết thủ đoạn, phàm nhân cũng có thể làm được. Thử trước một chút thiêu đốt hiệu quả. Khương Liệt theo lớn trong ống trúc đổ ra một nắm hắc hỏa dược, đặt ở phiến đá bên trên, sau đó dùng thiêu đốt gậy gỗ đem thiêu đốt. Xuy, hắc hỏa dược thiêu đốt sau cấp tốc cháy bùng, phiến đá trên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt, cũng dâng lên một trận gay mùi khói trắng. Rất nhanh, kia một nắm hắc hỏa dược liền đốt xong, phiến đá trên chỉ để lại một đạo màu trắng bạc thiêu đốt vết tích. Không tệ, so dự liệu muốn tốt một chút. Khương Liệt hài lòng gật đầu, sau đó dùng hắc hỏa dược bắt đầu chế tạo chân chính bom. Hắn lấy trước ra một đống cái bát lớn nhỏ, cùng loại cây rửa quả sắc. Loại này quả sắc bắt nguồn từ một loại tên là thạch đầu quả trái cây, nó lại dày lại cứng rắn, là chế tạo bom thân đạn lý tưởng vật liệu một trong. Thạch đầu quả sắc đã trước đó khoan tốt lỗ, Khương Liệt đem một mảnh lá cây xếp thành cái phễu hình, cuối cùng đặt ở thạch đầu quả sắc lỗ thủ chỗ, sau đó cầm lấy lớn ống trúc hướng quả sắc bên trong rót đầy hắc hỏa dược, cũng ép chặt. Sau đó hắn lại lấy ra một cái trống giống mềm dẻo nhánh cỏ, cũng hướng nhánh cỏ bên trong rót đầy hắc hỏa dược, giữ chức bom tiếp nổ. Cuối cùng, hắn đem tiếp nổ theo lỗ thủng cắm vào quả sắc bên trong hỏa dược bên trong, cùng sử dụng tùng hương dính trụ kiếp nổ cùng quả sắc chỗ nối tiếp, dùng quả sắc bên trong hình thành một cái không gian bị kín. Đến tận đây, một cái nguyên thủy bản quả sắc bom liền chế tạo hoàn thành. Khương Liệt y theo loại phương pháp này, một hơi làm ra 8 cái quả sắc bom, thẳng đến hắc hỏa dược sử dụng hết mới dừng tay. Hắn cầm lấy một cái thành phẩm vui vẻ chỉ chốc lát, lẩm bẩm, đến tìm địa phương thử một chút loại này bom uy lực. Không phải vậy đến thời điểm bạn nhất uy lực không đủ, nổ không chết thủ lĩnh cùng hắn những cái kia chó săn, xui xẻo chính là ta. Khương Liệt đem 8 cái quả sắc bom cẩn thận nghiêm túc bỏ vào túi da thú bên trong, lại đi bên trong bỏ thêm vào một chút mềm mại cỏ khô, phòng ngừa va chạm. Sau đó, hắn thu dọn đồ tốt, cầm lấy một chi bó đuốc ly khai sơn động. Hắn tại sơn động phụ cận tìm tòi một lát, tìm tới một gốc có hốc cây đại thụ, sau đó đem một cái quả sắc bom nhét vào trong thụ động, dùng bó đuốc đốt lên kiếp nổ. Xuy xuy xuy, kiếp nổ thiêu đốt tốc độ rất nhanh, Khương Liệt thiêu đốt sau lập tức chạy tới phụ cận một cây đại thụ đằng sau tránh né. Anh. Giang giác. Theo một tiếng như sấm rền tiếng vang, cây kia cỡ thùng nước đại thụ lại bị chặn ngang nổ đoạn mất, nặng nghề tán cây đã mất đi chèo chống, ở băng ngã xuống đất, động tĩnh khổng lồ dọa đến chung quanh chim thú bỏ mạng chạy trốn. Hắc hắc, uy lực còn không tệ. Khương Liệt đi đến cây đại thụ kia chỗ đứt quan sát một cái, đối quả sắc bom uy lực coi như hài lòng, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm. Khương Liệt cột chặt túi da thú, đội vàng trong rừng rậm đào được một chút có thể ăn dùng quả dại cùng thực vật thân củ, sau đó đuổi tại mặt trời lặn trước đó về tới giải bộ lạc nơi ở. Giải bộ lạc ở tại một mảnh dốc đứng dưới vách núi tảng đá lớn quật bên trong. Hang đá nội bộ không gian nước chừng có hơn 100 mét vuông, 7-8 chục cái giải bộ lạc tộc nhân vây quanh 5 cái lửa lớn đống ngồi trên mặt đất, có chút thạch bích bị hun đen, có chút trên vách đá dùng thuốc màu vẽ lấy con cua hình dáng đồ đằng văn. Khương Liệt vừa về tới hang đá, thủ lĩnh liền mang theo mấy chó chân đi tới, hướng hắn quát lớn, Liệt, ngươi tại sao lại một mình hành động? Chẳng lẽ còn muốn được treo lên đánh sao? Khương Liệt nghe được treo lên đánh mấy chữ này, trong lòng lập tức lên cơn giận dữ, nhưng nghĩ tới túi da thú bên trong quả sắt bom, lại mạnh mẽ áp chế cơn giận của mình, giải thích nói, ta đuổi theo một con thỏ hoang thời điểm, không xem chừng trong rừng rậm lạc đường, cũng không phải là cố ý một mình hành động. Thủ lĩnh gặp hắn thái độ còn có thể, lý do còn nói qua được, cũng không có níu lấy không thả. Hắn đoạt lấy Khương Liệt túi da thú, thiện tay lật lên. Khương Liệt thu thập quả dại cùng thực vật thân cụ trực tiếp bị đem ra, về phần những cái kia quả sắt bom, thủ lĩnh chỉ nhìn một cái liền đã mất đi hứng thú, dù sao cái này đồ vật cũng không hiếm có, lại không thể ăn. Sau một lát, túi da thú bị ném trở về Khương Liệt dưới chân. Thủ lĩnh một mặt ghét bỏ mà nói, ra ngoài một ngày mới tìm như thế điểm đồ ăn trở về, đêm nay phạt không cho phép ngươi ăn cơm, ngày mai nếu là còn dạng này, ngươi cũng đừng trở về. Khương Liệt trơ mắt nhìn xem thủ lĩnh cầm đi đồ ăn, mang theo mấy chó chân binh báo tự đắc về tới hang đá chỗ sâu. Hắn không tự chủ được nắm chặt song quyền, tức giận trong lòng càng tăng lên. Nhưng mà, càng là loại này thời điểm, thì càng phải tỉnh táo, tuyệt đối không thể tại thời khắc sống còn làm ra cái gì ngu xuẩn hành vi đi chọc giận thủ lĩnh. Nửa ngày về sau, Khương Liệt mặt không thay đổi xoay người nhặt lên túi da thú, đi đến hang đá biên giới trong một cái góc ngồi xuống. Người chung quanh, có chút quăng tới đồng tình ánh mắt, có chút thì quăng tới cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, nhưng Khương Liệt cũng không để ý đến. Màn đêm buông xuống lúc, giải bộ lạc hôm nay thu hoạch tất cả đồ ăn cũng đông đến thủ lĩnh trước mặt, từ hắn tiến hành phân phối. Thủ lĩnh trước tiên đem thức ăn tốt nhất phân cho tự mình, sau đó đem kém hơn một bậc đồ ăn chia cho mình tùy tùng, cuối cùng mới đem còn lại đồ ăn phân cho mọi người. Làm bị thủ lĩnh biểu hiện ra quyền uy đối tượng, Khương Liệt tự nhiên cái gì cũng không có phân đến, chỉ có thể ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong chịu đói. Ăn uống no đủ về sau, thủ lĩnh vô bụng, nên ngang đi đến Khương Liệt trước mặt, đêm nay ngươi gác đêm, không cho phép ngủ, biết không? Khương Liệt thật thà gật đầu, cũng không có phản bác. Thủ lĩnh hài lòng quay người ly khai, cũng tiện tay kéo một cái trong bộ lạc nữ nhân đi tiếp dục. Tiếp dục xong về sau, thủ lĩnh vất tay nhường cái kia nữ nhân ly khai, sau đó độc chiếm theo động quật chỗ sâu cái kia trình rõ, cô giáo tốt vị trí đi ngủ. Đối với hắn mà nói, trong bộ lạc nữ nhân chỉ là tiếp dục công cụ cùng miễn phí sức lao động, căn bản nói không lên tình cảm gì, càng không khả năng cùng một chỗ chia sẻ chỗ tốt. Đêm dần dần thâm lại. Hang đá bên trong giải bộ lạc các tộc nhân phần lớn đã chìm vào giấc ngủ, bên cạnh đống lửa chỉ còn lại Khương Liệt một người cô độc gác đêm. Là tất cả mọi người ngủ say về sau, Khương Liệt mặt không thay đổi mở ra túi da thú, đem bên trong 7 cái quả sắt bom kiểm tra một lần. Sau đó, hắn hướng động vật chỗ sâu nhìn thoáng qua, thủ lĩnh cùng hắn mấy chó chân cũng nằm ở nơi đó, ngủ được giống một đám lợn rừng. Khương Liệt tay trái nhấc lên túi da thú, tay phải cầm lấy một cái thiêu đốt tuổi, sau đó đi tới một khối có thể ẩn thân tảng đá lớn đằng sau. Suy, hắn đốt lên cái thứ nhất quả sắt bom, sau đó hung hăng hướng thủ lĩnh cùng mấy cái kia chó săn ngủ địa phương ném tới. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Hắn một hơi ném đi 3 cái quả sắt bom, sau đó ngồi xổm người xuống, hai tay che lỗ tai, tận khả năng nằm sấp túi người thể. Bang, bang, bang. Rất nhanh, hang đá bên trong liên tục vang lên 3 đạo như sấm sét tiếng nổ. Trong lúc ngủ mơ, thủ lĩnh cùng mấy cái kia chó săn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hiển nhiên đã bị nổ tổn thương. Bạo tạc kết thúc về sau, Khương Liệt một lần nữa đứng lên, hướng động vật chỗ sâu nhìn thoáng qua. Thổ chế thuốc nổ uy lực có hạn, thủ lĩnh cũng không có bị trực tiếp nổ chết, nhưng một cái chân đã bị nổ đứt mất, trên thân cũng nhiều chỗ bị nổ tổn thương, đang nằm trên mặt đất kêu rên. Mấy cái kia chó săn cũng thụ khác biệt trình độ tổn thương, đồng dạng trên mặt đất quật kêu rên. Hang đá bên trong các tộc nhân đều bị đánh thức, bọn hắn núp ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy, bom loại vũ khí này uy lực vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, nhường bọn hắn liền tiến lên cứu chữa thủ lĩnh dụng khí cũng không có. Khương Liệt nhìn xem đây hết thảy, trong lòng trải qua thời gian dài đọc lại mù mịt cùng phẫn hận lập tức quét sạch sành sanh, trong lòng thậm chí sinh ra một loại kỳ lạ cảm giác thỏa mãn cùng khoái ý cảm giác. Hắn thẳng sống lưng, ngay trước mặt của mọi người, cao giọng hô, "Giải Trảo, ngươi khi nam phách nữ, làm nhiều việc ác, hôm nay tử kỳ của ngươi đến." Giải Trảo chính là giải bộ lạc thủ lĩnh danh tự. Khương Liệt hô xong về sau, lần nữa đốt lên một cái quả sắt bom, đưa nó ném về ngay tại kêu rên thủ lĩnh cùng hắn lũ chó săn, sau đó tránh về cự thạch đằng sau. Bang! Lại là một tiếng vang thật lớn, lần này có 2 cái chó săn không tiếp tục kêu rên, bởi vì bọn hắn cự ly bạo tạc điểm quá gần, trực tiếp bị nổ chết rồi. Mặt khác 2 cái chó săn cũng thoi thót, mắt nhìn xem liền không sống nổi. Chỉ có thủ lĩnh Giải Trảo còn tại kêu rên, bất quá hắn trên người vết thương lại tăng lên mấy phần, đã hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động. Tại giải bộ lạc đám người hoảng sợ cùng kính ý trong ánh mắt, Khương Liệt theo cự thạch đằng sau đi ra. Hắn tiện tay nhặt lên một cái thạch mâu, hướng ngay tại kêu rên thủ lĩnh đi tới. Giải Trảo hoảng sợ nhìn xem Khương Liệt, dùng hết toàn thân lực khí về sau chuyển, "Liệt, ta là thủ lĩnh, ngươi không thể giết ta, không thể." Khương Liệt mặt không biểu lộ mà nói, "Ta đại biểu thiên thần, ban cho ngươi tử vong." Phúc. Giải Trảo còn chưa nói xong, sắc bén thạch mâu đã quán xuyên trái tim của hắn. Giải Trảo thanh âm im bặt mà dừng, miệng của hắn ý nguyên khẽ trương khẽ hợp, nhưng trong cổ họng cũng đã rót đầy tiên huyết, rốt cuộc không nói được bảo. Khương Liệt rút ra thạch mâu, mang theo giết người dư uy quét mắt đám người, "Theo hôm nay bắt đầu, ta chính là các ngươi mới thủ lĩnh, có người phản đối hay không?" Giải bộ lạc tộc nhân đã sớm bị tia thần phạt bạo tạc sợ vỡ mật, lại bị Khương Liệt tàn nhẫn chết phục, nào có người còn dám phản đối. Khương Liệt ánh mắt trồ đến, tất cả mọi người lập tức túi đầu biểu thị thần phục, dịu dàng ngoan ngoãn giống một đám con cừu. Chương 2, trưởng không bộ lạc, mời chào bộ hạ đêm khuya, giải bộ lạc tảng đá lớn quật bên trong một cái sơn động nhỏ bên trong. Thanh lý xong thi thể về sau, Khương Liệt không kịp chờ đợi đốt lên một điếu bó đuốc tiến vào giải trào bình thường nghiêm phòng tử thủ bộ lạc nhà kho, hy vọng thu hoạch một điểm đồ tốt. Nhưng mà, khi hắn sau khi đi vào, nhìn thấy một màn trước mắt lại trợn tròn mắt. Một đống nát da thú, một đống phá đồ đá, một đống răng thú xương thú, đường đường một cái bộ lạc, liền điểm ấy vô liếng. Hắn biết rõ giải bộ lạc nghèo, nhưng không nghĩ tới nghèo đến dạng này tình trạng, đừng nói thời đại này cực kỳ chân quý mối ăn cùng đồ gốm, liền ra dáng một điểm bảo thạch cũng không có. Dạng này nhà kho, con chuột chui vào đều sẽ bị chết đói. Càng hỏng bét chính là, lúc này mùa thu đã qua nửa, khí trời bắt đầu từ nóng chuyển lạnh, bộ lạc trong kho hàng nhưng không có nửa điểm tổ lương. Phải biết, Nam Hoang Bắc Bộ mùa đông là sau đó tuyết, mà lại băng kỳ rất dài. Một khi tuyết lớn chăn núi, bộ lạc lại không có tổ lương, đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người chết đói, chết quóng. Vừa nghĩ tới giải trảo cùng hắn những cái kia chó săn bình thường ăn uống thả cửa, kết quả trong kho hàng không có nửa điểm tổ lương, Khương Liệt lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi, giải trảo ngươi là thật đáng chết ta. Bất quá, sự tình đã là dạng này, coi như đem giải trảo kéo vào được tiên thi cũng vô dụng. Mắng xong về sau, Khương Liệt vẫn là đến đối mặt hiện thực. Tìm kiếm càng nhiều đồ ăn, chứa đựng qua mùa đông lương thực là mùa đông trước đó chuyện ắt phải làm. Bất quá, trước đó còn có một việc gấp hơn bách, đó chính là triệt để trưởng khống bộ lạc, nhường tất cả mọi người dựa theo ý chí của mình đi hành động, đi theo bước tiến của mình đi. Khương Liệt đứng trong sơn động nhỏ, trước cẩn thận là xem thân thể nguyên chủ nhân ký ức, cũng căn cứ những ký ức này chế định làm việc kế hoạch. Sau đó, hắn theo kia một đống cứng rắn da thú bên trong lật ra hai tấm hoàn chỉnh nhất da thú, lại từ đống kia đồ đá bên trong lấy ra hai cây tốt nhất thạch mâu, sau đó mang theo những này đồ vật đi ra sơn động nhỏ, đi ra phía ngoài tảng đá lớn quật bên trong. Đống lửa như cũ tại thiêu đốt, 7-80 cái giải bộ lạc tộc nhân top 5 top 3 nút ở bên cạnh đống lửa, thấp thỏm bất an chờ đợi không biết vận mệnh. Khương Liệt sau khi ra ngoài, tất cả mọi người ánh mắt cũng tụ tập đến trên người hắn, ai cũng không biết rõ cái này có được thần lực mới thủ lĩnh biết làm thứ gì. Tại mọi người nhìn chăm chú, Khương Liệt đi tới hang đá trung ương, đứng tại lớn nhất một đống lửa bên cạnh, trước quét mắt một vòng, sau đó tổ chức một cái tiếng nói, bắt đầu tuyên bố quyết định của mình, giải thần đã chết, nhóm chúng ta trước kia sở dĩ mới trôi qua kém như vậy, cũng là bởi vì đã mất đi thần che chở. Cho nên giải trảo loại này khi nam phách nữ cặn bã khả năng tại thủ lĩnh vị trí bên trên ngồi lâu như vậy. Khương Liệt lời vừa nói ra, giải bộ lạc đám người lập tức tao động. Bọn hắn từ nhỏ đã tín ngưỡng bảng giải thần, đồng thời nghe qua các loại bảng giải thần hiện ra thần tích cố sự, hiện tại Khương Liệt đột nhiên nói cho bọn hắn bảng giải thần đã chết, bọn hắn làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận. Nếu không phải giải trảo bọn người bị nổ chết tràng diện quá rung động, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chen chúc mà lên, cùng thần khinh Khương Liệt liều mạng. Tiến tĩnh. Khương Liệt giống lớn một tiếng, theo túi da thú bên trong lấy ra một cái quả sắt bom, cao cao nâng quá mức đỉnh. Quả sắt bom vừa ra, giải bộ lạc đám người lập tức không còn dám la hét ầm ĩ, bọn hắn một lần nữa rụt trở về, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh khủng. Giải trảo bọn người bị nổ chết tràng diện còn rõ mồn một trước mắt, đó là một loại hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết lực lượng thần bí, ai có thể không e ngại. Khương Liệt thấy mọi người quả nhiên an tĩnh lại, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi, hắn tiếp tục tuyên bố, giải thần mặc dù đã chết, nhưng may mắn là nhóm chúng ta lại lấy được lôi hỏa chi thần chiếu cố, đồng thời thu được lôi hỏa chi thần ban cho ở dưới thánh vật, lôi hỏa bom. Khương Liệt sau khi nói xong, hai tay giơ quả sắt bom, hướng đám người biểu hiện ra cái này thánh vật. Lôi hỏa bom có được không thể tưởng tượng nổi cường đại thần lực, có thể nổ chết hết thể tà ma, hết thể địch nhân, hết thể trở ngại. Có cái này thánh vật che chở, chúng ta bộ lạc sau này nhất định sẽ so trước kia càng thêm cường đại, càng thêm màu mỡ. Đám người nghe Khương Liệt giới thiệu, nhìn xem cái kia thần bí lôi hỏa bom, một bộ phận trong lòng người tín ngưỡng bắt đầu phát sinh dao động. Dù sao giải thần những cái kia thần tích chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà lôi hỏa bom uy lực bọn hắn lại là tận mắt chứng kiến qua, bày ở trước mắt thần tích dù sao cũng so hư vô mở miệng truyền thuyết có độ tin cậy cao hơn một chút. Khương Liệt nhạy cảm đã nhận ra loại biến hóa này, thế là thừa cơ tuyên bố, ta tuyên bố, theo hôm nay bắt đầu, giải bộ lạc chính thức đổi tên là Lôi Hỏa Bộ Lạc, tín ngưỡng Lôi Hỏa Chi Thần. Ta tin tưởng, tại Lôi Hỏa Chi Thần che chở cho, không bao lâu, nhóm chúng ta đem vượt qua người người có cơm ăn, người người cũng có y phục mặc, người người có phòng ở giàu có sinh hoạt. Nghe xong Khương Liệt, đám người lại là rối loạn tưng bừng. Bộ lạc đổi tên cùng đổi tín ngưỡng hai chuyện này quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận, nhưng Khương Liệt cuối cùng kia mấy câu đối bọn hắn lực hấp dẫn thực tế quá mức chí mạng. Làm người nguyên thủy, bọn hắn nơi nào thấy qua loại này vừa mê vừa say bánh nướng. Bọn hắn thậm chí nhịn không được bắt đầu huyễn tưởng, nếu quả thật có một ngày có thể vượt qua người người có cơm ăn, người người có y phục mặc, người người có phòng ở thời gian, thật là lại như thế nào cuộc sống tốt đẹp đây. Khi mọi người đắm chìm trong tưởng tượng thời điểm, Khương Liệt lại ngờ không ngừng vó làm một kiện đại sự. Trong hang đá hương có một cái đơn sơ viên truy hình chày đá, kia là bộ lạc tế tự thần linh địa phương. Cái gặp Khương Liệt nhanh chóng bỏ tới tế đàn bên trên, đem phía trên cái kia trưng bày không biết bao lâu con cua lớn sắc một cước đạp rơi, sau đó đem quả sắc bom đoan đoan chính chính mang lên đi lên. Sau khi xuống tới, Khương Liệt rất cung kính hướng tế đàn bái ba bái, không gì làm không được Lôi Hỏa Chi Thần a, theo hôm nay bắt đầu, ngài chính là Lôi Hỏa bộ lạc duy nhất tín ngưỡng, thỉnh tiếp nhận chúng ta cung phụng, che chở chúng ta bộ lạc, phù hộ trong bộ lạc mỗi người. Khương Liệt dùng như thiểm điện hành động, sáng tạo ra bộ lạc đổi tín ngưỡng cố định hiện thực, không cho đám người phản đối cơ hội. Mà lại, những cái kia tại truyền miệng những cái kia cổ lão trong truyền thuyết, tế đàn là rất thần thánh, bất luận cái gì khinh nhẫn tế đàn, khinh nhẫn độc thần linh người, cũng đem lọt vào tàn khốc thần phạt. Có thể Khương Liệt leo lên leo xuống, thậm chí liền trong truyền thuyết thần linh hóa thân cũng một cước đạp rơi mất, lại ý nguyên nhảy nhót tương mừng, chẳng có chuyện gì. Cái này khiến rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, bàng giải thần chẳng lẽ thật đã chết rồi sao? Nếu không nó vì cái gì không hạ xuống thần phạt đây? Đổi thánh vật về sau, Khương Liệt một lần nữa cầm lấy kia hai tấm da thú cùng hai cây thạch mâu, hướng hang đá bên trái tụ tập các tộc nhân đi đến. Hắn hành động, lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mọi người nhao nhao suy đoán hắn còn muốn làm gì đại nghịch bất đạo sự tình. Tại mọi người nhìn chăm chú, Khương Liệt chậm rãi đi tới một cái ước chừng hơn 30 tuổi, dáng vóc khôi ngô, má trái bên trên có một đạo dễ thấy vết sẹo trung niên nam nhân trước mặt, hai tay đem một cây thạch mâu cùng một tấm da thú đưa cho hắn. "Thương Thuật, ngươi là bộ lạc lợi hại nhất thợ săn, cường đại nhất chiến sĩ. Giải Trảo làm thủ lĩnh thời điểm, phân công đều là cùng hắn người thân cận nhất, mà không phải người có năng lực nhất, cho nên ngươi một mực không chiếm được trọng dụng. Nhưng bây giờ, Giải Trảo đã chết, chúng ta bộ lạc sắp nên đón tân sinh, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm mới đội đi săn đội trưởng, dẫn đầu đội đi săn là trong bộ lạc tất cả tộc nhân mà chiến đấu, ngươi nguyện ý không?" Khương Liệt nói xong, chân thành nhìn xem Thương Thuật con mắt, bưng lấy thạch mâu cùng gia thú hai tay một mực không có buông xuống. Thương Thuật ngẩng đầu nhìn về phía Khương Liệt, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, bởi vì hắn chưa từng có bị coi trọng như vậy qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể xem thấu nội tâm của hắn ủy khuất cùng không cam lòng. Hồi lâu, hắn chậm rãi đứng lên, duỗi ra run rẩy hai tay, tiếp nhận thạch mâu cùng gia thú, dùng có chút nghẹn ngào thanh âm nói: "Thủ lĩnh, ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi." Khương Liệt cười đem hắn đỡ lên, vỗ vỗ hắn khỏe mạnh bả vai, miễn cưỡng một phen. Hắn biết rõ, tự mình trong bộ lạc rốt cục không còn là một mình phân chiến. Khương Liệt lại hướng đi hang đá phía bên phải, Thương Thuật lập tức buông xuống gia thú, cầm thạch mâu đi theo Khương Liệt đằng sau, nghiêm nhiên đã tiến vào thủ lĩnh tùy tùng nhân vật. Khương Liệt đi đến một cái ước chừng hơn 20 tuổi, tướng mạo trung hậu, dáng vóc khỏe mạnh người trẻ tuổi trước mặt, đồng dạng đem một khối gia thú cùng một cây thạch mâu hai tay đưa cho hắn. "Nham Sơn, ngươi là bộ lạc thế hệ trẻ tuổi ở trong người nổi bật, cũng là một cái chính trực chiến sĩ. Giải Trảo làm thủ lĩnh thời điểm, ngươi đã từng trách cứ hắn chỉ lo tự mình hưởng thụ, bỏ mặc tộc nhân chết sống, kết quả lại kém chút bị Giải Trảo đánh chết, về sau càng là bị nhiều lần trừng phạt. Nhưng mà, cho dù nhận nhiều như vậy bị khuất, ngươi y nguyên cần cù chăm chỉ là bộ lạc làm việc. Ngươi đối bộ lạc tình cảm, cùng là bộ lạc làm cống hiến, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Hiện tại, Giải Trảo đã chết, bộ lạc nhu cầu cấp bách người như ngươi mới, ta hy vọng ngươi có thể đảm nhiệm bộ lạc thủ vệ đội trưởng, cùng mọi người cùng nhau là bộ lạc quật khởi mà phấn đấu, ngươi nguyện ý không?" Nham Sơn ngạc nhiên nhìn xem Khương Liệt, chỉ cảm thấy tự mình giống như đang nằm mơ đồng dạng. Hắn căn bản không thể tin được tự mình vậy mà có thể được đến mới thủ lĩnh coi trọng cùng trọng dụng. Thằng đến người bên cạnh thọc phía sau lưng của hắn, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, đồng thời lập tức đứng lên tiếp nhận gia thú cùng thạch mâu, kích động mà nói: "Thủ lĩnh, ta nguyện ý." Khương Liệt gật đầu cười, đồng dạng vỗ vỗ bờ vai của hắn, miễn cưỡng một phen. Có hai đại giúp đỡ về sau, Khương Liệt địa vị lập tức liền vững chắc không ít, trong bộ lạc tộc nhân cũng không dám lại trắng trợn phản đối hắn. Tại Thương Thuật cùng Nham Sơn trợ giúp dưới, hắn bắt đầu một lần nữa đối bộ lạc nhân lực tiến hành quy hoạch. Lôi Hỏa bộ lạc hiện nay tổng cộng có 76 người. Tại Khương Liệt an bài xuống, 45 cái trẻ trung khỏe mạnh tộc nhân bị sắp xếp đội đi săn, sau này chủ yếu phụ trách đi săn cùng chiến đấu cái này hai hạng nhiệm vụ. 30 già yếu tàn tật tộc nhân thì toàn bộ sắp xếp thủ vệ đội, sau này chủ yếu phụ trách thu thập có thể ăn dùng thực vật cùng thủ vệ bộ lạc cái này hai hạng nhiệm vụ. Cứ như vậy, Lôi Hỏa bộ lạc mỗi cái tộc nhân đều biết mình về ai quản, cũng biết mình nên làm gì, quản lý hiệu suất cùng hiệu suất làm việc đạt được tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng, Khương Liệt mệnh lệnh bộ lạc các tộc nhân phá đi trên vách đá con cua đồ đằng văn, cũng tự mình hội chế một bộ mới đồ đằng văn, Lôi Hỏa đồ đằng. Lôi Hỏa đồ đằng nửa bộ phần trên là một đạo màu trắng thiểm điện, nửa phần dưới là một đám cháy hừng hực liệt hỏa. Đồ đằng văn kiểu dáng mặc dù đơn giản, nhưng Lôi Hỏa bộ lạc đặc điểm đã được đến rất tốt biểu hiện ra, làm người thiết kế Khương Liệt là có chút hài lòng. Đến tận đây, cái này vắng vẻ chi địa bộ lạc nhỏ hoàn thành một lần gây dựng lại cùng thuế biến. Sau này, bọn hắn sẽ tại Khương Liệt dẫn đầu phía dưới bước lên một cái chân chính quật khởi con đường, mang theo Lôi Hỏa đồ đằng hướng đi càng xa địa phương. Chương 3, đưa tới cửa bộ lạc thiếu nữ Lôi Hỏa bộ lạc thành lập ngày đầu tiên. Khương Liệt mang theo các tộc nhân xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, toàn lực đi săn các loại phi cầm tẩu thú, cùng thu thập các loại quả dại cùng có thể ăn dùng dễ củ thân củ. Tại không có chút nào tồn lương tình huống dưới, một ngày không đi tìm đồ ăn, toàn bộ bộ lạc đều phải đói bụng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mặt trời lặn thời gian, Lôi Hỏa bộ lạc bên trong các tộc nhân mang theo các loại đồ ăn lần lượt quay trở về tảng đá lớn quật, cũng giống như trước đồng dạng đem tất cả đồ ăn giao cho thủ lĩnh. La Khương Liệt nhìn xem đống kia thành núi nhỏ đồ ăn bày ở trước mặt thời điểm, hắn lần thứ nhất bản thân cảm nhận được quyền lực mang đến chỗ tốt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể giống như trước Giải Trảo như thế, đem tốt nhất cũng lưu cho tự mình, kém hơn một bậc phân cho tùy tùng, còn lại mới phân cho những người khác. Cứ như vậy, hắn bên người liền sẽ nhanh chóng hình thành một cái lợi ích thể cộng đồng, những cái kia đã được lợi ích người sẽ tự động bảo vệ cho hắn uy tín cùng địa vị, lấy cam đoan ích lợi của mình. Nhưng mà, Khương Liệt cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, tại đồ ăn tổng lượng có hạn tình huống dưới, người ở phía trên mỗi ăn nhiều một ngụm, người phía dưới nhóm liền thiếu đi một điểm khẩu phần lương thực. Đồ ăn sung túc thời điểm, cũng là còn có thể miễn cưỡng duy trì, người ở phía trên thôn tính, người phía dưới nhiều lắm là ăn đến ít một chút, kém một chút. Nhưng mà, là đồ ăn thiếu thốn thời điểm, người ở phía trên nếu như tiếp tục thôn tính, người phía dưới liền muốn gặp phải bị chết đói phong hiểm. Người tại đói khát cùng tử vong uy hiếp dưới, dù là lại người nhát gan, cũng sẽ phấn khởi phản kháng, lật đổ, thậm chí giết chết những cái kia trưởng kỳ nghiền ép bọn hắn người. Giải Trảo chính là một cái rõ ràng nhất ví dụ. Màn đêm buông xuống, tảng đá lớn quật bên trong, tất cả mọi người trông mong nhìn chằm chằm Khương Liệt chờ đợi hắn phân phối đồ ăn. Tại mọi người nhìn chăm chú, Khương Liệt cầm lấy một khối đứt gãy sắc bén thạch phiến, đi đến hôm nay bắt được một đầu hoang dã hiệu bên cạnh dựa theo trong trí nhớ phương pháp, thuần thục cắt ra hoang dã hiệu ổ bụng, đem trái tim cắt xuống. Dựa theo dĩ vãng thói quen, trái tim là để dành cho thủ lĩnh ăn. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là Khương Liệt muốn độc chiếm khoản này hiệu tâm thời điểm, cái gặp hắn đi tới đội đi săn đội trưởng Thương Thuật trước mặt, đem hiệu tâm tắc đến hắn trong tay. "Thủ lĩnh, cái này." Thương Thuật không biết làm sao nhìn xem Khương Liệt, hai tay giống như nâng một khối củ khoai nóng bằng tay, cũng không có dũng khí vứt bỏ, lại không dám trực tiếp nhận lấy. Khương Liệt cười nói, "Con mồi trái tim hẳn là thuộc về cho dũng mãnh nhất chiến sĩ, ta hôm nay thấy rất rõ ràng, đầu này hoang dã hiệu là ngươi dùng đoạn mâu ném mà chết, cho nên hiệu tâm hẳn là về ngươi, thu cất đi." Nghe xong Khương Liệt, Thương Thuật hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ ngớt, hắn trước kia cũng bắt được qua rất nhiều con mồi, nhưng chưa từng có bị người coi trọng như vậy qua, càng không có vì vậy mà thu hoạch được càng nhiều đồ ăn. Giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được được công nhận, được tôn trọng là dạng gì cảm giác. Hắn đối Khương Liệt cảm kích đạt đến một cái độ cao mới, thậm chí bởi vậy sinh ra sùng bái tâm lý. Nếu như về sau ai ở trước mặt hắn nói thủ lĩnh nói xấu, thậm chí phản bội thủ lĩnh, Thương Thuật nhất định sẽ không tha hắn. "Đa tạ thủ lĩnh." Thương Thuật hai tay dâng hiệu tâm, rất cung kính hướng Khương Liệt nói lời cảm tạ. Khương Liệt mỉm cười gật đầu, sau đó quay người hướng tất cả mọi người tuyên bố, theo hôm nay lên, Lôi Hỏa bộ lạc không còn lấy địa vị cao thấp phân phối đồ ăn, mà là khai thác theo công lao phân phối chế độ. Nói cách khác, về sau ai là bộ lạc lập công lao lớn, làm được số nhiều, lấy được đồ ăn liền nhiều, lập công lao nhỏ, làm được số ít, lấy được đồ ăn liền ít. Nếu có trộm gian dùng mảnh lưới, thân thể đã không có tật bệnh gì, lại không muốn làm sống, kia không chỉ có không có cơm ăn, ta còn phải tầm tầm trừng phạt hắn, nếu như vẫn là không thay đổi, vậy liền đuổi ra bộ lạc. Khương Liệt tuyên bố xong về sau, ngay trước mặt mọi người lần nữa phần thưởng mấy cái hôm nay biểu hiện tương đối tốt tộc nhân, sau đó đem còn lại đồ ăn dựa theo làm nhiều có nhiều nguyên tắc phân phối xuống dưới. Cho dù chính hắn là thủ lĩnh, cũng đồng dạng dựa theo hôm nay thu hoạch đến phân xứng đồ ăn, cũng không có ỷ vào thân phận đặc quyền tôn tính. Khương Liệt loại này tự thể nghiệm làm phép, lập tức liền thắng được trong bộ lạc đại đa số người tôn tính, mọi người bắt đầu tin tưởng, tại Khương Liệt dẫn đầu dưới, tự mình thật lại so với trước kia trôi qua càng tốt hơn bộ lạc thật lại so với trước kia hơn cường đại. Cái này một ngày, Lôi Hỏa bộ lạc bữa tối không khí phá lệ nhẹ nhõm vui vẻ, mỗi người đều giống như so trước kia hơn có sức sống. Bữa tối kết thúc về sau, Khương Liệt tại nhà kho trước mặt vị trí bên trên thật chỉnh tề cửa hàng một loạt cỏ khô, lại tại cỏ khô trên thật chỉnh tề cửa hàng hai tấm da thú, như vậy liền thành hắn giường mới. Chưa tiêu chế da thú cứng rắn, mùi cũng tương đối nặng, nhưng ngủ hơn 2 tháng sàn nhà Khương Liệt đã không cần thiết. Hắn ngã chồng vó nằm ở giường mới bên trên, lại đi trên bụng đóng một tấm tương đối mềm mại da hiệu. Giờ khắc này, hắn cảm thấy kéo căng thật lâu thần kinh rốt cục nên đón một lát buông lỏng, đủ rũ giống như thủy triều đánh tới. Hắn hơi tháo xuống một chút phòng vệ, chậm rãi nhắm mắt lại, dự định hào hào ngủ một giấc. Nhưng mà, khi hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, đột nhiên cảm thấy có người tại ở gần chính mình. Ai? Khương Liệt đột nhiên mở mắt, vẽ tiện phản xạ đánh ngồi dậy, bắt rời giường bên cạnh thạch mâu, làm ra phòng ngự tư thái. Thủ lĩnh. Một cái toàn thân trần trùng trục bộ lạc thiếu nữ đang không biết làm sao đứng ở nơi đó, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới thủ lĩnh sẽ lớn như vậy phản ứng. Khương Liệt nhanh chóng buông xuống thạch mâu, biểu lộ có chút xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng là có người nghĩ thừa dịp hắn đi ngủ làm đánh lén, không nghĩ tới mở to mắt nhìn thấy chính là trường hợp như vậy. Cái này thiếu nữ hắn nhận biết, là đội đi săn một cái chiến sĩ, tên là Thu Diệp, tuổi tác lớn ước 18 tuổi, dáng vóc tướng mạo cũng còn không tệ, toàn thân trên dưới tản ra một loại bộ lạc người đặc hữu giá tính mỹ cảm. Hắn cố giả bộ chấn định hỏi, "Ngươi không đi ngủ cảm giác, chạy đến ta chỗ này làm gì?" Thu Diệp mặt mũi tràn đầy chân thành hồi đáp, "Thủ lĩnh để cho ta ăn cơm no, ta rất cảm kích, nhưng lại không có cái gì đồ vật có thể báo đáp, cho nên ta muốn tới đây bồi thủ lĩnh đi ngủ." Khương Liệt nhìn xem cái này một lòng báo đáp ăn thiếu nữ, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cố thân thể này chính là độ tuổi huyết khí phương cương, loại này đưa tới cửa chuyện tốt, muốn nói không có chút nào tâm động, đó là không có khả năng. Nhưng mà, xấu chính là ở chỗ hắn có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Trước đó vì mạng sống, không thể không giống đại đa số người nguyên thủy đồng dạng bẩn thỉu sinh hoạt thì cũng thôi đi. Nhưng ở cùng nữ nhân đi ngủ cái này không quan hệ sinh tồn sự tình bên trên, hắn hy vọng song phương đều là sạch sẽ, không có mùi vị khác thường, giường cũng là sạch sẽ tinh tương, tốt nhất lại thêm một cái lãng mạn không khí, dạng này khả năng đạt tới thể xác tinh thần vui vẻ hiệu quả. Nhưng mà, hiện tại tình huống là cái gì đây? Hắn cùng Thu Diệp đều là bẩn thỉu, mùi mồ hôi bẩn đơn giản hơn người, hơn nữa còn là tại loại này không có chút nào che chắn tình huống dưới cho toàn bộ bộ lạc người hiện trường phát trực tiếp. Khương Liệt thực tế không thể nào tiếp thu được loại sự tình này, cho nên hắn chỉ có thể lễ phép cự tuyệt. "Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta cái này 2 ngày thực tế quá mệt mỏi." Khương Liệt còn chưa nói xong, Thu Diệp nghiêm túc mà nói, "Không sao, thủ lĩnh, ta biết rõ ngươi rất vất vả, ngươi nằm xong là được, ta có thể tự mình tới." Khương Liệt nhìn xem mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng thiếu nữ, một thời gian không gây nói đối mặt. Hắn từ dưới đất nhặt lên nàng áo da thú, một bên giúp nàng mặc vào, một bên đem nàng đẩy ra phía ngoài, "Hôm nay ta xác thực quá mệt mỏi, ngày mai lại muốn đi săn, thực tế không có tinh lực cùng ngươi giày vò, nhanh đi về ngủ đi." Khương Liệt thái độ phi thường kiên quyết, Thu Diệp cũng không có biện pháp, đành phải bất đắc dĩ ly khai. Nàng đúng là thành tâm thành ý nghĩ báo đáp thủ lĩnh, chỉ tiếp thủ lĩnh không lĩnh tỉnh. Thu Diệp ly khai về sau, Khương Liệt một lần nữa nằm xuống, cũng nhắm mắt lại. Nhưng bị nàng như thế một pha trộn, hắn ngược lại không có buồn ngủ, trong đầu không ngừng hiện ra các loại loạn thất bát tao ý nghĩ. Dù sao ngủ không được, hắn dứt khoát ngồi dậy, bắt đầu cân nhắc chính sự. Bộ lạc giàn khung cùng cơ sở chế độ mặc dù dựng đi lên, nhưng lúc này cấp thiết nhất giải quyết vẫn là đồ ăn vấn đề. Lúc này mùa thu hơn phân nửa, trong bộ lạc nhưng không có nửa điểm tổ lương, chống lạnh áo da thú cũng không đủ, một khi hàn đông đến thời điểm trong bộ lạc tộc nhân tất nhiên sẽ gặp phải chết đói cùng chết có nguy hiểm. Theo hôm nay ra ngoài tìm kiếm đồ ăn kết quả đến xem, dựa vào bình thường thủ đoạn, bọn hắn gần như không có khả năng tại mùa đông tiến đến trước đó chứa đựng đến đầy đủ đồ ăn. Trong rừng rậm con mồi mặc dù không ít, nhưng đi săn loại sự tình này hoàn toàn dựa vào vận khí tốt có lẽ có thể thắng lợi trở về, vận khí không tốt chính là tòi công bận rộn. Thu thập quả dại cùng rễ củ thân củ mặc dù hơi đáng tin cậy một chút, nhưng bộ lạc người đào móc công cụ thực tế quá rơi ở phía sau, đại đa số người chỉ có một cái mài đến tương đối bén nhọn cây gỗ, quật thổ hiệu suất cực thấp, hơi khoan đến sâu một điểm thực vật rễ củ cũng đào không ra. Khương Liệt lẩm bẩm, nhất định phải nghĩ cái biện pháp tại mùa đông trước đó lấy tới càng nhiều đồ ăn, nếu không cái này mùa đông sẽ chết đói người. Trên thực tế, tại nguyên thủy thời đại, hàn đông thời tiết chết có hoặc chết đói mấy người là chuyện thường xảy ra, mọi người cũng đều chết lặng. Nhưng Khương Liệt không thể nào tiếp thu được, hắn thấy trong bộ lạc mỗi người cũng rất trọng yếu, coi như muốn chết cũng không thể chết được như thế oan uổng, như thế bất ức. Hắn suy tư thật lâu, quay đầu lúc trong lúc vô tình thấy được tự mình đặt ở bên giường túi da thú. Túi da thú bên trong còn có hai cái quả sắt bom. Hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta làm sao đem hai cái này bảo bối đem quên đi, có thể dùng bọn chúng đi trong sông nổ cả. Lôi Hỏa bộ lạc phương nam có một dòng sông, cự ly tảng đá lớn quật ước 1000m khoảng chừng cự ly. Giải bộ lạc thời kỳ, đầu kia sông là tuyệt đối cấm khu, giải trào không cho phép bất luận kẻ nào đến bờ sông đi đi săn hoặc thu thập quả dại. Bởi vì giải bộ lạc mới vừa từ nơi khác di chuyển tới đây thời điểm, có mấy cái chiến sĩ đến bờ sông đi đi săn, kết quả lại bị trong sông đột nhiên sông tới cá lớn kéo xuống nước, táng thân bụng cá. Giải bộ lạc tộc nhân một mực sống ở trong rừng rậm, bình thường nhiều lắm là đến nước cạn trong khe nước bắt một chút sông tôm cua núi, hoặc là dùng trường mâu đâm mấy đầu tiểu ngư, căn bản không có đối phó cỡ lớn ăn thịt cá kinh nghiệm. Từ đối với dòng sông e ngại, giải trào dứt khoát cấm tất cả mọi người đến bờ sông đi, dần ra đầu kia sông liền biến thành một mảnh cấm khu. Nói trắng ra là, giải bộ lạc là một cái đi ở săn bộ lạc, là một cái địa phương con mồi ăn đến không sai biệt lắm, bọn hắn lại sẽ tiến về con mồi tiếp theo phong phú hơn địa phương. Đã không tại tảng đá lớn quật vĩnh cửu ở lại, bọn hắn tự nhiên cũng không hề động lực bước lên nguy hiểm to lớn đi tìm tòi đầu kia dòng sông. Nhưng Khương Liệt không đồng dạng. Hắn phi thường rõ ràng, dòng sông bên trong ẩn chứa đồ ăn tài nguyên tuyệt đối không thua rừng rậm, mà lại bắt cá kỳ thật so đi săn đơn giản hơn, thu hoạch cũng phong phú. Giải bộ lạc sở dĩ không đối phó được cá sấu các loại khổng lồ ăn thịt cá, chủ yếu là bởi vì đối loài cá không hiểu rõ, mà lại không có tiện tay công cụ cùng vũ khí. Khương Liệt không đồng dạng, hắn không chỉ có hiểu rõ loài cá tập tính, hơn nữa còn có bom loại này nổ cá thần khí. Cho dù là hung manh nhất đại ngạn ngư, chỉ cần ném mấy cái bom xuống dưới, còn sợ nó không ngã cái bụng. Khương Liệt càng nghĩ càng thấy phải dựa vào bài bản, hắn túi da thú bên trong còn có hai cái quả sắt bom, hắn dự định ngày mai liền đến bờ sông nếm thử nổ cá. Nếu như có thể thành công, Lôi Hỏa bộ lạc đồ ăn thiếu vấn đề liền sẽ đạt được làm dịu, nếu như tiêu chế thích hợp, bọn hắn về sau thậm chí có cơ hội mặc vào da cá sấu áo cùng da cá sấu dày. Chương 4, bờ sông nổ cá sấu Lôi Hỏa bộ lạc thành lập ngày thứ hai. Sáng sớm, Khương Liệt liền đem trong bộ lạc các tộc nhân toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ, đồng thời bắt đầu tự mình biểu diễn. Cái gặp hắn mặt mũi tràn đầy kích động đối đám người hô, các tộc nhân, nói cho mọi người một tin tức tốt, tối hôm qua ta được đến Lôi Hỏa chi thần chỉ thị. Lời vừa nói ra, trong bộ lạc tộc nhân lập tức tất cả đều kích động. Từ khi đời trước Vu đột nhiên chết bất đắc kỳ tử về sau, Vu cái này phụ trách tế tự cùng xem bói chức vị liền không người kế tục, bộ lạc cũng không tiếp tục từng chiếm được thần chỉ thị. Hiện tại, mới thủ lĩnh vậy mà đạt được thần chỉ thị, nói minh thần là một mực tại chú ý bộ lạc, chiếu cố bộ lạc, bọn hắn có thể nào không kích động? Thương thuật đội bằng hỏi, thủ lĩnh, Lôi Hỏa chi thần có dặn dò gì? Khương Liệt mặt mũi tràn đầy thần thánh mà nói, Lôi Hỏa chi thần nói cho ta, chỉ cần nhóm chúng ta đến bờ sông đi, liền có thể thu hoạch được đại lượng đồ ăn. Đám người nghe được câu này, lập tức lần nữa sôi trào. Cái gì? Đến bờ sông đi? Không được không được, cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy à, trong sông có ăn người cá lớn đây, trước kia có mấy cái tộc nhân đi bờ sông đi săn, cũng bị cá lớn ăn hết. Mắt nhìn xem đám người bắt đầu thảo luận bờ sông nguy hiểm cỡ nào, cùng trước kia chết qua bao nhiêu cái người, Khương Liệt biết rõ bọn hắn bắt đầu e ngại, không thể tùy ý bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp. Khụ khụ. Khương Liệt trọng trọng ho hai tiếng, đem tất cả lực chú ý một lần nữa hấp dẫn tới, sau đó lấy ra một cái Lôi Hỏa bom, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Mọi người yên tâm, có Lôi Hỏa chi thần che chở, bất luận cái gì cá lớn cũng không gây thương tổn được nhóm chúng ta, có Lôi Hỏa bom loại này thánh vật, bất kỳ cá lớn cũng đem biến thành lương thực của chúng ta. Nghe xong Khương Liệt, đám người tràn ngập kính ý nhìn xem viên kia Lôi Hỏa bom. Bọn hắn tận mắt chứng kiến qua loại này thánh vật nổ chết giải trả bọn người, cho nên cũng không hoài nghi Lôi Hỏa bom uy lực. Khương Liệt không cho bọn hắn tiếp tục thảo luận cơ hội, trực tiếp hạ lệnh, mặt trời mọc thời điểm, ta đem tuân theo Lôi Hỏa chi thần chỉ thị, tiến về bờ sông nổ cá, đội đi săn cùng ta cùng đi, thủ vệ đội lưu lại hai người trông coi doanh địa, những người khác như thường lệ đi trong rừng rậm thu thập đồ ăn. Đám người gặp Khương Liệt nói đến kiên quyết như thế, mà lại tay cầm Lôi Hỏa bom loại này thánh vật, cuối cùng chỉ có thể thấp phẩm bất an tiếp nhận mệnh lệnh. Thừa dịp mọi người chuẩn bị vũ khí cùng công cụ thời gian, Khương Liệt đến tảng đá lớn quật bên cạnh một gốc cây khô trên hái một cái bắt lớn nhỏ nấm phồn phổ mẹn tạ dị ủ. Nấm phồn phổ mẹn tạ dị ủ tương tự mắm ngựa, là một loại tương đối thường gặp dự tài, có tiêu tích, hóa ứ các loại công hiệu. Nhưng Khương Liệt thu thập nó, cũng không phải là dùng nó đến chữa bệnh, mà là muốn lợi dụng nó có thể thời gian dài âm đốt các loại đặc tính, dùng để giữ gìn hỏa trùng. Quả sắt bom vi lực tất nhiên không tệ, nhưng nó có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là nhất định phải thiêu đốt kiếp nổ khả năng bạo tạc. Nếu như không có lửa, uy lực của nó còn không bằng một khối ném mạnh đi ra tảng đá lớn. Trở lại tảng đá lớn quật về sau, Khương Liệt trước trên nấm phồn phổ mẹn tạ dị ủ đục một cái hố, sau đó dùng than tuổi đưa nó dẫn đốt. Dẫn đốt về sau nấm phồn phổ mẹn tạ dị ủ có thể tại âm đốt trạng thái tiếp tục thiêu đốt mấy giờ thậm chí hơn nửa ngày, mang đến nổ cá đầy đủ dùng. Khi sáng sớm luồng thứ nhất chói chang xuyên thấu tươi tốt rừng cây, chiếu vào tảng đá lớn quật phía trên thời điểm, Khương Liệt lập tức hạ lệnh, đội đi săn theo ta đi, đi bờ sông nổ cá. Theo Khương Liệt ra lệnh một tiếng, bỏ mặc có nguyện ý hay không, đội đi săn người cũng chỉ có thể đi theo hắn đi về phía nam bên cạnh đầu kia dòng sông đi đến. Theo tảng đá lớn quật đến đầu kia sông lớn, ước chừng có 1000 mét khoảng chừng thẳng tắp cự ly, đối với trường kỳ trong rừng rậm nguyên thủy hoạt động bộ lạc người mà nói, điểm ấy cự ly cũng không xa. Ước chừng nửa giờ sau, bọn hắn liền chạy tới bờ sông bên bờ bãi sông bên trên. Bãi sông vô cùng rộng lớn, phía trên vụn vặt lẻ tẻ mọc ra một chút rậm rạp cây rong bụi cùng lùm cây, còn lại chính là mảng lớn bằng phẳng đất cắt cùng loạn thạch bãi. Đến bãi sông về sau, từ đối với ăn người cá lớn e ngại, đội đi săn người đều khẩn trương lên, sợ cái nào đó địa phương đột nhiên thoát ra một đám manh thú hoặc ăn người hung ngư. Nhưng mà, Khương Liệt nhưng không có loại này e ngại, bởi vì hắn biết rõ, đội đi săn nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, bản thân liền là một loại cường đại uy hiếp, bất luận cái gì manh thú cùng cá lớn cũng không dám tùy tiện tới gần. Khương Liệt tránh đi những khả năng kia ẩn tàng manh thú hoặc cá sấu cây rong bụi cùng lùm cây, theo rộng rãi bằng phẳng đất cắt hướng bờ sông một mảnh loạn thạch bãi đi đến. Thương Thuật sợ Khương Liệt gặp được nguy hiểm, cũng cắn răng đi theo. Thủ lĩnh cùng đội trưởng cũng đến bờ sông đi, đội đi săn bên trong các chiến sĩ dù là lại e ngại dòng sông, cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo. Rất nhanh, Khương Liệt liền đi tới kia phiến loạn thạch than lý, cũng leo đến cao nhất một khối trên tảng đá hướng mặt sông nhìn ra xa. Rầm rầm, một cái độ rộng đạt tới vài trăm mét sông lớn ánh vào Khương Liệt tầm mắt, nước sông lưu lượng rất lớn, cho dù lúc này là khô ráo ít mưa mùa thu, nước sông ý nguyên phi thường dồi dào. Cặc cặc cặc. Đột nhiên, một đám hình thể không nhỏ chim nước từ đằng xa bay tới, rơi vào bờ sông nước cạn than lý, một bên kiếm ăn một bên vui sướng chơi đùa. Ừm, cái này chẳng lẽ là vị hoang? Khương Liệt nhìn xem những cái kia chim nước, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, con mắt cũng không khỏi tự chủ mở to. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay thế mà còn có ý bên ngoài thu hoạch. Vị hoang là một loại lẫn nhau so sánh dễ dàng thuần dưỡng phi cầm, mà lại sinh trưởng tốc độ nhanh, da thịt dẫn đầu cao, đẻ trứng lượng cũng không tệ, phi thường thích hợp đại quy mô nuôi dưỡng. Một bên Thương Thuật gặp Khương Liệt đối những cái kia chim nước cảm thấy hứng thú, thế là hiếu kỳ hỏi: "Thủ lĩnh, ngươi rất ưa thích loại này chim sao?" Khương Liệt nói: "Loại này chim gọi bị hoang, ta xác thực rất ưa thích, bất quá, nhóm chúng ta hôm nay là đến nổ cá, về sau có thời gian lại suy nghĩ bắt vị hoang sự tình đi." Thuần dưỡng bị hoang nhất định là một hạng chu kỳ tương đối dài làm việc, lúc này nhu cầu cấp bách giải quyết, vẫn là qua mùa đông lương vấn đề. Cho nên Khương Liệt chỉ có thể tạm thời dàn xuống bắt vị hoang ý nghĩ, đem lực chú ý tập trung đến nổ cá chuyện này phía trên. Cái này sông lớn nước sông cũng không đục ngầu, nhưng bên bờ sông nước cạn khu lại trồng chất tương đối nhiều gỗ nổi, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy con cá nổi lên mặt nước, căn bản xem không nước sạch phía dưới ẩn giấu đi cái gì. Khương Liệt quan sát một lát, trong lòng đã có chủ ý, hắn quay đầu hướng Thương Thuật tuân hỏi: "Đội đi săn vừa rồi tại trên đường đánh tới cái kia gà rừng đây?" Thương Thuật lập tức chạy đến một cái đội đi săn chiến sĩ bên người, theo cái hông của hắn kéo xuống một cái đã vặn gãy cổ gà rừng, sau đó cầm tới Khương Liệt trước mặt: "Thủ lĩnh, gà rừng ở chỗ này." Khương Liệt tiếp nhận gà rừng, sau đó tại loạn thạch than lý nhặt được một khối bàn tay lớn nhỏ hòn đá, dùng sức tảng đá lớn trên một ném, hòn đá lập tức vỡ vụn thành mấy khối lớn nhỏ không đều thạch phiến. Khương Liệt chọn lựa một khối đứt gãy sắc bén thạch phiến, mở ra gà rừng phần bụng, lại tại ngực cùng chỗ đùi vẽ mấy lần, đem đỏ tươi thịt cũng lộ ra. Đón lấy, hắn cẩn thận nghiêm túc đi đến cự ly mặt nước 5 mét khoảng chừng vị trí, đem mở ra gà rừng hướng gỗ nổi trong khe hở bên trong nước sông quăng ra, sau đó lui về tảng đá lớn bên cạnh. Vừa mới bắt đầu, trong nước sông không có cái gì động tĩnh, thậm chí bởi vì gà rừng vào nước tiếng vang hụ chạy không ít cá. Nhưng mà, là gà rừng trên người mùi máu tươi tại trong nước sông lan tràn ra về sau, từng đầu nghe được mùi tanh ăn thịt cá bắt đầu hướng bên này tụ tập. Rầm rầm. Một chút cỡ nhỏ ăn thịt cá trước hết nhất đổi tới, bọn chúng điên cuồng cắn xé thịt chim, nhấc lên mảng lớn bọt nước. Sau đó, càng lớn hình thể ăn thịt cá chạy tới, bọn chúng không chỉ có ăn thịt chim, liền chạy chậm cỡ nhỏ ăn thịt cá cũng trở thành bọn chúng trong miệng chi thực. Trong nước mùi máu tươi càng ngày càng nồng nặc, tụ tập đến bờ sông cỡ lớn ăn thịt cá cũng càng ngày càng nhiều, liền trồng chất tại nước cạn khu gỗ nổi cũng bị phá tan. Soạn. Rốt cục, một cái đại ngạc ngư xuất hiện, nó đột nhiên thoát ra mặt nước, phá tan đông đảo ăn thịt cá, cắn một cái vào cái kia gà rừng, sau đó một lần nữa chìm vào trong nước. Một mực kiên nhẫn chờ đợi Khương Liệt mừng rỡ, hắn lập tức móc ra một cái quả sắt bom, lại đem nấm phồn phổ mẹn tạ gì u móc ra, nhanh chóng hướng âm đốt hỏa trùng trên thổi hơi. Âm đốt hỏa trùng tại dưỡng khí ra chỉ phía dưới thiêu đến hừng hực lên, thậm chí xông lên một đám ngọn lửa nhỏ. Khương Liệt bước nhanh đi đến bờ sông, trước dùng hỏa trùng đốt lên quả sắt bom tiếp nổ, sau đó hướng đại ngạc ngư chỗ vị trí quăng ra, cũng bỏ mặc ném không có ném bên trong, quay người nhanh chân liền chạy. Từ ngực, quả sắt bom vào nước, nhanh quả chế thành kiếp nổ trước tiên cũng không có bị nước sông thấm ướt, bên trong hỏa dược y nguyên nhanh chóng tiêu đốt lên. Bành, rất nhanh, trong nước sông đầu tiên là sáng lên một mảnh màu đỏ ánh lửa, ngay sau đó trong nước chuyển đến một đạo trầm muộn tiếng nổ, một đạo cao tới mấy thước sóng nước dâng trào mà lên, bọt nước văng khắp nơi. Thương Thuật bọn người trơ mắt nhìn xem Khương Liệt ném gà rừng, lại trơ mắt nhìn xem đại lượng ăn thịt cá cùng đầu kia đáng sợ đại ngạc ngư xuất hiện, cuối cùng lại trơ mắt nhìn một chút đốt bom ném vào trong nước. Thẳng đến bom bạo tạc, nước sông văng khắp nơi, bọn hắn mới phản ứng được, Khương Liệt đây là tại nổ cá. Thủ lĩnh, ngươi không sao chứ? Thương Thuật một cái đỡ vừa mới chạy về tới Khương Liệt, sợ hắn tại nổ cá quá trình bên trong bị thương. Khương Liệt quát tay áo, ta không sao, mau nhìn xem đầu kia đại ngạc ngư bị nổ chết chưa. Nghe được Khương Liệt, Thương Thuật bọn người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía mặt sông. Cái gặp nguyên bản chất đống đại lượng gỗ nổi trên mặt sông, phù mấy chục đầu to to nhỏ nhỏ cá. Có chút bong bóng cá ra hướng lên trời, lơ lửng ở trên mặt nước một hơi một tí, hiển nhiên đã bị nổ chết rồi, có chút cá còn tại hữu khí vô lực dãy rủa, hiển nhiên cũng bị thương nặng. Trong đó làm người khác chú ý nhất chính là đầu kia đại ngạc ngư. Bụng của nó đã lật lên, nhưng cũng không đều chết hết, tứ chi cùng cái đuôi còn tại không ngừng dãy rủa. Thương thuật khẩn trương mà nói, thủ lĩnh, đầu kia ăn người cá lớn còn chưa có chết. Khương Liệt quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện đầu kia đại ngạc ngư quả nhiên còn tại dãy rủa. Hắn cắn răng một cái, cũng bỏ mặc những người khác, trực tiếp móc ra cuối cùng một cái quả sắt bom, mang theo hỏa chủng lại đi bờ sông phóng đi. Chạy đến bờ sông về sau, hắn đốt lên quả sắt bom, nhắm chuẩn đầu kia như cũ tại dãy rủa đại ngạc ngư ném tới, sau đó tại chỗ nằm xuống. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn, nước sông lần nữa nổ tung, liền trong nước nước bùn cũng nổ đi lên. Là dính lấy bùn nước sông tan mất về sau, Khương Liệt đứng dậy xem xét, đầu kia đại ngạc ngư rốt cục không động đậy nữa, cái bụng chiêu thiên nổi lơ lửng. Ha ha, mặc cho ngươi lại ra dạy thì béo, cũng đánh không được ta bom. Khương Liệt tâm tình thật tốt, quay đầu đối Thương Thuật bọn người hô, cũng thất thần làm gì, tranh thủ thời gian tới nhặt cả a. Nha, tới, tới. Thương Thuật cùng đội đi săn các chiến sĩ nghe được tiếng la, cuối cùng từ đờ đẫn trạng thái tỉnh lại. Tại lôi hỏa bom thần uy gia trì, bọn hắn rốt cục khắc phục đối dòng sông sợ hãi, nhao nhao chạy đến bờ sông đi nhặt cá. Đầu kia đại ngạc ngư trước hết nhất bị kéo lên bờ, nó thân dài chừng hơn 3 mét, toàn thân bao trùm lấy lân giáp, răng nhọn móng sắc vô cùng đáng sợ. Sau đó là mấy chục đầu lớn nhỏ không đều ăn thịt cá, còn có đại lượng bị nổ chết sông tôm con cua. Thẳng đến tất cả cá lấy được bị nhặt được bãi sông trên về sau, đội đi săn bên trong người y nguyên cảm giác giống đang nằm mơ đồng dạng. Bọn hắn đến bây giờ đều khó mà tin tưởng, gần đây chật vật đi săn quá trình đột nhiên trở nên đơn giản như vậy, mà lại thu hoạch là như thế phong phú. Đây hết thảy đều là Khương Liệt cùng lôi hỏa bom mang tới. Bọn hắn lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được, tín ngưỡng lôi hỏa chi thần sắc thực so tín ngưỡng giải thần lấy được chỗ tốt phải lớn hơn nhiều. Khương Liệt làm thủ lĩnh, cũng so giải trảo làm thủ lĩnh thời điểm mạnh hơn nhiều. Trong lòng trạng thái vi diệu chuyển biến bên trong, bọn hắn lần thứ nhất đối với mình trở thành lôi hỏa bộ lạc tộc nhân chuyện này cảm thấy may mắn, cảm thấy kiêu ngạo. Chương 05, cùng Hoan Thịnh Yến lúc chạm vào tối, là một người thủ vệ đội tộc nhân mang theo vừa mới thu thập quả dại cùng củ khoai trở lại tảng đá lớn quật thời điểm, liếc mắt liền thấy được đầu kia hình thể to lớn cá sấu. Ngoại trừ đại ngạc ngư bên ngoài, còn có mấy chục đầu to to nhỏ nhỏ ăn thịt cá, cùng đại lượng tôm cua đang bị đội đi săn các chiến sĩ xử lý. Hắn khó có thể tin rủi rủi con mắt, sau đó hoảng sợ nói, "Trời ạ, thủ lĩnh đem ăn người cá lớn đánh trở về." "Cái gì? Thủ lĩnh đem ăn người cá lớn đánh trở về rồi? Cái này sao có thể? Đi, mau đi xem một chút." Những cái kia nguyên bản bởi vì đào móc thực vật thân củ mà mọi mệnh không chịu nổi các tộc nhân, nghe được tin tức sau lập tức mừng rỡ, nhao nhao hướng tảng đá lớn quật chạy tới. Là bọn hắn nhìn thấy đầu kia thân dài đạt hơn 3 mét đại ngạc ngư lúc, lập tức phần phật một cái toàn bộ vây lại, sờ móng vuốt, sờ lân giáp, sờ hầm răng, tách ra miệng. Đám người cao hứng mừng mừng, nghị luận ầm ĩ, không ít người còn tràn đầy phấn khởi hướng đội đi săn hỏi thăm săn giết đại ngạc ngư trải qua. Thông qua loại này gần cự ly tiếp xúc cùng hiểu về sau, lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân đối đại ngạc ngư cảm giác sợ hãi diện rộng hạ thấp, đối dòng sông là cấm khu loại quan niệm này cũng bắt đầu dao động. Đồng thời, thông qua đội đi săn sinh động như thật trở lại như cũ đại ngạc ngư săn giết trải qua, rất nhiều người đối Khương Liệt cách nhìn cũng phát sinh biến chuyển cực lớn. Trước kia, bọn hắn sở dĩ phục tùng Khương Liệt là bởi vì bom loại này không thuộc về thời đại này, ngài vũ khí cho bọn hắn lực uy hiếp quá lớn. Lại thêm Khương Liệt biên tạo một cái lôi hỏa chi thần thần bí tồn tại, nhường đám người cho là hắn mệnh lệnh chính là thần dụ, không dám chống lại. Nhưng loại này phục tùng, trên thực tế dựa vào đều là ngoại lực, đám người đối Khương Liệt tự thân năng lực chưa hẳn tán thành. Nhưng mà, đây hết thảy cũng bởi vì cái này đại ngạc ngư mà thay đổi. Bộ lạc người sùng bái cường giả, đặc biệt là có thể đơn độc săn giết manh thú cường giả. Là đại ngạc ngư được trưng bày tại tảng đá lớn quật trung ương thời điểm, không hề nghi ngờ, Khương Liệt trong lòng mọi người đã trở thành dạng này cường giả. Đặc biệt là những cái kia đi theo Khương Liệt cùng một chỗ tiến đến bờ sông nổ cá đội đi săn thành viên. Bọn hắn chính mắt thấy Khương Liệt săn giết đại ngạc ngư toàn bộ quá trình, đối Khương Liệt biểu hiện ra trí tuệ, dũng khí cùng quả quyết chỗ thật sâu tin phục. Loại tâm tính này trên chuyển biến mặc dù nhìn không quá dễ thấy, nhưng trên thực tế đối Khương Liệt ý nghĩa phi thường trọng đại. Khi mọi người phục tùng cùng sùng bái là Khương Liệt người này, mà không phải lôi hỏa chi thần thời điểm, cho dù tương lai có người phát hiện cây thần muốn không tồn tại, địa vị của hắn tuyệt cũng sẽ không bị dao động. "Thủ lĩnh, ngươi thật sự là quá lợi hại." Thu Diệp mặt mũi tràn đầy sùng bái đi tới Khương Liệt bên người, nàng hôm nay chính mắt thấy Khương Liệt nổ cá sấu toàn bộ quá trình, bị Khương Liệt biểu hiện ra trí tuệ, giúp khí cùng quả quyết thật sâu tin phục. Vừa rồi, thủ vệ đội các tộc nhân hỏi thăm thủ lĩnh nổ cá sấu quá trình lúc, đội đi săn chiến sĩ bên trong thuộc nàng giảng được cặn kẽ nhất, đơn giản sinh động như thật, thân lâm kỳ cảnh. Thu Thảo sát bên Khương Liệt ngồi xuống, ôm Khương Liệt cánh tay, trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Trong bộ lạc hắn nữ nhân hắn mặc dù không có trực tiếp dán đi lên, nhưng nhìn về phía Khương Liệt thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái, dị sắc liên tục. "Khô khụ, đã tất cả mọi người trở về, vậy thì bắt đầu phân phối đồ ăn đi." Khương Liệt bị Thu Diệp động tác làm cho có chút bị không được, thế là hắn quả quyết đứng lên, đem lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến ăn cơm phía trên. Quả nhiên, vừa nghe đến phân phối đồ ăn mấy chữ này, Thu Diệp con mắt lập tức sáng lên, nàng lập tức từ bỏ dây dưa thủ lĩnh, chạy tới hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Đối với thường xuyên chịu đói bộ lạc người mà nói, ăn vĩnh viễn là xếp ở vị trí thứ nhất sinh lý nhu cầu. Còn những cái khác nhu cầu, kia là ăn no rồi về sau mới có tinh lực đi suy nghĩ sự tình. Sát trời chạm vào lúc, tất cả nguyên liệu nấu ăn rốt cục xử lý tốt. Nói thật, từ Khương Liệt xuyên qua đến nay, trong bộ lạc đồ ăn liền chưa từng có giống đêm nay như thế giàu có qua. Chỉ là đầu kia dài hơn 3 mét đại ngạc ngư, loại bỏ xuống tới thịt liền có 1-200 cân, đủ để cho toàn bộ bộ lạc người ăn no nê. Lại thêm mấy chục đầu ăn thịt cá cùng tôm cua, cùng thủ vệ đội mang về các loại rau dại, quả dại, dễ củ thân, củ các loại, tối nay là tuyệt đối ăn không hết. Bởi vì không có mối ăn cùng có thể chống phân hủy hương liệu, ngoại trừ những cái kia nhịn chứa đựng quả hạch cùng dễ củ thân củ bên ngoài, cái khác đồ vật căn bản không có biện pháp thời gian dài giữ gìn. Khương Liệt suy tư một lát, quyết định dứt khoát nhường mọi người cao hứng một lần. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, Khương Liệt cười nói ra, để ăn mừng nhóm chúng ta giết chết trong sông ăn người đại ngạc ngư, ta quyết định, theo hôm nay lên, đem phía nam đầu kia sông mệnh danh là cá sấu sông. Mặt khác, đêm nay đồ ăn không hạn lượng cung ứng, ngoại trừ hạt rẻ, khoai lang, hoàng tinh, củ cây cơm nếp, những này nhịn chứa đựng đồ ăn muốn giữ lại qua mùa đông bên ngoài, cái khác đồ ăn mọi người muốn ăn cái nào liền ăn cái nào, muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, ăn no mới thôi. Khương Liệt tiếng nói vừa dứt, đám người liền nhao nhao ngạc nhiên hoan hô bắt đầu. Quá tốt rồi, rốt cục có thể ăn no nê. Ô ô ô, ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Thủ lĩnh đối nhóm chúng ta thật sự quá tốt rồi. Thủ lĩnh, ta muốn cho ngươi sinh con. Hoan hô qua đi, đám người nhao nhao không kịp chờ đợi bắt đầu chọn lựa tự mình ưa thích đồ ăn, sau đó cầm tới bên cạnh đống lửa đi nướng chín. Nếu không phải Khương Liệt mệnh lệnh rõ ràng cấm không cho phép ăn thịt sống, chỉ sợ có ít người cầm tới thịt thời điểm liền không nhịn được trực tiếp gặm đi lên. Tại một mảnh tiếng cười cười nói nói bên trong, rất nhanh, tảng đá lớn quật bên trong liền tràn ngập lên nồng đậm thịt nướng mùi thơm. Thật vất vả nhịn đến thịt cá nướng chín, Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn lên, có ít người thậm chí ăn đến lệ rơi đầy mặt. Đối với thường xuyên chịu đói bộ lạc người mà nói, loại này không hạn lượng cung ứng bữa tối, tuyệt đối là một trận hiếm thấy cuồng hoan tình yến. Chính Khương Liệt cũng nướng một khối cá sấu thịt, lại cầm mấy cái không người hỏi thăm quả dại. Nướng chín về sau cá sấu thịt cũng không tính khó ăn, nhưng bởi vì không có muối, bắt đầu ăn thực tế nhạt nhẽo vô vị. Vẫn là đến nghĩ biện pháp giải quyết thiếu muối vấn đề a. Khương Liệt có chút thở dài một hơi, đối bộ lạc trưởng kỳ thiếu muối vấn đề cảm thấy có chút đau đầu. Muối không chỉ có là đồ ăn giữ tươi tự nhiên chất bảo quản, cũng là nhân thể bắt buộc trọng yếu nguyên tố một trong. Nếu như trường kỳ thiếu muối, nhẹ thì tứ chi không còn chút sức lực nào, buồn nôn nôn mửa, nặng thì thân thể bệnh biến, nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhưng mà tại cái này nguyên thủy thời đại, ngoại trừ những cái kia sinh hoạt tại hồ nước mặn, hồ chứa nước làm muối hoặc bờ biển bộ lạc bên ngoài, đất liền bộ lạc nào có dễ dàng đạt được như vậy có thể ăn dùng tự nhiên muối. Vì duy trì thân thể cần thiết, bộ lạc người chỉ có thể dựa vào uống thú huyết, ăn thịt thú vật các loại nguyên thủy phương thức bổ sung một điểm muối điểm. Chỉ dựa vào điểm này muối điểm là không có biện pháp duy trì cao cường độ lao động. Nếu như Khương Liệt muốn cho Lôi Hỏa bộ lạc theo đi ở săn chuyển hóa làm nông, đầu tiên phải giải quyết chính là thiếu muối vấn đề. Nếu không, cho dù trong bộ lạc tộc nhân nguyện ý đi khai hoang trồng trọt, thân thể điều kiện cũng không cho phép. Nhưng muốn làm sao giải quyết thiếu muối vấn đề đây? Khương Liệt tạm thời không có đầu mối. Sau buổi cơm tối, Khương Liệt tự mình đem hôm nay thu thập được quả hạch cùng các loại có thể ăn dùng dễ củ thân củ chuyển vào tảng đá lớn quật bên trong cái kia giữ trước nhà kho tiểu nham trong đậu. Mặc dù số lượng không coi là nhiều, nhưng Lôi Hỏa bộ lạc tốt xấu xem như có chút tổ lương. Không ăn xong thì cá, Khương Liệt nhường lớn ra dụng gậy gỗ cùng nhánh dây làm ra mấy cái hun sấy khung, đem thịt cá cắt thành điều trạng, treo ở phía trên hun làm, cho dù không có muối, hun làm sau thịt cá cũng có thể giữ gìn một tuần khoảng chừng thời gian. Về phần những cái kia rau dại cùng quả dại, đoán chừng ngày mai liền bị ăn xong, hoàn toàn không cần lo lắng. Tấm kia to lớn ra cá sấu, bị Khương Liệt ném vào một cái tự nhiên trong hồ lớn, dùng cho than thêm nước âm. Hắn dự định lấy tới mới diêm tiêu về sau, đem trương này ra cá sấu hảo hảo tiêu chế một phen, sau đó nếm thử làm thành áo da cùng giày da, kết thúc mỗi ngày chân trần đi săn quất cảnh. Về phần cỗ kia to lớn cá sấu xương cùng cá sấu răng, thì làm Khương Liệt cái người chiến lợi phẩm cùng thực lực chứng minh, được bày tại hắn ngủ địa phương phụ cận. Xử lý xong những sự tình này về sau, đám người lại rèn luyện một chút đồ đá cùng công cụ, là ngày mai tiếp tục đi săn cùng thu thập làm chuẩn bị. Đêm dần dần thâm lại, một vòng trăng sáng phủ lên bầu trời, tung xuống một mảnh thanh huy. Khương Liệt rèn luyện xong một cây thạch mâu, duỗi lưng một cái, phát hiện mọi người đều lục tục bắt đầu đi ngủ. Bởi vì đêm nay mọi người ăn đến tương đối no bụng, tinh lực cũng tương đối dồi dào, rất nhanh Khương Liệt liền nghe đến tảng đá lớn quật bên trong truyền đến các loại liên tiếp kỳ quái động tĩnh. Thật sự là ấm no nghĩ bằng muốn. Khương Liệt lẩm bẩm một câu, sau đó nằm ở tự chế trên giường, mặt hướng thạch bích, không nhìn tới những cái kia tay con mắt hình ảnh, nhắm mắt lại dự định đi ngủ. Nhưng mà, hắn vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền nghe đến có rất nhỏ tiếng bước chân đang đến gần chính mình. Ai? Cho dù đến cái này thời điểm, Khương Liệt tính cảnh giác ý nguyên rất mạnh, hắn đột nhiên mở mắt, đồng thời thuận thế cầm lên một mực đặt ở bên giường thạch mâu. Thủ lĩnh, là ta. Mở tôi dưới ánh sáng, thiếu nữ Thu Diệp lại tới. Nàng giống con mèo nhỏ đồng dạng chạy tới Khương Liệt bên giường, sau đó không chút khách khí ngồi ở trên giường của hắn. Thu Diệp đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Khương Liệt, nói: "Thủ lĩnh, đêm nay ta cùng ngươi ngủ đi." Khương Liệt nhìn vẻ mặt chân thành thiếu nữ, trong lòng bùng vây một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Không được." "Vì cái gì?" "Thủ lĩnh, chẳng lẽ ta dung mạo không đẹp xem sao?" Thu Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu, hiển nhiên, nàng căn bản không nghĩ tới tự mình sẽ gặp phải lần thứ hai cự tuyệt. Khương Liệt kiên nhẫn giải thích nói: "Không, ngươi rất tốt, là vấn đề của chúng ta, ta thực tế không có biện pháp tại loại này bất hiểu. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy địa phương với ngươi đi ngủ." Nói thật, Khương Liệt cũng không phải là cái gì thanh tâm quả dục thánh nhân, càng không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử. Là Thu Diệp dựa vào ở trên người hắn thời điểm, hắn đồng dạng sẽ sinh ra bản năng phản ứng sinh lý. Nhưng mà, cái kia đến từ văn minh thế giới linh hồn, cũng rất nhỏ bệnh tích sạch sẽ, cuối cùng nhường hắn làm không được giống đại đa số người nguyên thủy như thế, tại loại này địa phương cho tất cả mọi người hiện trường phát trực tiếp. Thu Diệp cắn răng đứng lên, tốt, không ngủ liền không ngủ. Trong bộ lạc nữ nhân cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, Thu Diệp cũng không phải không có tính tình. Dù là nàng đối Khương Liệt lại có hảo cảm, liên tục hai lần bị cự tuyệt, trong lòng cũng bắt đầu tức giận. Nhưng mà, đi hai bước, Thu Diệp lại cảm thấy có chút không cam tâm, thế là quay đầu lại, dùng có chút phiếm hồng con mắt hướng Khương Liệt bước hỏi, nếu có một ngày, ta tìm tới một cái sạch sẽ, không ai có thể nhìn thấy địa phương, đem tự mình cũng rửa đến sạch sẽ, thủ lĩnh còn có thể cự tuyệt cùng ta ngủ sao? Thu Diệp cố chấp nhãn thần nhường Khương Liệt run lên trong lòng. Hắn lần thứ nhất nghiêm túc nhìn xem thiếu nữ, thuận theo nội tâm hồi đáp, sẽ không. Tốt, hy vọng thủ lĩnh nhớ kỹ hôm nay hứa hẹn. Thu Diệp sau khi nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai, trở lại cái kia thuộc về mình nơi hẻo lánh bên trong. Khương Liệt nhìn xem nàng đơn bạc bóng lưng, trong lòng ẩn ẩn có chút không đành lòng. Nhưng hắn cũng không hối hận hôm nay lựa chọn. Thật vất vả sống lại một lần, mục tiêu của hắn tuyệt không vẹn vẹn hiện tại số này 10 người quy mô bộ lạc nhỏ. Muốn làm, liền làm trên thế giới này cường đại nhất bộ lạc. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn nhất định phải thủ vững nguyên tắc của mình, tuân theo điểm mấu chốt của mình, thậm chí muốn tại một chút thời khắc mấu chốt làm ra hy sinh cần thiết. Nếu như gặp phải một chút xíu dụ hoặc liền từ bỏ nguyên tắc, từ bỏ ranh giới cuối cùng, vậy vẫn là tắm một cái ngủ đi. Bởi vì hắn về sau muốn đi con đường kia, chú định so hiện tại gian nan gấp trăm ngàn lần, về sau gặp phải dụ hoặc cũng khó khăn, cũng sẽ so hiện tại đại thiên gấp trăm lần. Không có kiên định ý chí căn bản không có khả năng nấu qua được, càng không khả năng đạt thành cái kia rộng lớn mục tiêu. Chương 06, đi săn, thu thập lưu mình lôi hỏa bộ lạc thành lập ngày thứ 3. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Khương Liệt liền dậy. Hắn tới trước tảng đá lớn quật bên cạnh sơn tuyền bên trong rửa mặt xong, lại dùng than củi hồng phấn sạch sẽ hàm răng, tiếp tục ăn mấy khối hun đến nửa làm cá sấu thịt. Sau đó, hắn đi đến phía ngoài trong rừng cây, nghiêm túc luyện một bộ bát đoạn cầm cùng một bộ ngũ cầm hí, hy vọng mượn nhờ hai loại truyền thống đạo dẫn thuật tăng cường thể chất của mình. Tại cái này thiếu y ít thuốc nguyên thủy thời đại, một cái nho nhỏ cảm mạo nóng sốt cũng có thể mang đi một cái mạng. Khương Liệt không biết trị bệnh, cho nên hắn có thể làm chính là tận khả năng tăng cường thể chất của mình, giảm bớt sinh bệnh tỷ lệ. Cũng không biết do có phải là ảo giác hay không, luyện qua hai bộ đạo dẫn thuật về sau, Khương Liệt cảm giác thể nội giống như có một cỗ nhiệt khí đang lưu động, toàn thân cũng ấm áp dễ chịu, phi thường dễ chịu. Loại này rèn luyện hiệu quả là hắn kiếp trước luyện mấy tháng cũng chưa từng thể nghiệm qua. Đương nhiên, cũng có thể là cùng hắn kiếp trước thường xuyên thức đêm làm thêm giờ, 3-5 thiên tài sáng sớm rèn luyện một lần có quan hệ. Rèn luyện xong về sau, Khương Liệt ngồi tại một đoạn cây khô bên trên, bắt đầu suy tư sau đó phải làm sự tình. Quả sắc bom liền thừa một cái, hơn nữa còn bày ở tế đàn trên không thể tùy tiện động, nhất định phải sưu tập càng nhiều vật liệu, chế tạo càng nhiều bom mới được, nếu không đừng nói nổ cá, tự vệ cũng thành vấn đề. Thiếu mới vấn đề cũng phải mau chóng giải quyết, đã tìm không thấy hồ chứa nước làm muối diêm tuyển, vậy cũng chỉ có thể đi trên núi tìm xem mỏ muối, hoặc là đất bị nhiễm mặn, đem những cái kia độc muối mang về tiến hành gợi độc chết xuất. Mặt khác, trong bộ lạc áo da thú vừa thối vừa cứng, mà lại số lượng cũng không đủ, nhất định phải tại Hàn Đông tiến đến trước đó tiêu chế được càng nhiều, hơn mềm mại, hơn ấm áp áo da thú chống lạnh. Còn có đồ gốm, nhất định phải nhanh đem đồ gốm nung ra, nếu không vô luận là nấu tiêu, vẫn là nấu muối, cũng không có biện pháp tiến hành. Vôi cũng là một cái rất trọng yếu đồ vật, cái này đồ vật không có gì kỹ thuật hàm lượng, có thể cùng nung đồ gốm làm việc cùng một chỗ tiến hành. Là Khương Liệt đem tương lai chuyện cần làm từng đầu liệt ra, mạch suy nghĩ lập tức trở nên càng ngày càng rõ ràng. Dựa theo chuyện gấp gáp trình độ tới nói, chế tạo bom làm việc khẳng định là phải đặt ở vị thứ nhất, tiếp theo là nung vôi cùng đồ gốm. Chỉ có vôi cùng đồ gốm nung thành công về sau, đến tiếp sau đầu tiêu, mỏ muối cởi độc chiết xuất các loại công việc khả năng thuận lợi tiến hành. Mà lại, những công việc này tuyệt đối không thể ảnh hưởng bộ lạc mỗi ngày bình thường đi săn cùng thu thập, nếu không trong bộ lạc tộc nhân cơm cũng không có ăn, hơn đừng để cập dự trữ qua mùa đông lương thực. Cho nên, các hạng công tác thứ tự trước sau, nhân viên điều phối, cùng sắp xếp thời gian nhất định phải trải qua nghị sâu tính kỹ, tuyệt đối không thể đầu góc nóng lên liền đánh nhịp làm quyết định. Chỉ có dạng này, bộ lạc khả năng duy trì vận chuyển bình thường, các hạng làm việc mới có thể có đầu không lộn xộn tiến hành, nếu không, bộ lạc liền sẽ bởi vì quản lý hỗn loạn mà rơi vào khốn cảnh, thậm chí là tuyệt cảnh. Hôm nay trước mang theo đội đi săn lên núi đi săn đi, thuận tiện đến cái kia suối nước nóng bên cạnh thu thập một chút lưu mình. Khương Liệt chế định hào kế hoạch về sau, lại tại trong đầu qua một lần, xác định không có vấn đề về sau, lập tức đứng dậy trở về tảng đá lớn quật đi làm đi săn trước chuẩn bị. Trở lại tảng đá lớn quật về sau, Khương Liệt tìm được Thương Thuật, nói: "Hôm nay nhóm chúng ta lên núi đi săn, đến có suối nước nóng bên trong vùng rừng rậm kia địa phương đi." Thương Thuật ngạc nhiên hỏi: "Thủ lĩnh, nhóm chúng ta hôm nay không đi nổ cá sao?" Theo Thương Thuật, nổ cá thu hoạch so đi săn lớn hơn nhiều lắm, mà lại đơn giản làm việc gọn gàng, đã như vậy, vì cái gì còn muốn đi săn đây? Khương Liệt sắc mặt như thường mà nói, ngày hôm qua nổ cá động tĩnh quá lớn, đã đem chung quanh cá cũng hù chạy, qua mấy ngày các loại cá trở về lại nói. A, nguyên lai là dạng này. Thương Thuật có chút thất lạc, tâm hắn nghĩ, nếu là mỗi ngày đều có thể đi nổ cá liền tốt. Mặt trời mọc thời gian, chuẩn bị thỏa đáng Khương Liệt mang theo đội đi săn ly khai tảng đá lớn quận, hướng bắc bên cạnh kia phiến có suối nước nóng rừng rậm xuất phát. Về phần thủ vệ đội, thì từ Nham Sơn xuất lĩnh, tiếp tục đến bộ lạc phụ cận những cái kia đã bị đội đi săn tìm tòi qua địa phương, tiếp tục thu thập các loại rau dại, quả dại cùng thực vật dễ củ thân củ. Chít 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 chít. Thu chuột. Mên mang rừng rậm nguyên thủy bên trong, che trời cự mộc che khuất bầu trời, thu to láo đẳng khắp nơi sinh trưởng, côn trùng đều vang cùng tiếng chim hót bên tai không dứt. Mỗi khi thân ở loại hoàn cảnh này, Khương Liệt liền sẽ rõ ràng cảm giác được giác quan của mình giống như đột nhiên trở nên bén nhạy, liền bước chân cũng bản năng thả nhẹ, chung quanh hơi có một chút gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ gây nên chú ý của hắn. Cái này chính là bộ lạc người đi săn bản năng. Không chỉ là Khương Liệt, đội đi săn bên trong tất cả mọi người, đây là bọn hắn từ nhỏ sinh hoạt trong rừng rậm nguyên thủy mưa dầm thấm đất bồi dưỡng ra được đồ vật. Cô. Phía trước xuất hiện một loại kỳ lạ tiếng chim hót, Thương Thuật lập tức hướng đám người làm thủ thế, nhường mọi người thả chậm bước chân, mượn nhờ đại thụ là công sự che chắn lặng lẽ tới gần. Khương Liệt đi đến phía trước tập trung nhìn vào, nguyên lai là 5 con mập phì gà gô ngay tại trong rừng tây kiếm ăn. Những này gà gô tính cảnh giác rất cao, bọn chúng một bên dùng móng vuốt lay cành khô lá rụng, tìm kiếm lá rụng phía dưới côn trùng, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát chu vi, phòng ngừa kẻ săn mồi tập kích. Gà gô hình thể không lớn, mỗi cái chỉ có nửa cân khoảng chừng, nếu như dùng đoạn mâu ném mạnh, coi như ghim chúng, trong bụng cũng sẽ nát thành một đoạn, thịt liền không ăn ngon. Mà bộ lạc cung tiễn, tất cả đều là rất nguyên thủy đơn thể cùng, chế tạo phi thường thô ráp, chính xác cực kém, bắn cỡ lớn con mồi đều phải dựa vào vật khí, bắn gà gô cơ bản không có khả năng bắn chúng. Khương Liệt cùng đội đi săn người trao đổi một cái nhãn thần, sau đó nhao nhao lấy ra mang theo người ném đa tác. Bộ lạc người ném đa tác, sử dụng chính là mềm dẻo dây leo dây ra tử bệnh mà thành, ở giữa có một cái bàn tay lớn nhỏ túi, hai bên tất cả một sợi dây thừng. Sử dụng thời điểm, trước hướng ném đá tắc trong túi nhét vào trên hòn đá nhỏ, sau đó bắt lấy hai cây dây thừng nhanh chóng vung vòng, tích xúc đầy đủ lực lượng về sau, vung ra một sợi dây thừng, hòn đá nhỏ liền sẽ bị quăng ra ngoài, dựa vào quán tính lực lượng đã kích con mồi. Đám người cho ném đá tắc nhét vào thật nhỏ cục đá về sau, liền ăn ý riêng phần mình tản ra, tìm kiếm thích hợp xuất thủ tốt vị trí. Đám người vào chỗ về sau, Thương Thuật móc ra một cái cốt thiếu, thổi ra một đạo giống như lúc tiếng chim hót, phát khởi tiến công tín hiệu. Ô ô ô. Thương Liệt tay cầm hai cây dây thừng, đem ném đá tắc nhanh chóng vung bẩy lên, ném đá tắc vẽ lấy vòng tròn chuyển động, càng chuyển càng nhanh, phát ra gào thét tiếng xé gió. Hơn 40 người đồng thời vung mạnh ném đá tác, tiếng xé gió lập tức vang lên một mảnh, kia 5 con gà gô lập tức liền đã bị kinh động. Nhao nhao nhào. Bị kinh sợ gà gô toàn bộ bay lên, muốn hướng rậm rạp trên đại thụ chạy trốn. Nhưng mà, bọn chúng cất cánh tốc độ còn chưa đủ nhanh. Khương Liệt cùng đội đi săn mọi người tại bọn chúng cất cánh một cái mắt, trong tay ném đá tác đã bung lỏng ra một sợi dây thừng, mấy chục mai cục đá hiện lên hình quạt hướng những cái kia gà gô bay vụt đi qua, cơ hồ phong kín bọn chúng chạy trốn tuyến đường. Hiu hiu hiu. 5 con gà gô vừa mới bay đến giữa không trung, liền có 4 cái bị tốc độ cực nhanh loạn thạch đánh hạ, chỉ có một cái may mắn đào thoát. Xoạt xoạt xoạt. Đội đi săn đám người bước nhanh chạy tới, đem trên mặt đất còn tại bay nhảy 4 cái gà gô nhặt lên, sau đó gọn gàng mà linh hoạt vặn gãy cổ của bọn nó, kết thúc nỗi thống khổ của bọn nó. Khương Liệt nhấc lên một cái gà gô nhìn một chút, hài lòng mà nói, hôm nay vận khí không tệ, vừa mới tiến núi liền có thu hoạch. Thương Thuật trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hy vọng lôi hỏa chi thần phù hộ nhóm chúng ta hôm nay thắng lợi trở về. Khương Liệt có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Thương Thuật một cái. Hắn không nghĩ tới Thương Thuật nhanh như vậy liền chuyển biến thành lôi hỏa chi thần tín đồ. Xem ra, đầu kia đại ngạc ngư mang tới ảnh hưởng so Khương Liệt mong muốn còn muốn lớn hơn một chút. Nghĩ đến cái này, Khương Liệt tâm tình trở nên càng thêm vui vẻ lên, hắn hăng hái chỉ vào phía trước nói, tiếp tục đi tới. Đội đi săn thu hồi ném đá tắc cùng 4 cái gà gô, tiếp tục hướng có suối nước nóng vùng rừng rậm kia xuất phát, dọc theo con đường này, bọn hắn lại bộ hoạch không ít con mồi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu phía trên thời điểm, bọn hắn rốt cục chạy tới vùng rừng rậm kia, cũng tại trung ương rừng rậm gặp được cái nhìn kia suối nước nóng. Đây là một cái điển hình lưu hình suối nước nóng. Con suối bề rộng chừng 3 mét, bề sâu chừng nửa mét, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, bên cạnh ao trên bùn đất cùng đáy ao có đại lượng màu vàng sáng lắng đậm vật. Con suối phía trước có một cái hố lượn khe nước, tràn ra tới suối nước nóng nước theo khe nước hướng nơi xa chảy xuôi, khe nước dưới đáy cũng có đại lượng màu vàng sáng lắng đậm vật. Khương Liệt vừa mới tới gần suối nước nóng, một cỗ nồng đậm mùi lưu hoàng lập tức xông vào mũi, làm cho người cảm giác có chút khó chịu. Đội đi săn người nhao nhao nhíu mày, bọn hắn cũng không ưa thích loại này kích thích mùi. Nhưng mà, Khương Liệt cũng rất hưng phấn, cũng chào hỏi mọi người nói, "Đi, mọi người đi với ta nhặt đồ tốt." Khương Liệt đi đến suối nước nóng một bên, rất nhanh liền tìm tới một chút ngón tay lớn nhỏ màu vàng nhạt khối hình dáng vật. Những này màu vàng nhạt khối hình dáng vật chính là chế tạo hỏa dược bắt buộc 3 loại nguyên liệu một trong, lưu hình, cũng cứ gọi tự nhiên lưu hình. Loại này tại suối nước nóng bên cạnh lục tìm lưu hình khối, độ tinh khiết khá cao, độ tinh khiết có thể đạt tới 95 trở lên, một số nhỏ chất lượng tốt lưu hình độ tinh khiết trên lý luận thậm chí có thể đạt tới 100%. Loại này cao độ tinh khiết lưu hình, hầu như không cần lại ngoài định mức chiết xuất, hoang khô sau có thể trực tiếp dùng để chế tạo hỏa dược. Thủ lĩnh, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, đối nhóm chúng ta có làm được cái gì a? Thương Thuật ngồi xổm ở Khương Liệt bên người, một bên cao mày chịu đựng lưu hình kích thích tính khí vị, một bên tại trong đất bùn tìm kiếm lưu hình khối, cảm giác tương đương khó chịu. Đội đi săn bên trong những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Khương Liệt, bọn hắn không minh bạch loại này lại giòn vừa thối hòn đá nhỏ đến cùng có tác dụng gì. Khương Liệt ngẩng đầu, chứng chặt đàng hoàng giải thích nói, Lôi Hỏa Chi Thần nói cho ta, loại này đồ vật gọi lưu hình, là hắn lao nhân ra rất ưa thích tế phẩm, nếu như nhóm chúng ta có thể thu thập nhiều một chút mang về tế tự, Lôi Hỏa Chi Thần nhất định sẽ thật cao hứng. Vừa nghe nói loại này xú xú tảng đá là lôi hỏa chi thần rất ưa thích tế phẩm, đám người lập tức nổi lòng tôn kính, liền liền kia khó ngửi mùi, tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy đã chịu. Tại mọi người cố gắng dưới, rất nhanh, bọn hắn liền siêu tập đến 2 túi da thú lớn tự nhiên lưu mình. Khương Liệt suy đoán, suối nước nóng phụ cận rất có thể tồn tại một tòa ngủ đông núi lửa, cùng một cái lưu mình quá mạnh. Bằng không mà nói, liền xem như suối nước nóng bên cạnh, tự nhiên lưu mình số lượng cũng sẽ không như thế nhiều. Đã khả năng tồn tại núi lửa cùng lưu mình quá mạnh, có thể hay không tồn tại mỏ đồng, quặng sắt cùng khác mỏ kim loại mạch đây. Khương Liệt tính toán đợi Lôi Hỏa bộ lạc giải quyết cơ bản sinh tồn nhu cầu về sau, lại đến bên này thăm dò cẩn thận một phen. Nếu quả thật có thể tìm tới mỏ đồng cùng quặng sắt, luyện ra thanh đồng cùng sắt thép, cũng lợi dụng hai loại kim loại chế tạo ra tương ứng chức vào công cụ cùng vũ khí, Khương Liệt tin tưởng, Lôi Hỏa bộ lạc phát triển tốc độ nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Chương 7, động rơi bên trong đồ đằng văn lục tìm đầy đủ lưu mình về sau, Khương Liệt trở lại nhìn một chút suối nước nóng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn nhặt lên một khối màu trắng tảng đá, một khối màu nâu đỏ tảng đá, đi đến suối nước nóng phụ cận một khối tương đối bằng phẳng tảng đá lớn trên họa. Thương Thuật Hiếu Kỳ đi tới, hướng Khương Liệt hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi đang làm gì?" Khương Liệt vừa vẽ bên cạnh ngồi đáp, "Vẽ đằng văn, cái này địa phương đối nhóm chúng ta rất trọng yếu, nhất định phải tiêu ký một cái, miễn cho về sau bị cái khác bộ lạc chiếm lĩnh." Bộ lạc đồ đằng văn cũng không chỉ là một cái thân phận tiêu chí, hoặc trang trí bức họa, nó còn có rất nhiều vô cùng trọng yếu tác dụng. Tỷ như tiêu ký bộ lạc phạm vi lãnh địa, tiêu ký bẫy, tiêu ký tuyến đường các loại. Là bên ngoài bộ lạc người nhìn thấy đồ đằng văn tiêu ký về sau, nếu như không có lý do đầy đủ, nhất định phải tự động ly khai, nếu không sẽ bị coi là xâm lấn. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị bắt làm tù binh, nặng thì mất mạng, thậm chí có thể sẽ dẫn phát hai cái bộ lạc ở giữa chiến tranh. Rất nhanh, tại Khương Liệt vẽ tranh dưới, tảng đá lớn trên xuất hiện một bức lôi hỏa sen lẫn đồ đằng văn. Đồ đằng văn nửa bộ phận trên là một đạo màu trắng tiềm điện, nửa phần dưới là một đám thiêu đốt màu đỏ liệt diễm, phi thường bắt mắt. "Tốt, theo hôm nay lên, nơi này chính là nhóm chúng ta Lôi Hỏa bộ lạc lãnh địa." Khương Liệt nghĩ nghĩ, lại nói, "Nếu là lãnh địa của chúng ta, đến cho nó đặt tên, có, liền cứ gọi Ôn Tuyển rừng rậm đi, đơn giản lại dễ nhớ." Ôn Tuyển rừng rậm. Thương Thuật bọn người nhìn một chút bên cạnh suối nước nóng, lại thì thầm hai lần, rất nhanh liền nhớ kỹ cái này địa danh. "Đi, cần phải trở về." Khương Liệt chào hỏi một tiếng, đám người nhao nhao mang lên con mồi cùng thu tập được lưu mình, đi theo Khương Liệt hướng tảng đá lớn quật phương hướng đi đến. Lúc chạm vào tối, bọn hắn thuận lợi về tới tảng đá lớn quật. Đêm nay đồ ăn y nguyên sung túc, nhưng không có khả năng tiếp tục giống tối hôm qua như thế không có chút nào tiết chế ăn. Khương Liệt dựa theo làm nhiều có nhiều nguyên tắc, đem không kiên nhận chứa đựng đồ ăn phân phối cho mọi người, nhịn chứa đựng đồ ăn thì chuyển vào tiểu nham động bên trong làm qua đông lương. Theo tiểu nham động đồ ăn ở bên trong vượt đống càng nhiều, Khương Liệt trong lòng có một loại con sóc độn quả hạch kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Có lẽ đây chính là độn vật đam mê vui vẻ đi. Kia hai đại túi lưu mình, bởi vì mùi quá nồng đậm, bị Khương Liệt cất đặt tại tảng đá lớn quật biên giới một khối thông gió thông khí trên đất chống phơi nắng. Cái này đồ vật cũng không có thể ăn, lại không tốt nghe, tại không biết rõ công dụng tình huống dưới, trong bộ lạc tộc nhân căn bản không muốn đi đụng nó, tự nhiên cũng không cần cố ý đảm bảo. Khương Liệt còn phát hiện một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Những cái kia giấu ở các ngõ ngách bên trong côn trùng, tựa hồ phi thường chán ghét lưu mình mùi, lưu mình mang về cùng ngày ban đêm, bọn chúng vậy mà nhao nhao ra bên ngoài bò. Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân nhìn thấy những này côn trùng, lập tức vui mừng hớn hở tóm lấy, có thể ăn trực tiếp nướng chín màn đêm vông xuống tiêu, không thể ăn thì cực kỳ ghét bỏ ném vào trong lửa thiêu chết. Theo cái này một ngày lên, tảng đá lớn quật bên trong phảng phất trong vòng một đêm mai danh nhận tích, rất ít có thể nhìn thấy. Lôi Hỏa bộ lạc thành lập ngày thứ tư. Khương Liệt y nguyên thức dậy rất sớm, theo thường lệ luyện qua bát đoạn cầm cùng ngũ cầm hí về sau, hắn cảm giác toàn thân thư thái, tinh lực dồi dào. Hôm nay nên đi động rơi thu thập diêm tiêu, có đầy đủ lưu mình cùng diêm tiêu, thuốc nổ liền sẽ không lại thiếu. Khương Liệt thì thầm một câu, sau đó trở về tảng đá lớn quật, nhường Thương Thuật mang theo đội đi săn cùng hắn đi bộ lạc phía tây trong rừng rậm tìm tòi động rơi. Thương Thuật buồn bực hỏi, tìm tòi động rơi, thủ lĩnh là muốn đi săn con rơi sao? Làm bộ lạc người, chỉ cần là có thể ăn sinh vật, cơ bản cũng tại bọn hắn thực đơn phạm vi bên trong, con rơi cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, phổ thông con rơi hình thể quá nhỏ, căn bản không có thịt gì, mà lại cơ hồ đều là ban đêm hoạt động, bộ lạc người bình thường sẽ không chủ động đi săn. Khương Liệt lắc đầu nói, không phải đi săn con rơi, nhóm chúng ta hôm nay muốn đi tìm kiếm một kiện khác Lôi Hỏa chi thần phi thường ưa thích tế phẩm, diêm tiêu. Diêm tiêu? Thương Thuật gãi đầu một cái danh từ này hắn chưa từng nghe nói qua, bất quá nếu là Lôi Hỏa chi thần ưa thích tế phẩm, hẳn là đồ tốt. Khương Liệt cũng không có quá nhiều giải thích, diêm tiêu tác dụng rất lớn, về sau các ngươi sẽ minh bạch, bây giờ cùng ta đi thu thập chính là. Vậy ta ngay lập tức đi tập hợp đội đi săn. Thương Thuật không hỏi thêm nữa, lập tức bắt đầu triệu tập đội đi săn đội viên, chuẩn bị đi theo Khương Liệt cùng đi tìm tòi động rơi. Nửa giờ sau, đội đi săn hướng tây xuất phát, tại Khương Liệt dẫn đầu phía dưới hướng gần nhất một chỗ động rơi tiến đến. Ước chừng 2-3 giờ sau, đội đi săn chạy tới một tòa đại sơn dưới chân, một cái đen như mực lớn hang thỉnh lình xuất hiện ở trước mắt. Nơi này chính là Khương Liệt đã từng thu thập qua diêm tiêu động rơi. Động rơi lối vào hiện lên hình bầu dục, đường kính ước 3 mét, bên ngoài có mấy đám lùm cây che chắn, bên trong đen như mực, sâu không thấy đáy, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tại Khương Liệt an bài xuống, đội đi săn làm ra 20 mấy chi giản dị bó đuốc, cùng sử dụng đánh lửa phương thức lấy được hỏa trùng, đem bó đuốc tiêu đốt. Đi thôi, vào lỗ. Khương Liệt cầm một chi bó đuốc, dẫn đầu hướng động rơi bên trong đi đến, Thương Thuật theo sát phía sau. Đội đi săn bên trong đám người cũng nhao nhao đốt lên bó đuốc, cùng đi tiến vào động rơi. Tiến vào tĩnh mịch hang về sau, ngoại giới các loại thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất, bó đuốc không chiếu sáng địa phương, là vô tận hắc ám, chỉ có tiếng bước chân trong động không ngừng tiếng vọng. Thân ở loại hoàn cảnh này, người rất dễ dàng sinh ra sợ hãi tâm lý. Dù là những này thân kinh bách chiến đội đi săn chiến sĩ, thần sắc cũng có chút khẩn trương, sợ chỗ hắc ám đột nhiên thoát ra quái vật gì. May mắn, bọn hắn nhân số đông đảo, đến từ đồng bạn tín nhiệm cùng cảm giác an toàn có thể đối kháng loại này sợ hãi. Nhao nhao nhào. Ước chừng đi 5-6 phút sau, Khương Liệt trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến cánh vỗ thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, là mấy cái con rơi bị đám người kinh động, tại đỉnh động bay tới bay lui. Lại đi mấy phút, phía trước xuất hiện một cái vài trăm mét vuông khổng lồ động sảnh, đến không hết con rơi treo ngược tại hang đỉnh chót, ánh lửa khắp nơi, từng đôi u xanh con mắt bị chiếu sáng, mật độ chi lớn, làm cho da đầu run lên. Chít 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 chít. Một chút con rơi có lẽ là bị bó đuốc ánh lửa cùng sương mù kinh động, có lẽ là cảm nhận được đội đi săn đám người uy hiếp, bọn chúng phát ra tiếng kêu chói tai, tại đỉnh động trên thành quần kết đội bay tới bay lui. Ừ ngực. Thương Thuật chật vật nuốt một hớp nước miếng, lặng lẽ hướng Khương Liệt bên người tới gần mấy bước, cũng hỏi: "Thủ lĩnh, những này con rơi sẽ không công kích nhóm chúng ta à?" Nghĩ đến đây, ai nhiều con rơi đồng thời bay xuống cắn người, cho dù là đội đi săn bên trong rất gan lớn chiến sĩ cũng hai chân phát run. Khương Liệt bình tĩnh mà nói: "Yên tâm đi, con rơi sợ hai ánh lửa, chỉ cần bó đuốc bất diệt, bọn chúng sẽ không trực tiếp công kích chúng ta, nhanh đi thu thập Diêm Tiêu đi." Khương Liệt thong dong cùng bình tĩnh, nhường trong lòng mọi người khẩn trương thoáng đạt được làm dịu, bọn hắn nhao nhao dưới sự chỉ huy của Khương Liệt bắt đầu thu thập Diêm Tiêu. Những này con rơi tại trong nham động cũng không biết ở bao nhiêu năm, trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng phân rơi, thô sơ giản lược đoán chừng độ dày chí ít tại 30cm trở lên. Phân rơi cũng gọi dạ minh xa, tại trung y hệ thống bên trong, nó có rõ ràng là gan mắt sáng, tiêu ứ tán tích công hiệu, có thể trị liệu nhiều loại phần mắt tật bệnh. Ngoại trừ có thể dùng để chữa bệnh bên ngoài, năm xưa phân rơi còn có một chỗ cực tốt, đó chính là giải tiêu. Tại thật dày phân rơi trồng lên, cùng xung quanh trên vách đá, có một tầng màu trắng xương hình dáng tinh thể, đó chính là tiêu. Phân rơi lý trưởng ra tiêu, đại bộ phận là tinh mịn nạ chỉ sủ phạt ngậm nước, trên vách đá sinh trưởng thì là thể tích tương đối lớn diêm tiêu. Vô luận là nạ chỉ sủ phạt ngậm nước vẫn là diêm tiêu, đều là cao độ tinh khiết độ tốt. Thu thập sau này trở về, trực tiếp hong khô ép thành bụi phấn, liền có thể xem như hỏa dược nguyên liệu, hoặc là dùng để tiêu chế gia thú. Tại mọi người cố gắng dưới, rất nhanh, bọn hắn liền đào được đại lượng tiêu. Duy nhất làm cho người cảm thấy bất an chính là những cái kia bay tới bay lui con rơi, bởi vì bọn chúng số lượng thực tế quá khổng lồ, đội đi săn chiến sĩ rất lo lắng bọn chúng lại đột nhiên công kích. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, là bọn hắn đào được tràn đầy một túi da thú lớn tiêu lúc, bó đuốc đã nhanh không chịu nổi. Đi, bó đuốc thiêu đến không sai biệt lắm, lần sau lại đến thu thập. Khương Liệt chào hỏi một tiếng, sau đó đốt lên một chi dự bị bó đuốc, mang theo đám người ly khai động rơi. Thật vất vả đi đến có ánh sáng hiện ra cửa động, Khương Liệt còn chưa kịp dập tắt bó đuốc, đột nhiên, hắn nhìn thấy bên trái trên vách đá giống như một chút đồ án, thế là giơ bó đuốc đi tới. Khi hắn đi đến vách đá bên cạnh thời điểm, ánh lửa chiếu sáng trên vách đá một bức tranh đằng văn. Đồ đằng văn trên vẽ là một cái mở ra cánh, lộ ra răng nanh màu đen con rơi, cho người cảm giác phi thường tà ác. Muốn làm người cảm thấy bất an là, bản vẽ này đằng văn rõ ràng là gần nhất mới vẽ lên đi, vết tích phi thường mới mẻ. Thương Thuật đi tới tuân hỏi, thủ lĩnh, thế nào? Khương Liệt sắc mặt nghiêm túc mà nói, nhóm chúng ta khả năng có phiền toái, nơi này bị cái khác bộ lạc vẽ lên đồ đằng tiểu ký. Thương Thuật tiến lên tra xét trên vách đá con rơi đồ đằng văn, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Vùng rừng rậm này nhóm chúng ta thường xuyên tới đi săn, nhưng trước kia chưa bao giờ thấy qua loại này đồ đằng tiểu ký. Cái này bộ lạc hẳn là gần nhất mới di chuyển đến bên này. Khương Liệt nhìn một chút bên ngoài dần dần khô héo lá cây, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng mà nói, bỏ mặc bọn hắn là cái gì thời điểm tới, đối nhóm chúng ta lôi hỏa bộ lạc đều là một cái uy hiếp rất lớn. Hàn đông sắp tới, mỗi cái bộ lạc cũng đang liều mạng chứa đựng qua mùa đông lương thực, cái này biên bức bộ lạc hiện tại mới di chuyển đến bên này, đồ ăn khẳng định càng thêm không đủ ăn, một khi bị bọn hắn phát hiện lôi hỏa bộ lạc không đủ cường đại, rất có thể sẽ tới cướp bóc. Nhất định phải nghĩ biện pháp làm rõ ràng bọn hắn chỗ vị trí, thăm dò bọn hắn thực lực, sau đó lại quyết định như thế nào đi ứng đối. Biên bức bộ lạc xuất hiện, nhường Khương Liệt trong lòng có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, bộ lạc chiến tranh phát sinh rất nhiều lần thời điểm chính là cuối thu, bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người đang liều mạng chữ hàng đồ ăn, ai cũng không chịu nhượng bộ, rất dễ dàng dẫn phát xung đột. Có một ít tương đối hung hãn bộ lạc, thậm chí sẽ chuyên môn đi cướp bóc những cái kia tương đối nhỏ yếu bộ lạc, đem những cái kia bộ lạc nhọc nhằn khổ sở chữ hàng lương thực cướp sạch trống không. Trước tiên đem tiêu mang về trong bộ lạc đi thôi, ta phải dùng tiêu cùng lưu mình là tế phẩm, hướng lôi hỏa chi thần khẩn cầu càng nhiều lôi hỏa bom, ứng đối cường địch. Khương Liệt thuận miệng viện cái nói dối trấn an đám người, sau đó mang theo đội đi săn trở về tảng đá lớn quận. Đối mặt biên bức bộ lạc uy hiếp, Khương Liệt trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là mau chóng chế tạo ra càng nhiều bom. Chỉ cần hỏa lực đầy đủ, bỏ mặc cái này biên bức bộ lạc có bao nhiêu người, Khương Liệt cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Chương 08, biên bức bộ lạc ban đêm, Khương Liệt ngồi một mình ở giữ trước nhà kho tiểu nham động bên trong. Két két. Tay phải hắn cầm một khối mượt mà tảng đá, tay trái cầm lấy một khối lưu mình đặt ở bằng phẳng phiến đá bên trên, dùng tảng đá đem lưu mình chậm rãi ép thành bụi phấn. Tương tự bột phấn, hắn bên người đã trang tam đại túi, một túi là bột lưu mình, một túi là diêm tiêu hồng phấn, một túi là chất lượng tốt than tuổi hồng phấn. Đem cuối cùng một khối lưu mình ép thành hồng phấn về sau, Khương Liệt buông xuống tảng đá, sau đó cầm lên một cái ống trúc đương lượng khí dựa theo tỷ lệ đem những này bột phấn hỗn hợp thành hỏa dược. Đây là một cái tốn thời gian phí sức, mà lại không cho phép không may xuất hiện sống, cũng là Khương Liệt bây giờ có thể trưởng khống bộ lạc mấu chốt. Cho nên, hắn nhất định phải tự thân đi làm, mà lại muốn giữ bí mật tiến hành, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thủ lĩnh, thạch đầu quả sắt cũng dựa theo yêu cầu của ngươi khoan tốt lỗ. Tiểu nham động truyền ra ngoài tới Thương Thuật thanh âm. Được. Khương Liệt tạm thời buông xuống trong tay sống, đi ra tiểu nham động, theo Thương Thuật trong tay tiếp nhận hai đại túi khoan tốt lô cứng rắn quả xác, sau đó lần nữa tiến vào tiểu nham động. Thương Thuật, Nham Sơn đứng tại cự ly tiểu nham động lối vào ước chừng 3 mét vị trí, kính ý nhìn xem Khương Liệt bóng lưng. Các loại Khương Liệt đi vào về sau, bọn hắn hóa thân thủ vệ thần giữ cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tiểu nham động, thậm chí có chút tộc nhân nhìn về bên này đều sẽ lọt vào bọn hắn quát lớn. Bởi vì Khương Liệt nói cho bọn hắn, tự mình ngay tại hang bên trong tế tự lôi hỏa chi thần. Chỉ cần tế tự thành công, những cái kia nguyên bản thường thường không có gì lạ thạch đầu quả sắc liền sẽ bị rót đầy cường đại lôi hỏa chi lực, biến thành uy lực cực lớn lôi hỏa bom. Nếu như bởi vì có người quấy rầy, tế tự liền sẽ thất bại, lôi hỏa chi thần thậm chí lại bởi vì chấn nộ nhi hạ xuống tai họa. Một bộ này lý do thoái thác, đối với bộ lạc người là phi thường tác dụng uy hiếp lực. Huống chi, Khương Liệt nhường bọn hắn cho thạch đầu quả sắc ăn, gián tiếp thỏa mãn bọn hắn tham dự tế tự tâm nguyện, bọn hắn trông coi cửa lỗ thời điểm tự nhiên càng thêm tận tâm tận trách. Hai người cứ như vậy trông coi chờ đợi. Thẳng đến đêm khuya một đoạn thời khắc, tiểu nham động bên trong đột nhiên truyền đến Khương Liệt cao hút ngâm tụng âm thanh, không gì làm không được lôi hỏa chi thần a, xin ban cho bộ lạc chống cự ngoại địch cường đại vũ khí đi. Sau đó, bọn hắn nghe được suy suy hỏa dược tiêu đốt âm thanh, ngửi thấy một cỗ sặc người mùi thuốc súng. Chỉ chốc lát, Khương Liệt từ nhỏ trong nham động đi ra, trong tay còn bưng lấy một cái mới lôi hỏa bom. Đi đến bên ngoài về sau, Khương Liệt hai tay đem lôi hỏa bom nâng qua đỉnh đầu, biểu lộ kích động hướng tất cả mọi người hô, lôi hỏa chi thần tiếp nhận chúng ta thế tự, cũng khẳng khái ban cho nhóm chúng ta càng nhiều thánh vật, che chở chúng ta bộ lạc. Quá tốt rồi. Thương Thuật cùng Nham Sơn kích động kêu lên, trong bộ lạc những người khác cũng nhao nhao tụ tập tới, phát ra một trận tiếng hoan hô. Có nhóm này mới lôi hỏa bom, bộ lạc an toàn thì càng có bảo hộ, đồ ăn cũng sẽ càng thêm sung túc. Chuyện này đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái đại hảo sự. Khương Liệt lần nữa bỏ lên trên tế đàn, đem cái này mai mới lôi hỏa bom đoan đoan chính chính cung cấp tại trên tế đàn, sau đó hướng tế đàn lễ bái, cảm tạ lôi hỏa chi thần thẳng khái. Trong bộ lạc cái khác tộc nhân cũng nhao nhao đi theo lễ bái, cũng cùng một chỗ ngâm tụng nói, cảm tạ lôi hỏa chi thần thẳng khái. Đến tận đây, Khương Liệt nguyên bộ đùa giỡn làm xong, hắn vất tay nhường mọi người trở về đi ngủ, đám người rất nhanh liền ai đi đường đấy. Rốt cục có cảm giác an toàn. Khương Liệt nằm tại trên giường của mình, cảm giác thân thể cùng tinh thần đều buông lỏng. Vừa rồi, hắn liên tiếp chế tạo 30 bom, mà lại nguyên vật liệu còn rất sung túc, về sau hắn có thể kéo dài chế tạo càng nhiều bom. Chỉ cần bom đầy đủ, bỏ mặc là cá sấu mánh thú, vẫn là bên ngoài bộ lạc xâm lấn, hắn cũng sẽ không có chút e ngại. Dù sao, hết thể sợ hãi cũng bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, hỏa lực đầy đủ, sợ hãi tự nhiên là không tồn tại. Cái này một đêm, Khương Liệt ngủ được phi thường an tâm, liền mộng cũng không có làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Liệt như thường lệ rèn luyện xong về sau, đột nhiên nhớ tới tấm kia đại ngạc ngư ra, thế là đưa nó theo đổ đầy cho than nước trong hố mò ra. Trải qua 2 ngày 2 đêm ngâm về sau, da cá sấu dưới da mỡ cùng thịt nát đã bị ngâm đến 10 điểm mềm mại. Khương Liệt cầm lấy một cái rèn luyện sắc bén dao đá, đem da cá sấu mở ra, sau đó từng chút đem phía trên mỡ cùng thịt nát cạo. Đây là một cái phi thường cần kiên nhẫn sống, đã muốn cào đến sạch sẽ, lại không thể đem da cá sấu đâm thủng, nếu không liền không hoàn chỉnh. Ngay tại Khương Liệt bận rộn thời điểm, Thu Diệp cầm một khối hình bán nguyệt sắc bén thạch phiến đi tới, không nói tiếng nào ngồi xổm ở bên cạnh hỗ trợ phá. Khương Liệt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nàng một cái. Từ khi hai lần bị cự tuyệt về sau, Thu Diệp liền không thể nào nói chuyện với Khương Liệt, cho dù là ra ngoài đi săn, cũng là cùng đội đi săn người cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không chủ động tới gần Khương Liệt. Cái cô nương này, tuổi tác không tính lớn, tính tình cũng rất cứng rắn. Phá xong ra cá sấu về sau, Thu Diệp lại không nói tiếng nào ly khai. Khương Liệt nhìn xem nàng bóng lưng gầy yếu, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cảm giác ấy nấy, nhưng nam nữ tình cảm loại sự tình này, xưa nay không là Khương Liệt am hiểu lĩnh vực. Hắn cũng không biết rõ nên như thế nào thích đáng giải quyết. Đã không nghĩ ra, vậy liền dứt khoát không nghĩ, lúc này khẩn yếu nhất là cải thiện sinh tồn điều kiện, về phần tình cảm, vẫn là giải quyết sinh hoạt vấn đề lo lắng nữa đi. Khương Liệt trước tiên đem ra cá sấu kéo tới hang đá bên trái nước suối bên trong rửa giấy sạch sẽ, sau đó tìm một cái mới hố, đem rửa sạch ra cá sấu vung xuống đi, rót đầy nước sạch, lại thêm vào một chút ống nạ chỉ sụ phạt ngầm nước. Nói thật, Khương Liệt cũng không hiểu rõ tiêu chế ra thú quá trình cụ thể, hắn làm hết thể cũng bắt nguồn từ một chút trí nhớ mơ hồ, cùng suy đoán của mình. Về phần có thể hay không tiêu chế sau ra cá sấu đến cùng có thể hay không dùng, có được hay không xuyên, vậy liền dựa vào vật khí. Xử lý xong ra cá sấu về sau, Khương Liệt đem Thương Thuật cùng Nham Sơn triệu tập đến cùng một chỗ. Ngày hôm qua tại động rơi bên trong nhìn thấy bức kia đồ đằng văn, để cho ta cảm thấy rất bất an. Thương Thuật, ngươi hôm nay mang theo đội đi săn đi với ta một chuyến, nhóm chúng ta đi dò xét một cái này bên ngoài bộ lạc phạm vi hoạt động. Vâng, thủ lĩnh. Thương Thuật mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hiển nhiên, đột nhiên xuất hiện bên ngoài bộ lạc mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Nham Sơn, các ngươi thủ vệ đội sức chiến đấu yếu nhược, gần nhất không muốn hướng phía tây rừng rậm đi, cũng không cần cách bộ lạc quá xa, gặp được bất luận cái gì tình huống lấy tự vệ làm chủ, tuyệt đối không nên liều mạng. Khương Liệt nghĩ, lại chỉ vào tế đàn nói, nếu như địch nhân dám can đảm truy kích đến nơi đây, các ngươi liền đem tế đàn trên kia hai cái lôi hỏa bom thỉnh xuống tới, thiêu đốt kiếp nổ, đưa chúng nó ném về địch nhân, lôi hỏa chi thần sẽ giúp đỡ bọn ngươi lui địch. Nham Sơn kính ý nhìn về phía tế đàn, trịnh trọng hồi đáp, thủ lĩnh, ta sẽ dựa theo chỉ thị của ngươi, bảo vệ cẩn thận bộ lạc. Rất tốt, vậy cứ như thế an bài, cũng đi làm chuẩn bị đi. Khương Liệt phất tay để cho hai người ly khai, sau đó một mình đi chuẩn bị hỏa trùng cùng bom. Bọn hắn lần này dù sao cũng là đi dò xét bên ngoài bộ lạc, vạn nhất đến thời điểm phát sinh xung đột, không có một chút tự vệ thủ đoạn là không được. Nửa giờ sau, Khương Liệt mang theo đội đi săn hướng tây bên cạnh rừng rậm xuất phát, thẳng đến động rơi vị trí. Chuyến này, bởi vì bọn hắn cái đi đường, không đi săn, vẹn vẹn sau 2 giờ, liền chạy tới động rơi chỗ vị trí. Lại nhiều một bức tranh đằng văn. Khương Liệt vừa mới đi đến động rơi lối vào, liền phát hiện cửa lỗ trên vách đá có thêm một bức màu đen con rơi đồ đằng văn, vô cùng dễ thấy. Đội đi săn đám người hai mặt nhìn nhau dựa theo bộ lạc người ước định mà thành thói quen, cái này bên ngoài bộ lạc hiển nhiên đã đem động rơi tiêu ký vì mình lãnh địa. Nếu như bọn hắn không muốn gây nên xung đột, lựa chọn sáng suốt nhất chính là lập tức rút đi, đồng thời về sau không còn đến bên này đi săn. Nhưng mà, Kết quả như vậy là Khương Liệt tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Động rơi bên trong có đại lượng tự nhiên tiêu, mà lại bởi vì những cái kia con rơi tồn tại, những này tiêu có thể không ngừng sinh trưởng, đã giảm mất đi nhân công nấu tiêu trình tự. Tiêu là chế tạo bom cùng tiêu chế áo da thú mấu chốt nguyên liệu. Không phải vạn bất đắc dĩ, Khương Liệt tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này động rơi. Thú hổ, vùng rừng rậm này vốn là bọn hắn bại săn, vô duyên vô cớ chắp tay nhường cho, sẽ chỉ làm cái này biên bức bộ lạc cho rằng bọn hắn mềm yếu. Tại nguyên thủy thế giới, một khi bị đánh lên kẻ yếu tiêu ký, liền mang ý nghĩa vô cùng vô tận phiền phức, thậm chí có thể sẽ mang đến diệt tộc chi họa. Thương Thuật gương mặt lo lắng hỏi, thủ lĩnh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Khương Liệt quả quyết mà nói, cả bọn hắn đồ đằng văn, tại phụ cận tất cả dễ thấy địa phương khắc lên nhóm chúng ta lôi hỏa bộ lạc đồ đằng văn. Thương Thuật ăn nhiều giận mình, thủ lĩnh, cả bọn hắn đồ đằng văn tương đương với đang đánh cái này bộ lạc mặt, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Khương Liệt quay đầu nhìn Thương Thuật một cái, bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta không cạo những này đồ đằng văn, bọn hắn liền sẽ không tìm phiền phức của chúng ta rồi. Thương Thuật nghe vậy, lập tức túi đầu xuống trầm mặc, bởi vì hắn rất rõ ràng, trong cánh rừng rậm này có không ít giải bộ lạc thời kỳ lưu lại đồ đằng văn, cùng gần nhất đi săn vết tích. Đã cái này biên bức bộ lạc có dũng khí không nhìn những này vết tích, không hề cố kỵ ở chỗ này vẽ đằng văn, liền mang ý nghĩa bọn hắn căn bản không sợ lôi hỏa bộ lạc, thậm chí là đang chủ động tìm phiền toái. Nếu là chủ động tìm phiền toái, lại thế nào khả năng được một điểm chỗ tốt liền thu tay lại đây? Khương Liệt trực tiếp hạ lệnh, phá, ta mang theo lôi hỏa chi thần bàn cho thánh vật, nếu như bọn hắn dám đến, liền để bọn hắn nếm thử thánh vật lợi hại. Vâng, thủ lĩnh. Nghĩ thông suốt về sau, Thương Thuật không do dự nữa, hắn lập tức nhặt lên một khối tảng đá, đi đến vách đá trước dùng sức phá con rơi đồ đằng văn. Khương Liệt thì tự mình xuất ra thuốc màu, ở bên cạnh một khối tương đối bằng phẳng tảng đá lớn trên vẽ lôi hỏa bộ lạc đồ đằng văn. Đội đi săn các chiến sĩ cũng nhao nhao bắt đầu chuyển động, đem lôi hỏa bộ lạc đồ đằng văn vẽ ở phụ cận dễ thấy đại thụ hoặc tảng đá lớn bên trên. Nhao nhao nhào. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng rậm bay lên mấy chục cái chim, tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi. Xa xa xa. Rất nhanh, phía tây trong rừng cây truyền đến một trận dày đặc tiếng bước chân, mà lại đang nhanh chóng tới gần động rơi. Trên trăm cái trên mặt vẽ lấy con rơi đồ đằng văn, mặc trên người áo da thú cùng váy rơm, cầm trong tay các loại nguyên thủy vũ khí bộ lạc chiến sĩ theo trong rừng cây chui ra, đang đằng sát khí nhìn xem lôi hỏa bộ lạc các chiến sĩ. Cầm đầu là một cái trung niên đen gầy chiến sĩ, khi hắn nhìn thấy động rơi bên ngoài đồ đằng văn đã bị cào đến loạn thất bát tao thời điểm, lập tức giận dữ, các ngươi là cái nào bộ lạc, dám động nhóm chúng ta biên bức bộ lạc đồ đằng văn, muốn tìm cái chết sao? Chương 09, bom chi huy đội đi săn tất cả mọi người đứng tại Khương Liệt bên người, bọn hắn nắm chắc vũ khí, khẩn trương nhìn xem đối diện số lượng so bọn hắn nhiều gấp đôi trở lên biên bức bộ lạc chiến sĩ. Đối mặt cái kia đen gầy trung niên chiến sĩ giận dữ mắng mỏ, Khương Liệt biểu lộ cũng rất bình tĩnh, thậm chí không có nếm thử dùng ngôn ngữ đi phản bác. Hắn trực tiếp tay trái móc ra dùng nấm phồn phổ mện tạ di ủ giữ gìn hỏa chủng, tay phải móc ra một cái to lớn lôi hỏa bom. Hô, Khương Liệt nhẹ nhàng thổi thổi hỏa chủng, ở vào âm đốt trạng thái hỏa chủng lập tức hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí luồn lên một đám nhạt màu lam ngọn lửa nhỏ. Sau đó, Khương Liệt dùng hỏa chủng đem bom tiếp nổ thiêu đốt, nơi này là lôi hỏa bộ lạc lãnh địa, ta là lôi hỏa bộ lạc thủ lĩnh, các ngươi tùy tiện xâm lấn lôi hỏa bộ lạc lãnh địa, đã chọc giận tới thần linh, hiện tại ta đại biểu lôi hỏa chi thần trừng phạt đám các ngươi. Suy suy suy, kiếp nổ nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ nhàn nhạt mùi khói thuốc súng bắt đầu tràn ngập. Khương Liệt hai tay ném đi, đem bom ném biên bức bộ lạc cái kia trung niên đen gầy chiến sĩ. Trung niên chiến sĩ phản ứng rất nhanh, hắn chợt lấy người, liền nhẹ nhõm tránh đi bom. Lúc này, trong lòng của hắn thậm chí còn sinh ra coi nhẹ ý niệm, cái gì lôi hỏa bộ lạc thủ lĩnh, bất quá là cái không biết rõ trời cao đất rộng đứa bé thôi. Chẳng lẽ trông cậy vào một cái cổng kềnh thạch đầu quả xác có thể đem hắn đập chết? Liên liên biên bức bộ lạc các chiến sĩ cũng cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Lôi hỏa bộ lạc nhân số rõ ràng so bọn hắn ít một nửa, gặp được bọn hắn sau không những không chạy, còn phách lôi hướng bên này ném đồ vật. Những người này không phải là đầu góc hư mất đi, nhưng mà là lôi hỏa bộ lạc mọi người thấy Khương Liệt hời hợt đem bom ném ra thời điểm, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là lộn bột một cái, hô hấp cũng trở nên rồn rập. Bọn hắn không chút do dự xoay người liền chạy, đồng thời lập tức tìm kiếm gần nhất công sự che chắn ẩn thân, sau đó tận khả năng nằm sấp túi người thể, dùng hai tay thật chặt che lốt hai. Khương Liệt cũng, hắn đem bom ném ra về sau, liền lập tức trốn đến bên cạnh tảng đá lớn đằng sau, trước che lốt hai. Sau đó trong lòng đếm thầm ba số lượng. 3, 2, 1. Vâng. Bom kiếp nổ đốt hết về sau, bộc phát ra một đoàn chói mắt ánh lửa, một đoàn màu trắng khói đặc tựa như cây nấm lớn đồng dạng theo mặt đất bay lên. Không có chút nào phòng bị biên bức bộ lạc các chiến sĩ bị nổ động. Cương đại sóng xung kích trong nháy mắt đem rất nhiều người đẩy ngã trên mặt đất, bạo tạc mang tới tiếng vang nhường rất nhiều người lỗ tai kịch liệt bù bù, thậm chí ngắn ngủi tính mất thông. Cự ly bạo tạc điểm tương đối gần mười mấy người toàn bộ gặp khác biệt trình độ thương tích, tiên huyết cùng khói lửa mùi trong không khí hỗn hợp, tràn ngập. Cái này tựa như thần phạt đồng dạng lực lượng. Nhường biên bức bộ lạc tất cả mọi người bất ngờ chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, mỗi người nhãn thần trung đô chỉ còn lại sợ hãi. A, chân của ta. Đen gầy trung niên nhân dẫn đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bởi vì hắn hai chân bị nổ đoạn mất, đau đớn kịch liệt tựa như thủy triều đem hắn bao phủ, mất đi hai chân sự thật cũng làm cho hắn không thể thừa nhận. Rất nhanh, người thanh tỉnh lại càng ngày càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng nhiều, không ngừng kích thích biên bức bộ lạc đám người này đã rất thần kinh nhạy cảm. Bọn hắn sợ hãi nhìn về phía trên mặt đất bị nổ ra hố đất, lại nhìn về phía những cái kia không ngừng gào thảm thương binh, giờ khắc này không biết sợ hãi đem bọn hắn ý chí chiến đấu hoàn toàn phá hủy. Từ ngực, có người chật vật nuốt một hớp nước miếng, sau đó toàn thân run rẩy chậm rãi lui về sau. Rất nhanh, lui về sau người càng đến càng nhiều, sợ hãi giống ôn dịch đồng dạng lan tràn, phát sinh. Bọn hắn chỉ muốn mau chóng ly khai cái này ác mộng đồng dạng địa phương, liền những cái kia bị nổ tổn thương người đều không để ý tới. Cái này thời điểm, Cương Liệt xuất hiện lần nữa. Hắn theo tảng đá lớn đằng sau đứng lên, cầm trong tay cái thứ hai lôi hỏa bom. Là những cái kia biên bức bộ lạc chiến sĩ nhìn thấy bom về sau, trên mặt sợ hãi càng thêm nồng đậm, không ít người nhao nhao lui lại, bị trượt chân sau cũng là tranh thủ thời gian lộn nhào đứng lên, bộ dáng cực kỳ chật vật. Cương Liệt thấy cảnh này, trong lòng lập tức nắm chắc. Hắn giơ lên lôi hỏa bom, hướng biên bức bộ lạc người hô, tất cả đứng lại cho ta, nếu không lôi hỏa chi thần đem lần nữa hạ xuống thần phạt. Một tiếng này hò hét, đem biên bức bộ lạc tất cả mọi người dọa khẽ run rẩy, bọn hắn sợ hãi nhìn xem quả bom kia, hai chân giống như bị rót đầy chì, chuyển cũng chuyển bất động. Cái này thời điểm, lôi hỏa bộ lạc đội đi săn đám người cũng nhao nhao theo từng cái công sự che chắn bên trong ra. Bọn hắn nhìn xem những cái kia bị nổ tổn thương cùng bị Khương Liệt hù sợ biên bức bộ lạc chiến sĩ, trong lòng sợ hãi thán phục lôi hỏa chi thần cường đại lúc, cũng âm thầm thở dài một hơi. Nếu như bình thường đánh, bọn hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng Khương Liệt mang tới thánh vật thay đổi đây hết thảy, nhường bọn hắn không chiến mà thắng. Mọi người nhao nhao thẳng sống lưng, đứng ở Khương Liệt sau lưng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ đối lôi hỏa chi thần tín ngưỡng trở nên càng thêm kiên định, đối Khương Liệt sùng bái cũng biến thành càng thêm cuồng nhiệt. Thương Thuật đi đến Khương Liệt bên người, nhẹ giọng hỏi, "Thủ lĩnh, tiếp xuống làm như thế nào làm? Muốn giết sạch bọn hắn sao?" Khương Liệt lắc đầu, nói, "Đem trên người bọn họ có thể sử dụng đồ vật cũng lột xuống, sau đó lại nhường bọn hắn ly khai." Khương Liệt rất rõ ràng, những người này chỉ là tạm thời bị nổ uy lực của đạn sợ choáng váng mà thôi, nếu thật là đối mặt tử vong uy hiếp, nhất định sẽ không ngồi chờ chết, thật muốn đánh bắt đầu, biên bức bộ lạc y nguyên chiếm cự nhân số ưu thế, theo chết vào tay ai còn chưa biết được. Cùng hắn bước lên lưỡng bại câu thương phong hiểm, không bằng trực tiếp vớt điểm chỗ tốt, đối phương phản kháng ý chí còn không đến mức mạnh như vậy. "Rõ." Thương Thuật mừng rỡ, hướng đội đi săn đám người phất phất tay, sau đó mang người hướng biên bức bộ lạc chiến sĩ phóng đi. "Đem tất cả đồ vật cũng giao ra, không phải vậy liền giết chết các ngươi." Cũng giả thực điểm. Đội đi săn đám người hưng phấn tiến lên bờ bét, đem biên bức bộ lạc những cái kia chiến sĩ trên người con mồi, đồ ăn, dao đá, trường mâu, dây thừng, áo da thú toàn bộ cũng cho lột đi. Biên bức bộ lạc các chiến sĩ cái gì thời điểm nhận qua loại này bị bất. Rất nhiều người trong lòng lên cơn giận dữ, cái trán gân xanh hẳn lên, hận không thể cầm vũ khí lên cùng bọn hắn liều mạng. Nhưng mà, là bọn hắn nhìn thấy Khương Liệt hai tay giơ bom, cùng trên mặt đất kêu rên người lúc, chung quy là đem khẩu khí này nhịn xuống. Dù sao, cùng mạng nhỏ so ra, những này vật ngoài thân cũng không có trọng yếu như vậy. Rất nhanh, trên trăm cái biên bức bộ lạc chiến sĩ bị đào đến sạch sẽ, liền trên mặt đất những cái kia bị nổ tổn thương người cũng không có may mắn thoát khỏi. Bọn hắn toàn thân trần trùng trục đứng tại trong rừng cây, khuất nhục che lấy muốn hại, trong lòng biệt khuất đến cực hạn. Thủ lĩnh cũng đào sạch sẽ. Thương Thuật ôm một đống lớn đồ vật trở lại Khương Liệt bên người, trên mặt đơn giản cười nở hoa. Đội đi săn những người khác cũng đều thu hoạch phong phú, mỗi người đều là vui vẻ ra mặt. Khương Liệt gật đầu, hào phóng đối những cái kêu biên bức bộ lạc chiến sĩ vung tay lên, lập tức ly khai nhóm chúng ta lôi hỏa bộ lạc lãnh địa, về sau nếu như lại xâm phạm, cũng không phải là lột sạch đơn giản như vậy. Những cái kêu biên bức bộ lạc chiến sĩ đã sớm muốn chạy, lúc này nghe được Khương Liệt, lập tức như được đại xá, nhao nhao xoay người chạy, chỉ muốn mau chóng ly khai cái này làm cho bọn hắn nhận hết khuất đục địa phương. Chờ chút. Đúng lúc này, Khương Liệt lại gọi lại bọn hắn. Biên bức bộ lạc đám người thân thể cứng đờ, nhao nhao ngừng bước chân, là bọn hắn một lần nữa quay đầu thời điểm, trên mặt biểu lộ cơ hồ muốn khóc lên, sợ Khương Liệt cải biến chủ ý muốn giết sạch bọn hắn. Khương Liệt chỉ vào trên mặt đất những cái kia như cũ tại kêu rên người nói, "Vào xem lấy chạy, liền các ngươi tộc nhân đều mặc kệ sao? Đem bọn hắn nhấc trở về, chỉ một chút nói không chừng còn có thể sống." Những cái kia biên bức bộ lạc chiến sĩ nghe được Khương Liệt, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn nhao nhao xấu hổ đi qua nhấc thương binh, sau đó mang theo thương binh chạy nhanh như làn gói. Nhìn xem đám kia biên bức bộ lạc chiến sĩ biến mất tại bên trong rừng rậm, Khương Liệt rốt cục thở dài một hơi, đem bom bỏ vào trở về tự mình túi da thú bên trong. Hắn thần thanh khí sảng hướng đội đi săn phất phất tay, mang lên tất cả chiến lợi phẩm, lập tức trở về bộ lạc. "Vâng, thủ lĩnh." Đội đi săn đám người cao hứng bừng bừng đem chiến lợi phẩm đóng gói, hoặc ôm hoặc kiêng, mừng khắp khởi đi theo Khương Liệt bước lên con đường về. Bọn hắn tin tưởng, trải qua lần này giáo huấn, cái này biên bức bộ lạc tuyệt đối không còn dám tùy tiện tiến vào lôi hỏa bộ lạc lãnh địa. Những người bị thương kia, cùng thấy tận mắt bom vi lực biên bức bộ lạc chiến sĩ, sau khi trở về nhất định sẽ chủ động tuyên truyền lôi hỏa bom chỗ kinh khủng, ngăn cản biên bức bộ lạc tiếp tục đến bên này hoạt động. Giang Lưu Lĩnh Vương hướng tây bắc, biên bức sơn, biên bức bộ lạc. Đây là một tòa cao tới vài trăm mét đại sơn, núi cao sừng núi lột, thảm thực vật rậm rạp. Biên bức bộ lạc di chuyển tới trước kia, tòa này đại sơn vốn không có danh tự, di chuyển tới về sau, ngọn núi này liền biến thành biên bức sơn. Biên bức sơn sườn núi chỗ, có một cái lại lớn lại thâm sâu hang, cách rất xa liền có thể nhìn thấy, giống như manh thú mở ra miệng lớn. Cái này lớn hang, chính là biên bức bộ lạc hiện nay nơi ở. Biên bức bộ lạc tổng nhân khẩu ước chừng có hơn 300 người, tại Nam Hoang Bắc Bộ mảnh này trong khu rừng rậm nguyên thủy, xem như một cái thực lực khá mạnh bộ lạc nhỏ. Bởi vì nhân khẩu đông đảo, bọn hắn cũng không có toàn bộ vào ở trong nham động, mà là tại lớn hang phụ cận xây dựng đại lượng nhà tranh. Thân thể cường tráng chiến sĩ bình thường liền ở tại những này đơn sơ nhà tranh bên trong, bệnh cũ yếu tàn, cùng trong bộ lạc địa vị tương đối cao người thì ở tại hơn có thể che gió che mưa lớn trong nham động. Lúc này đã là trạm vào tối, trời chiếu nghiêng nghiêng chiếu vào lớn hang phía trên, đem màu xám trắng vách đá chiếu lên một mảnh màu da cam. Ra ngoài đi săn cùng thu thập biên bức bộ lạc tộc nhân nhao nhao quay trở về lớn hang, cùng lớn hang phía trước đông đảo nhà tranh bên trong. Bọn hắn một bên đem hôm nay thu hoạch nộp lên, một bên tràn đầy phấn khởi thảo luận gần nhất kiến thức, nguyên bản tương đối bình tĩnh biên bức sơn trở nên ồn ào náo động. Chít 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 chít. Màn đêm sắp tới, ngủ say cả một cái ban ngày lớn đám rơi theo hàng chỗ sâu bay ra, đến từ phía bốn phương tám hướng trong rừng rậm đi kiếm ăn. Những này lớn con rơi bên trong, có một số nhỏ biến dị cá thể dáng dấp phi thường to lớn, dương cánh có thể đạt tới 1 mét trở lên, từ xa nhìn lại phảng phất từng cái hung manh chim ăn thịt tính đại điểu. Nhưng mà, biên bức bộ lạc các tộc nhân chỉ là ngẩng đầu nhìn vài lần, cũng không có quá nhiều chú ý biên bức bộ lạc lấy con rơi là đồ đằng, cùng con rơi cùng tồn tại, cảnh tượng tương tự, bọn hắn đã sớm thành bình thường. Mọi người quan tâm nhất chính là buổi tối hôm nay có thể phân đến bao nhiêu đồ ăn, cùng ngày mai thời tiết. Ngay tại biên bức bộ lạc các tộc nhân chờ đợi phân phối đồ ăn thời điểm, từng tiếng kêu rên theo dưới núi truyền đến, phá bờ biên bức sơn bình tĩnh. Phụ trách thủ sơn biên bức bộ lạc chiến sĩ lần theo tiếng kêu rên chạy tới xem xét, lập tức trợn tròn mắt, cái gặp 7-80 cái toàn thân trần trụi, trong tay chỉ có cây gỗ làm vũ khí biên bức bộ lạc tộc nhân, mang 10 cái kêu rên không chỉ thương binh hướng bộ lạc nơi ở chạy tới. Cái tràng diện này thực tế quá mức rung động, rất nhanh, toàn bộ biên bức bộ lạc tộc nhân tất cả đều nghe tiếng chạy ra. Là bọn hắn nhìn thấy những cái kia thê thảm chiến sĩ cùng trọng thương thương binh lúc, tất cả mọi người nổi giận. Từ biên bức bộ lạc thành lập tới nay, cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy? Trả thù, nhất định phải hung hăng trả thù. Bỏ mặc là cái nào bộ lạc làm, cũng phải làm cho bọn hắn nỗ lực giá cao thảm trọng. Chương 10, hoài nghi nhân sinh biên bức bộ lạc Vu biên bức sơn, biên bức bộ lạc nơi ở, lớn trong nham động. Ngươi nói cái gì? Một cái nổ tung thạch đầu quả sắc liền đem các ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này. Thủ lĩnh Độc Nha nhìn xem gãy chân đen gầy trung niên chiến sĩ, cùng 10 cái người bị thương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thậm chí hoài nghi bọn hắn có phải hay không đang lừa gạt chính mình. Đen gầy trung niên chiến sĩ mặt mũi tràn đầy sợ hãi mà nói, "Thủ lĩnh, đây không phải là một cái bình thường thạch đầu quả xác, kia là thần phạt, là nhóm chúng ta làm tức giận lôi hỏa bộ lạc thần linh sau hạ xuống thần phạt." Cái khác người bị thương gà con mổ thóc giống như nhao nhao gật đầu, mỗi khi bọn hắn nhớ tới thạch đầu quả xác nổ tung một màn kia, đều giống như là một trận ác mộng. Thủ lĩnh Độc Nha gặp bọn hắn tất cả mọi người là đồng dạng thuyết pháp, lông mày lập tức thật sâu nhíu lại, chẳng lẽ cái này lôi hỏa bộ lạc thật có thần linh che chở? Độc Nha nghĩ không minh bạch, thế là cung kính hướng một cái đang dùng thảo dược cho đám người chữa thương gầy còm lão nhân hỏi, "Vu, theo ý ngươi, chuyện này nhóm chúng ta nên làm cái gì?" Cái này gầy còm lão nhân chính là biên bức bộ lạc Vu. Vu chủ phải chịu trách nhiệm bộ lạc tế tự, xem bói, chữa bệnh, truyền thừa lịch sử cùng tri thức các loại sự vụ, là các tộc nhân công nhận có trí tuệ nhất người. Trong biên bức bộ lạc, Vu địa vị thậm chí bị thủ dẫn còn cao hơn một chút, là chân chính người cầm lái. Biên bức bộ lạc Vu ước chừng 50-60 tuổi, nhưng nhìn qua vô cùng dàn mua, râu tóc bạc trắng, làn da khô cạn, thân hình còn xuống. Hắn người mặc một bộ áo da thú, trên đầu mang theo một đỉnh dùng các loại tươi đẹp lông vũ bệnh mà thành bảo, trên mặt cùng tứ chi trên cũng vẽ đầy con rơi hình dáng đồ đằng văn, chống một chi cây trúc chế tác quả trượng. Bắt mắt nhất chính là bên phải hắn trên bờ vai treo ngược lấy một cái xấu xí lớn con rơi. Lúc này, lớn con rơi đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem đám người, hai cái nhọn cái lỗ tai lớn thỉnh thoảng run run, ngẫu nhiên mở ra ngoài miệng lộ ra hai viên đáng sợ răng nanh. Vu không có trực tiếp trả lời thủ lĩnh, mà là dùng thanh âm khàn khàn đối những cái kia thụ thương chiến sĩ nói, coi các ngươi là lúc nhìn thấy, nghe được, toàn bộ nói cho ta, đừng có nửa điểm bỏ sót. Những cái kia thụ thương chiến sĩ đối Vu vô cùng kính sợ, bọn hắn nhao nhao mở miệng, đem ngay lúc đó kỹ càng trải qua nói một lần. Dung hỏa trùng thiêu đốt thạch đầu quả xác, sấm sét đồng dạng tiếng vang, nhìn không thấy to lớn lực lượng, hỏa thiêu đồng dạng vết thương. Vu cẩn thận phân tích theo những này chiến sĩ trong miệng thu hoạch tin tức, vừa phân tích vừa cảm thấy loại này lôi cùng lửa lực lượng xác thực không gì sánh được cường đại cùng thần bí. Chẳng lẽ thật là thần phạt? Vu mày nhíu lại thành rãnh sâu hoắm, bởi vì hắn căn bản không nguyện ý tin tưởng loại này kết luận. Lam Vu, mặc dù hắn ngày thường luôn luôn dạy bảo các tộc nhân muốn mời sợ thần linh, tín ngưỡng thần linh, nhưng hắn bản thân đối thần linh tồn tại vô cùng hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ một chút biến dị động thực vật bên ngoài, hắn căn bản là không có gặp qua trong truyền thuyết không gì làm không được thần linh, vô số lần khẩn cầu càng là không có đạt được qua một lần đáp lại. Nếu như lôi hỏa bộ lạc thật sự có thần linh che chở, chẳng phải là chứng minh biên bức bộ lạc thần xảy ra vấn đề, hoặc là đã từ bỏ biên bức bộ lạc? Vô luận là loại kia tình huống, đều là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Cho nên, hắn tình nguyện tin tưởng lôi hỏa bộ lạc sử dụng một loại nào đó không biết thủ đoạn, cũng không nguyện ý tin tưởng những này chiến sĩ gặp thật là thần phạt. Nhưng ngoại trừ thần phạt, hắn thực tế nghĩ không ra có cái gì thủ đoạn có thể mô phỏng xét đánh cùng hỏa thiêu lực lượng, một nháy mắt đem nhiều người như vậy tổn thương thành tình trạng như thế này. Giờ khắc này, biên bức bộ lạc Vu tâm loạn như ma, hoài nghi nhân sinh. Hắn cúi đầu trầm tư hồi lâu, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng nói, cái này lôi hỏa bộ lạc quả thật có chút cổ quái, tạm thời không nên đi trêu chọc bọn hắn, trước sở rõ ràng tình huống lại nói. Những cái kia thụ thương chiến sĩ nghe được câu này, nhao nhao âm thầm thở dài một hơi. Bị thương liệt như thế sắp vỡ, bọn hắn đối lôi hỏa bộ lạc đã sinh ra bóng ma tâm lý, ước gì vĩnh viễn đừng lại gặp được lôi hỏa bộ lạc người. Biên bức bộ lạc thủ lĩnh mặc dù không có cam lòng, nhưng Vu đã lên tiếng, mà lại kia thần phạt sát thực đáng sợ, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Theo cái này một ngày lên, biên bức bộ lạc hết thảy hoạt động cũng tận khả năng tránh đi lôi hỏa bộ lạc lãnh địa, không còn dám tùy tiện xâm chiếm. Giang Lưu Linh Đông Bộ, Đại Thạch Quật, Lôi Hỏa Bộ Lạc. Trạm ban tối, thủ vệ đội các tộc nhân đứng tại Đại Thạch Quật lối vào hướng phương tây đi cả nhắc hy vọng, là bọn hắn nhìn thấy Khương Liệt cùng đội đi săn mang theo con mồi cùng đại lượng chiến lợi phẩm trở về thời điểm, lập tức buộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Thủ lĩnh mang theo đội đi săn trở về. Bọn hắn nhao nhao hướng đội đi săn chạy tới, mừng rỡ như điên nhìn xem những cái kia chiến lợi phẩm, mồm năm miệng mười hỏi đến những này đồ vật là thế nào tới. là bọn hắn nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Khương Liệt nhãn thần đều mang kính ý, thậm chí là cùng nhiệt sùng bái. Tại quân địch nhân số so với mình bên này nhiều gấp đôi tình huống dưới, Khương Liệt vậy mà có thể mang theo đội đi săn đánh thắng, mà lại phe mình không có bất kỳ ai thương vong, đây quả thực là cái kỳ tích. Mặc dù ở trong quá trình này, lôi hỏa bom phát huy tác dụng rất lớn, nhưng lôi hỏa bom vốn là Khương Liệt mang tới, không có Khương Liệt, những người khác liền lôi hỏa chi thần hình dạng thế nào cũng không biết rõ, hơn cầu không được loại này thánh vận. Tất cả mọi người cảm thấy, có thể gặp được Khương Liệt dạng này tốt thủ lĩnh, thật sự là một cái không gì sánh được chuyện may mắn. Đi, trở về phân phối chiến lợi phẩm cùng đồ ăn. Khương Liệt vung tay lên, đám người nhao nhao hoan hô quay trở về đại thạch quận. Sau đó, Khương Liệt mang theo thương thuật bọn người đem mang về chiến lợi phẩm cùng đồ ăn phân loại kiểm lại một lần. Lại dựa theo công lao cùng nhu cầu, cho mọi người phân phối vũ khí, áo da thú cùng đồ ăn. Bởi vì đánh thắng trận, Khương Liệt hào phóng cho mỗi cái người đồ ăn phân lượng cũng tăng lên 1/3, nhường mọi người no mây mẩy ăn một bữa. Giải quyết phần ngoài uy hiếp về sau, tiếp xuống mấy ngày, Khương Liệt mang theo bộ lạc các tộc nhân nổ cá, đi săn, thu thập, thu hoạch một nhóm lớn đồ ăn, tạm thời giải quyết vấn đề no ấm. Lôi hỏa bộ lạc thành lập ngày thứ 10. Khương Liệt không có giống thường ngày như thế ra ngoài, mà là mang theo Thu Diệp cùng một chỗ lưu tại trong bộ lạc. Ăn xong điểm tâm về sau, Thu Diệp cố giả bộ trấn định hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Khương Liệt giải thích nói, "Ta muốn làm một điểm đồ vật, cần ngươi giúp ta làm chút sống." "Nha?" Thu Diệp rõ ràng có chút thất vọng. Bất quá nàng rất nhanh lại hỏi, "Thủ lĩnh, ngươi muốn ta giúp ngươi làm việc gì?" "Đốt đôi." "Đôi là cái gì đồ vật?" "Đốt ra ngươi liền biết rõ, hiện tại nhóm chúng ta trước làm 2 thanh cốt tỷ, dùng để đào đất." Khương Liệt tiến vào cất giữ vật liệu tiểu nham động bên trong, chọn lựa lựa, tuyển 2 khối lớn nhỏ thích hợp hoang dã hiệu xương bà bay, 2 cây thẳng tắp cây gỗ, 1 bó bệnh tốt vỏ cây dây thừng. Đón lấy, hắn tìm đến mấy khối cuối cùng bén nhọn tảng đá, tại xẻn xúc hình xương bà bay ở giữa chui ra 4 cái lỗ, lại dùng cứng cỏi vỏ cây dây thừng đi qua lỗ, đem cây gỗ một mực cột vào xương bà bay bên trên. Cuối cùng, hắn tìm đến một cái dài 1 thước gỗ ngắt tốt, ngang cột vào trường một tốt cùng xương bà bay chô nối tiếp, lại đem xương bà bay phần dưới biên giới rèn luyện sắc bén. Đến tận đây, một cái giản dị cốt tỷ, xì, liền làm xong. Sau khi làm xong cốt tỷ, bộ dáng cùng thuần sắc không sai biệt lắm, nhưng dưới đáy có thêm một cái xà ngang dùng cho dẫm chân, có thể mượn nhờ chân lực lượng nhẹ nhõm đem xẻn xúc mặt ép vào bùn đất bên trong. Mặc dù công nghệ không phức tạp, nhưng bởi vì công cụ đơn sơ, chỉ là chế tạo cái này 2 thanh cốt tỷ, liền xài Khương Liệt cùng Thu Diệp 2 người nửa cái buổi sáng thời gian. Khương Liệt cầm lấy trong đó một cái cốt tỷ, đối Thu Diệp nói, "Đi thôi, chúng ta đi tìm cái địa phương trúc lò vôi sống." Thu Diệp gật đầu, cầm lấy một thanh khác cốt tỷ đi theo hắn hướng mặt ngoài đi. Về phần lò vôi sống là cái gì đồ vật, nàng đã lười nhác suy nghĩ. Dù sao Khương Liệt nhường nàng làm gì nàng liền làm cái đó, động não nhiều mệt mỏi. A chương 11, đồ gốm mảnh vỡ cùng đôi sống đại thạch quật bên trái một chỗ trên sườn núi. Khương Liệt tuyển một cái độ dốc tương đối đột ngột, tầng đất tương đối dày vị trí, dùng cốt tỉ đơn giản vẽ mấy đầu dây, sau đó liền bắt đầu đào. Khương Liệt phụ trách đào kênh, Thu Diệp phụ trách thanh lý móc lên bùn đất, 2 người phân công hợp tác, hiệu suất coi như không tệ. Duy nhất nhường Khương Liệt không hài lòng chính là cốt tỉ sắc bén độ cùng tính bền dẻo quá kém, không chỉ có đào đất rất tốn sức, đụng phải tảng đá hoặc vật cứng thời điểm, bộ phận lưỡi phi thường dễ dàng sụp đổ miệng. Nếu như đem cốt tỷ đổi thành thuần sắt, quật thổ hiệu suất chí ít có thể tăng lên gấp 2 trở lên. Là mặt trời lên đến đỉnh đầu thời điểm, bọn hắn đã tại trên sườn núi đào ra một cái dài ước chừng 1m5, bề rộng chừng 50cm, trước nhà sau sâu lõm hình hố đất. Khương Liệt trà sát đem mặt trên hãn, đối Thu Diệp nói, đi tìm mấy cái lớn ống trúc, chứa một ít nước tới. Được. Thu Diệp buông xuống cốt tỷ, chạy về đại thạch quật tìm mấy cái ống trúc đựng nước. Khương Liệt như vậy lấy tài liệu, đem móc ra bùn đất lửa tảng đá cùng rễ cây các loại tạp vật, sau đó thêm nước quấy cùng thành mang theo dính tính bùn não. Đó lấy hắn tìm đến một ít cây nhánh gác ở cái hố nhỏ phía trên, lại dùng bùn đất đem nó dán lên, dùng cái hố nhỏ dần dần biến thành một cái bịt kín lô hầm lò. Lô hầm lò ở giữa đoạn, Khương Liệt lưu lại một cái miệng, dùng cho cất đặt đá đôi, phần đôi, thì dùng bùn xây lên một cái cao cao ống khói. Chúc tốt lô hầm lò về sau, Khương Liệt trở về đại thạch quật, tìm cái dây leo giỏ, đem các tộc nhân rèn luyện đồ đá thời điểm chế tạo ra khối nhỏ đá vôi góp nhặt một giỏ. Sau đó, hắn đem cái này một giỏ khối nhỏ đá vôi ôm đến lô hầm lò chỗ, theo dự lưu lô hầm rót vào lòng lò bên trong, sau đó dùng hòa hảo bùn đem lỗ hầm phong kín. Hiện tại đi tìm củi lửa, càng nhiều càng tốt. Khương Liệt mang theo Thu Diệp một đầu chui vào rừng rậm nguyên thủy bên trong, bỏ ra nửa ngày thời gian, tìm đại lượng củi khô, kéo về trồng chất tại lô hầm lò bên cạnh. Hoàng hôn thời gian, đội đi săn cùng thu thập đội đều mang hôm nay thu hoạch lần lượt trở về. Là bọn hắn nhìn thấy đại thạch quật bên cạnh cái kia kỳ quái bùn lô hầm lò, cùng đống lớn củi khô lúc, nhao nhao hiếu kỳ chạy tới tham quan. "Thủ lĩnh, đây là cái gì đồ vật?" "Thủ lĩnh, nhặt nhiều như vậy củi là muốn nhóm lửa sao?" "Thủ lĩnh." Các tộc nhân mồm 5 miệng 10 hướng Khương Liệt hỏi thăm, đem Khương Liệt hỏi được đau cả đầu. Hắn đành phải ra vẻ thần bí mà nói, các ngươi có muốn hay không muốn đồ gốm? Đồ gốm? Thương Thuật nghe đến đó 2 chữ, con mắt cũng trừng lớn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cái gặp hắn siêu một tiếng chạy hướng đại thạch quật, chạy nhanh chóng, chỉ để lại một mặt chẳng biết tại sao Khương Liệt. Sau một lát, Thương Thuật 2 tay dâng một đoàn da thú bao khỏa đồ vật chạy tới Khương Liệt trước mặt, sau đó nhẹ nhàng đem da thú mở ra, lộ ra một khối lớn chừng bàn tay đồ gốm mảnh vỡ. "Thủ lĩnh, ngươi nói là loại này đồ gốm sao?" Khương Liệt cầm lấy khối kia mảnh vỡ nhìn một chút, phát hiện đây là một cái bình gốm dưới đáy mảnh vỡ, chỉnh thể hiện lên màu vàng đất, mặt ngoài tương đối thô ráp, ảm đạm, không ánh sáng chạch. Nếu như là ở kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới, dạng này đồ vật cho dù nhét vào ven đường cũng không nhiều người nhìn một chút. Nhưng mà, tại cái này nguyên thủy thế giới, dạng này một khối liền mèn cũng không có trên đất gốm mảnh vỡ, lại bị thương thuật xem như chân bảo đồng dạng dùng da thú bao vây lại, bình thường cũng không nỡ lấy ra. Thương Liệt đem đất gốm mảnh vỡ còn cho thương thuật, hiếu kỳ hỏi, cái này đồ vật là nơi nào tới? Ta làm sao chưa thấy qua? Thương thuật ngượng ngùng túi lầu nói, đây là ta trước kia đi săn thời điểm, tại một cái bộ lạc di chỉ trên nhặt được, bởi vì là mảnh vỡ, đối bộ lạc không có tác dụng gì, cho nên liền tự mình giấu đi. Sau đó, hắn lại đầy cõi lòng hy vọng hướng Khương Liệt hỏi, thủ lĩnh, ngươi vừa rồi hỏi nhóm chúng ta có muốn hay không muốn đồ gốm, chẳng lẽ ngươi có thể chế tạo đồ gốm sao? Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Khương Liệt, trong ánh mắt mang theo khát vọng mãnh liệt. Lôi Hỏa bộ lạc chưa từng có nắm giữ qua nung đồ gốm kỹ thuật, nhưng là bọn hắn cũng nghe nói qua loại này chân quý đồ vật. Nghe nói, chỉ có chân chính bộ lạc lớn, khả năng chế tạo chân quý đồ gốm, chỉ có những cái kia đại nhân vật mới có tư cách sử dụng đồ gốm. Đối với Lôi Hỏa bộ lạc tộc nhân tới nói, có thể nhìn xem hoàn chỉnh đồ gốm hình dạng thế nào, bọn hắn liền rất vui vẻ, nếu như có thể lên tay mò sờ một cái, bọn hắn liền đủ hài lòng. Về phần sử dụng đồ gốm, bọn hắn chỉ dám ở trong mơ suy nghĩ một chút. Khương Liệt tâm tình 10 điểm phức tạp, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, tiếp trước những cái kia khắp nơi có thể thấy được, giá cả cực kỳ rẻ tiền đồ gốm, sẽ là bộ lạc người mong muốn không thể thành chất bảo. Đối mặt đám người khát vọng ánh mắt, Khương Liệt nghiêm túc gật đầu, nói, không sai, Lôi Hỏa chi thần dạy dỗ ta rất nhiều đồ vật, trong đó liền bao quát làm sao chế tạo đồ gốm. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ không tới bao lâu, nhóm chúng ta liền có thể dùng chính trên nung đồ gốm. Thương Thuật kích động mà nói, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thủ lĩnh, ta giúp ngươi tài giỏi chút gì? Khương Liệt cười nói, giúp ta đem cái này lô hầm lò đốt đi, hỏa thiêu đến vượt vượng càng tốt. Cái này lô hầm lò là dùng phổ thông bùn rán, coi như hong khô lại đốt, bùn cũng sẽ tự động nứt ra, cho nên Khương Liệt dứt khoát thừa dịp nó bịt kín tính vẫn còn tương đối tốt, trực tiếp mở đốt. Các loại đốt xong cái này một hầm lò vôi sống, đến thời điểm lại dùng nung khô qua bùn đất, hỗn hợp vôi cùng động vật lông tóc các loại tài liệu, một lần nữa đem lô hầm lò dán một lần, lô hầm lò chịu lửa tính sẽ đề cao rất nhiều, cũng không dễ dàng nứt ra. Ta lập tức đi lấy hỏa trùng. Thương Thuật đem đồ gốm mảnh vỡ cất kỹ, sau đó lại như một làn khói chạy trở về. Chỉ chốc lát, hắn mang theo một chi thiêu đốt bó đốt tới, ngồi xổm trên mặt đất kiên nhẫn gây rất nhiều nhánh cây đến lô hầm lò tiến vào miệng lửa bên trong, sau đó đem thiêu đốt. Đôm đốt đôm đốt. Khô cạn nhánh cây rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực, lô hầm lò ống khói bắt đầu bốc khói, cũng dần dần hình thành ống khói hiệu ứng, dùng lòng lò bên trong nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Khương Liệt nói, tốt, tiếp xuống lô hầm lò lửa không thể ngừng, liền đốt 3 ngày, đến thời điểm nhóm chúng ta liền sẽ đạt được nung đồ gốm một loại trọng yếu nguyên vật liệu, vôi sống. Thương Thuật nghe được câu này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí dự định đêm nay đem giường chiếu đem đến bên này, trông coi lô hầm lò đốt. Khương Liệt kịp thời ngăn lại ý nghĩ của hắn, dù sao lô hầm lò đốt nóng về sau, địa hỏa rất khó dập tắt, chỉ cần đúng hạn ném một chút tương đối to củi đi vào liền tốt, căn bản không cần chuyên môn thủ tại chỗ này. Cái này một đêm, địa hỏa đốt tới hừng đông, thỉnh thoảng sẽ có đi tiểu đêm tộc nhân đi qua nhìn một chút, phụ trách gác đêm chiến sĩ cũng sẽ đúng hạn đi qua tăng thêm củi lửa. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Khương Liệt phái mấy người thay phiên trông coi lô hầm lò, cam đoan địa hỏa một mực tiêu đốt. Tại địa hỏa tiếp tục thiêu đốt quá trình bên trong, lô hầm lò đỉnh chóp dán bùn, cùng cao ngất ống khói quả nhiên cũng nứt ra, mà lại nứt cực kỳ nghiêm trọng. Khương Liệt mỗi ngày ra ngoài đi săn trước, cùng sau khi trở về, đều muốn đi qua tu bổ một phen, miễn cho vôi không nứt ra, lô hầm lò trước bị đốt sập. Ngày thứ 3 ban đêm, Khương Liệt thông qua lô hầm lò tiến vào miệng lửa quan sát một cái lòng lò bên trong vôi nung trạng thái, sau đó hạ lệnh đình chỉ tiếp tục nhóm lửa. Ngày thứ 4 sáng sớm, lô hầm lò nhiệt độ rốt cục hạ xuống, mở hầm lò thời điểm đến. Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân tất cả đều vây quanh ở lô hầm lò vừa chờ lấy mở hầm lò. Bọn hắn rất muốn biết rõ, địa hỏa đốt đi 3 ngày, đến cùng đốt ra cái gì đồ tốt. 3. Khương Liệt trực tiếp đập ra lòng lò phía trên đã sớm khô nước không ra bộ dáng bùn, sau đó đem bên trong y nguyên mang theo dư ôn vôi sống từng khối móc ra, cất vào chuẩn bị xong dây leo giỏ bên trong. Vôi sống y nguyên duy trì tảng đá hình dạng, nhưng tính chất đã hoàn toàn phát sinh cải biến, mỗi một khối vôi sống cũng ẩn chứa cường đại năng lượng. Là Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân nhìn thấy những cái kia nguyên bản bụi bẩn tảng đá bị đốt thành trắng tinh sắc thời điểm, tâm tình cũng có chút kích động. Bất quá, những này tảng đá ngoại trừ trắng ra bên ngoài, nhìn qua lại giòn lại lỏng lẻo. Bọn hắn làm không minh bạch đến cùng có tác dụng gì. Khương Liệt cũng không có giải thích, mà là đối Thương Thuật nói, đi lấy một chút nước tới. Thương Thuật lập tức đi tìm hai cái lớn ống trúc, trang tràn đầy hai ống trúc nước suối tới. Thủ lĩnh, nước đây. Được. Khương Liệt tiếp nhận một cái ống trúc, sau đó theo dây leo giỏ bên trong xuất ra mấy khối vôi sống để dưới đất, cũng đi lên tới nước. Suy suy suy. Vôi sống vừa gặp phải nước, thể tích lập tức nhanh chóng bành trướng lên, giống như ảo thuật, theo tảng đá hình dáng biến thành xóa tung bột phấn hình, đồng thời phóng xuất ra đại lượng nhiệt lượng, đem nước cũng đốt lên. Trời ạ, đây cũng quá thần kỳ đi. Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân thấy cảnh này, tất cả mọi người con mắt cũng trừng lớn. Mặc dù bọn hắn vẫn là không hiểu cái này đồ vật có làm được cái gì, nhưng bọn hắn kiên định cho rằng, những này đốt đi 3 ngày mới đốt ra thần kỳ tảng đá, tuyệt đối là đồ tốt. Khương Liệt dùng gậy gỗ quấy một cái tới nước sau biến thành bột phấn hình dáng nôi, hài lòng mà nói, rất tốt, có những này bôi, nung đổ gốm thì càng có năm chắc. Nôi không chỉ có thể dùng để trừ độc cùng gián tưởng, tăng thêm một chút tại đất sét bên trong, cũng có thể giảm bớt đồ gốm tại nung quá trình bên trong nứt ra hiện tượng. Đem bôi cho than cùng nước hỗn hợp, còn có thể chế tác thành vôi tẩy rửa men, tăng cường đồ gốm bịt kín tính cùng chống nước tính. Thậm chí tại tiêu chế ra thú quá trình bên trong, cũng có thể trước dùng vôi nước âm, có thể đưa đến trừ độc cùng chống phân hủy tác dụng. Tóm lại, Đây là một loại đơn giản dễ kiếm, nhưng vô cùng trọng yếu vật liệu. Có nó, Khương Liệt đối bộ lạc sự phát triển của tương lai cũng càng có lòng tin. Chương 12, nhóm chúng ta có đồ gốm. Đôi sống nung ra về sau, Khương Liệt mang theo thương thuật bọn người đến bên bờ sông đào đại lượng đất sét. Đất sét là chế tạo đồ gốm thượng đẳng vật liệu một trong. Bờ sông đất sét rất nhiều, chỉ cần tìm được những cái kia có thể nhìn thấy màu trắng thổ nhưỡng địa phương, đào mở tầng ngoài cắt đá bùn đất liền có thể đạt được. Loại này sông bùn đất sét đại đa số hiện lên màu ngà sữa hoặc màu xám trắng, tính chất vô cùng tinh tế tỉ mỉ, có điểm giống thẩm thấu vôi, nhưng nó thành phần cùng vôi có rất lớn khác biệt. Dưới sự chỉ huy của Khương Liệt, Lôi Hỏa bộ lạc đám người dùng cốt tỉ, gậy gỗ các loại công cụ đào móc bờ sông đất sét, sau đó dùng giỏ dây leo hoặc túi da thú đưa chúng nó một chút xíu cong về đại thạch quật, cũng tại lô hầm lò phụ cận dọn dẹp một khối đất chống chất đống. Tại mọi người cố gắng dưới, rất nhanh, lô hầm lò bên cạnh màu trắng đất sét liền chất thành một tòa núi nhỏ. Đào móc đầy đủ đất sét về sau, đội đi săn cùng thủ vệ đội y nguyên đi săn cùng thu thập, Khương Liệt thì mang theo Thu Diệp bắt đầu chế tác phôi gốm. Chế tác phôi gốm, kỳ thật chính là chơi bùn, không có gì khó khăn, ngươi xem a. Khương Liệt tìm đến một khối bằng phẳng phiến đá, dùng nước rửa giấy sạch sẽ, sau đó đem một đoàn nước át đất sét đặt ở phía trên, lại đi đất sét bên trong trộn lẫn một chút vôi thôi. Ba ba ba. Đón lấy, Khương Liệt thật giống như vò mì, đem đoàn kia trộn lẫn vôi màu trắng đất sét đặt ở phiến đá trên không ngừng xoa nắn, đập. Tại cố gắng của hắn dưới, đất sét mặt ngoài dần dần trở nên bóng loáng, chỉnh thể trở nên tràn ngập dính tính cùng tính bền dẻo, vô cùng tăng đầy, tựa như chân chính mì vắt đồng dạng. Vò tốt về sau, Khương Liệt đem cái này đoàn đất sét dùng dao đá cắt thành khối nhỏ, lại đem bọn chúng xoa thành từng cây mì chay điều trạng. Đón lấy, hắn đem điều trạng đất sét ghép lại cùng một chỗ, trước bóp một cái bệ, sau đó đem đất sét đầu từng cây dán lại, chồng lên, cuối cùng bóp thành một cái bụng lớn bình gốm bộ dáng, đồng thời làm ra một cái con trai tay cái nắp. Cuối cùng, hắn dùng thủ trưởng dính một chút nước, tại phôi gốm mặt ngoài vừa đi vừa về bàn, đưa nó bàn đến hơn mực mà, kết cấu càng chặt chẽ hơn. Đến tận đây, một cái nguyên thủy bản bình gốm sinh phôi liền chế tác hoàn thành. Khương Liệt cẩn thận nghiêm túc đem bình gốm sinh phôi chuyển đến đại thạch quật bên trong, tìm một cái dâm mát khô ráo nơi hẻo lánh cất giữ. Sau đó, hắn trở về lô hầm lò một bên, đối nhìn chằm chằm vào hắn làm việc Thu Diệp hỏi, "Học xong sao?" Thu Diệp gật đầu nói, "Học xong." "Rất tốt, vậy liền lại đi tìm một cái phiến đá tới, đi theo ta cùng một chỗ bóp phôi gốm đi." Thu Diệp tìm một khối phiến đá, đi theo Khương Liệt cùng một chỗ bóp chế phôi gốm. Tay của nàng phi thường linh xảo, mà lại không hiểu địa phương có can đảm trực tiếp hướng Khương Liệt hỏi thăm. Cũng không lâu lắm, nàng liền một mình làm ra một cái dạy đặc bình gốm sinh phôi, mà lại khí hình rất êm dịu. Khương Liệt không chút nào keo kiệt tán dương, "Không tệ, nhìn qua so ta làm được còn tốt hơn một chút." Thu Diệp ngượng ngùng cúi đầu, "Đều là thủ lĩnh dạy thật tốt." Khương Liệt cười nói, khác lẫn nhau thổi phồng, "Tiếp tục làm việc đi, chúng ta Lôi Hỏa bộ lạc nhiều người như vậy, được nhiều nung một chút đồ gốm mới đủ." Thu Diệp gật đầu, sau đó cùng Khương Liệt tiếp tục chế tác càng nhiều phôi gốm. Tại hai người cố gắng dưới, mặt trời ngã về tây thời điểm, bọn hắn đã đem đảo trở về đất sét tiêu hao hơn phân nửa. Đại thạch quật nơi hẻo lánh bên trong chất đầy các loại bình gốm, gốm bùn, chén sành các loại to to nhỏ nhỏ phôi gốm. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Khương Liệt tìm đến một chút nhỏ vụ động vật lông tóc, đem những động vật này lông tóc cùng còn lại đất sét, vôi hỗn hợp, một lần nữa tu trúc một cái kia lô hầm lò. "Tốt, đại công cáo thành." Mặt trời lặn thời điểm, Khương Liệt phủi tay trên bùn đất, hài lòng nhìn xem hoàn toàn mới lô hầm lò. Mới lô hầm lò bên trong thân bị mở rộng một chút, hầm lò vách tường cùng ống khói cũng dùng đất sét, vôi cùng động vật lông tóc chế tác hỗn hợp vật liệu một lần nữa bôi lên một lần, chịu lửa tính có thể thật to tăng lên, về sau lại đốt hầm lò liền không dễ dàng nứt ra. Là đội đi săn cùng thủ vệ đội đám người sau khi trở về, nhìn xem đại thạch quật nơi hẻo lánh bên trong to to nhỏ nhỏ màu trắng phôi gốm, tất cả mọi người kích động. Đặc biệt là Thương Thuật, hắn thậm chí đem giường của mình rời đến phôi gốm bên cạnh, đem những này phôi gốm xem như bảo bối đồng dạng thủ hộ. Sau đó 9 ngày thời gian bên trong, Lôi Hỏa bộ lạc y nguyên lấy thu thập các loại đồ ăn làm chủ. Thời tiết đã từ nóng chuyển lạnh, sớm tối gió núi càng là mang theo một chút hàn ý, bọn hắn nhất định phải tận khả năng nhiều chứa được một chút đồ ăn, lấy ứng đối sắp đến hàn đông. Phôi gốm chế thành ngày thứ 10, Khương Liệt cầm lấy dày nặng nhất gốm bùn sinh phôi dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, gốm bùn sinh phôi phát ra tương đối thanh âm thanh thúy. Hẳn là hong khô đến không sai biệt lắm. Khương Liệt nhẹ nhàng đem gốm bùn sinh phôi buông xuống, sau đó đem Thu Diệp kêu tới. Thu Diệp mang theo kích động mà nói, "Thủ lĩnh, nhóm chúng ta muốn nung chân chính đồ gốm sao?" Thương Thuật nghe nói như thế, cũng tranh thủ thời gian bu lại, hắn phi thường hy vọng có thể tham dự nung Lôi Hỏa bộ lạc nhóm đầu tiên đồ gốm, đây cơ hội trở thành hắn một cái nho nhỏ chấp nhiệm. Khương Liệt cười nói, "Đừng nóng đội, nung trước đó còn có cuối cùng một đạo trình tự làm việc không hoàn thành." Thu Diệp hỏi, "Cái gì trình tự làm việc?" "Trên men, không có men đồ gốm, tính toán không lên là chân chính đồ gốm." Khương Liệt gặp qua không có men đất gốm, loại kia đất gốm chỉ có thể dùng để làm chậu hoa, bởi vì nó có một cái khuyết điểm lớn nhất, chính là thấm nước. Nếu như dùng không có men đất gốm trang một chậu nước, lúc ấy khả năng không có việc gì, nhưng cất đặt một đoạn thời gian về sau, nó sẽ từ từ thấm để lọt, thẳng đến lọt sạch mới thôi. Cho nên, muốn có thể chứa nước, có thể nấu canh đồ gốm, nhất định phải trên men. Thu Diệp không hỏi men là cái gì đồ vật, mà là trực tiếp hỏi, "Thủ lĩnh cần ta làm cái gì?" Khương Liệt nói, "Ta đi điều men, đợi lát nữa ngươi giúp ta cho những này phôi gốm toàn bộ đánh trên một tấm men." "Được." Thu Diệp gật đầu bằng lòng. Thương Thuật gấp giọng nói, "Thủ lĩnh, ta cũng nghĩ hỗ trợ." Khương Liệt bố vô hắn giày đặc bà bay, cười nói, "Vậy liền cùng đi đi, nhiều người làm việc cũng nhanh một chút." Tại Khương Liệt an bài xuống, Thương Thuật cùng Thu Diệp trước đem ngâm tại trong hố tiêu chế đã mười dư thiên ra cá sấu mò bắt đầu, cũng mang lên trong suối nước rửa giấy sạch sẽ. Trải qua thời gian dài ngâm cùng tiêu chế về sau, da cá sấu tính trạng đã phát sinh cải biến, nó trở nên cứng cỏi mà mềm mại, hong khô về sau, tuyệt đối có thể làm một thân tốt áo da thú, thêm hai đôi da thú dày. Bất quá hôm nay, Khương Liệt còn muốn dùng chương này tương đối hoàn chỉnh da cá sấu làm một chuyện. Hắn tìm đến một cái lớn giỏ dây leo, đem da cá sấu trải tại bên trong, xem như một cái tạm thời chống nước lớn vật chứa. Sau đó, hắn đem vôi tôi cùng cho than hỗn hợp lại cùng nhau, thêm nước sau quấy đều, chế tác thành giản dị bản vôi men. Sau đó, hắn mang theo Thu Diệp cùng Thương Thuật hai người, đem tất cả phôi gốm cũng để vào vôi men bên trong ngâm một lần, dùng phôi gốm trong ngoài cũng đều bao trùm lên một tầng men răng. Chỉ có phôi gốm dưới đáy, bởi vì muốn bắt tay, cùng phòng ngừa dính liền, có một vòng nhỏ không có thấm đến vôi men, nhưng đó là rất bình thường, sẽ không ảnh hưởng đồ gốm chỉnh thể chống nước tính. Lên men về sau, những này phôi gốm cất đặt tại đại thạch quật nơi hẻo lánh bên trong tiếp tục hong khô. Ba ngày sau đó, cũng chính là Lôi Hỏa Bộ Lạc thành lập ngày thứ 26. Phôi gốm trên men rốt cục hoàn toàn khô ráo, có thể bắt đầu nung. Cái này một ngày chạm vào tối, Lôi Hỏa Bộ Lạc tất cả mọi người tụ tập đến lô hầm lò bên cạnh, mắt không chấp nhìn xem Khương Liệt đem từng kiện phôi gốm để vào lòng lò bên trong. Bởi vì cái này lô hầm lò tương đối nhỏ, không có biện pháp một lần đem tất cả phôi gốm nung xong, cho nên Khương Liệt cái để vào hai cái bình gốm, hai cái gốm bùn, cùng sáu cái chén sành. Cất đặt sau khi hoàn thành, Khương Liệt đem lòng lò phía trên lỗ hổng một lần nữa phong tốt, cùng sử dụng đất sét lấp đầy khe hở, cam đoan lòng lò bị kín tính. Đó lấy, hắn giang hai cánh tay, ngâm sướng nói: "Vĩ đại Lôi Hỏa chi thần à, thỉnh phù hộ nhóm chúng ta Lôi Hỏa Bộ Lạc đổ gốm nung thành công đi." Ngâm sướng xong về sau, Khương Liệt đối giơ bó đuốc Thương Thuật nói: "Châm lửa." "Vâng, thủ lĩnh." Thương Thuật mang vô cùng kích động tâm tình, run rẩy tay đốt lên lô hầm lò tiến vào miệng lửa chỗ củi khô. Đôm đốt đôm đốt. Củi khô nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, lòng lò bên trong rất nhanh liền bị thiêu đến một mảnh đỏ bừng, lô hầm lò phần đuôi ống khói dâng lên một cỗ liên miên không dứt khói trắng. "Tốt, tất cả mọi người trở về ăn cơm đi, không cần thủ tại chỗ này, đêm nay đốt tới nửa đêm, tối mai liền có thể mở hầm lò." Tại Khương Liệt thúc giục dưới, đám người bất đắc dĩ về tới đại thạch của tan cơm chiều. Nhưng cho dù là trong bộ lạc rất ưa thích làm cơm nham sơn, đêm nay cũng ăn được không có tư không có vị, nhãn thần lao hướng lô hầm lò bên kia tung bay. Thương Thuật thậm chí chủ động yêu cầu đêm nay từ hắn gác đêm, cũng phụ trách cho lô hầm lò tăng thêm củi lửa. Bọn hắn thật sự là quá khát vọng có được đồ gốm. Khương Liệt thỏa mãn Thương Thuật yêu cầu, bất quá chỉ cho phép hắn thủ nửa đêm, dù sao hắn là đội đi săn dài, ngày mai còn muốn ra ngoài đi săn, không ngủ được sao được. Cái này một đêm, trái tim tất cả mọi người tỉnh cũng kích động mà thấp thỏm, thậm chí có mấy người nằm mơ cũng đang kêu lấy đồ gốm. Lúc nửa đêm, lô hầm lò tại Khương Liệt yêu cầu phía dưới đỉnh chỉ nhóm lửa, Tịnh Phong ở lô hầm lò tiến vào miệng lửa cùng đống khói, phòng ngừa trong lò nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, dẫn đến đồ gốm nứt ra. Kỳ thật Thương Thuật là muốn đốt tới hừng đông, hắn cũng có tinh lực như vậy này. Nhưng Khương Liệt biết rõ, đồ gốm cũng không phải là thiêu đến càng lâu càng tốt, đốt quá lâu liền biến hình, đến thời điểm chỉ có thể thu hoạch một hầm lò phế phẩm. Ngày thứ hai, Lôi Hỏa Bộ Lạc đám người như thường lệ ra ngoài đi săn cùng thu thập. Lúc chạm vào tối, cơ hồ tất cả mọi người sau khi trở về cũng trước tiên buông xuống đồ vật, chạy đến lô hầm lò vừa chờ đợi mở hầm lò. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt dưới, Khương Liệt chậm rãi mở ra lòng lò phía trên lỗ hổng, đưa tay hướng bên trong dò xét một cái, cảm giác nhiệt độ đã hạ xuống không sai biệt lắm, vì vậy tiếp tục đi bắt những cái kia vùi lấp tại cho than bên trong đồ gốm. Hắn đưa tay lục lọi một hồi, sau đó dẫn đầu lấy ra một cái chén sành. Chén sành hiện lên màu xám xanh, thiêu đến rất hoàn chỉnh, phía trên có một tầng kính chất men, mặc dù khí hình không phải đặc biệt mượt mà, nhưng có một loại rất đặc biệt thủ công nghệ phẩm mỹ cảm. Đương đương đương. Khương Liệt nhẹ nhàng gõ mấy cái, chén sành phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khương Liệt đứng lên, hai tay dâng chén sành nâng qua đỉnh đầu, kích động mà nói: "Cảm tạ Lôi Hỏa chi thần che chở, chúng ta đổ gốm nung thành công." "Tốt, nhóm chúng ta có đổ gốm. Nhóm chúng ta có đổ gốm." Lôi Hỏa Bộ Lạc đám người toàn bộ cũng hoan hô bắt đầu, bọn hắn hô hào, nhảy, thậm chí lẫn nhau ôm, chia sẻ loại này vui sướng. Thương Thuật thậm chí kích động cũng rơi lệ. "Thành công, thật thành công." Thu Diệp đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cả người như rơi đám mây, giống như nằm mơ đồng dạng. Bởi vì những này đồ gốm đều là nàng tự mình tham dự chế tác, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể thu hoạch được thành công. Giờ khắc này, trong lòng nàng sinh ra một cố khó nói lên lời cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Nàng dùng nóng bỏng nhãn thần nhìn về phía Khương Liệt, bởi vì loại này cảm giác thành tựu là Khương Liệt mang cho nàng. Khương Liệt cảm nhận được Thu Diệp ánh mắt, thế là hướng nàng cười cười, đem chén sành để ở một bên, tiếp tục cầm lòng lò bên trong đồ gốm. Rất nhanh, nhóm đầu tiên nung đồ gốm toàn bộ cũng lấy ra. Cái này một hầm lò, thành công đốt ra một cái lớn gốm bùn, một cái bình gốm cùng bốn cái chén sành. Xác suất thành công đại khái 1/2. Cái khác đồ gốm, hoặc là đốt rách ra, hoặc là nghiêm trọng biến hình, đều chỉ có thể làm phế phẩm. Bất quá, cho dù là phế phẩm, cũng làm cho Lôi Hỏa Bộ Lạc các tộc nhân chạy theo như vịt, xem như chân bảo. Dù sao, một mảnh không có trên men đất gốm mảnh vỡ đều có thể bị Thương Thuật chân tàng bắt đầu, những này màu xám xanh, mặt ngoài có kính quang trạch đồ gốm rõ ràng muốn so đất gốm xinh đẹp nhiều. Chương 13, một bát canh thịt mang tới biến hóa nhóm đầu tiên đồ gốm nung sau khi thành công, Khương Liệt đơn giản tu bổ lô hầm lò, sau đó đem nhóm thứ hai phôi gốm bỏ vào, tiếp tục đốt. Vào lúc ban đêm, Khương Liệt đem bình gốm rửa giấy sạch sẽ, sau đó luy thế một cái đất lò. Thủ công chế tác gốm bùn cùng bình gốm rất thâm hậu, đặt ở đất trên lò vô cùng ổn. Khương Liệt hướng bình gốm bên trong tăng thêm nước, lại gia nhập một chút cá sấu thịt, mấy khối hoàng tinh, củ cây cơm nếp, một cái không biết rõ cái gì chủng loại hoang dại hạt đậu. Sau đó, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Thương Thuật, Nham Sơn cùng Thu Diệp cũng vây quanh ở Khương Liệt bên người, mắt không chấp nhìn chằm chằm ngay tại nấu canh bình uống. Bọn hắn thấy hết sức chăm chú, giống như đang thưởng thức cái gì hiếm thấy chất bảo, liền bình uống trên mỗi một đường vân cũng tính ra rõ ràng. Xa hơn một chút địa phương, Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm bên này, bất quá bọn hắn phần lớn không dám lại gần, chỉ là xa xa nhìn xem. Trên thực tế, Khương Liệt cũng thấy rất nhập thần, bất quá hắn xem không phải bình uống, mà là bình uống bên trong canh thịt. Thiên gặp đáng thương, từ khi xuyên qua đến nay, hắn cơ hồ mỗi ngày ăn đồ nướng, mà lại là không có muối không có gia vị đồ nướng, đều nhanh ăn luôn. Thật vất vả nung đồ gốm, trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là nấu một nồi thịt canh, hảo hảo nhấm nháp một cái mang canh đồ ăn là tư vị gì. Ừ ngực. Theo thời gian trôi qua, bình uống bên trong canh thịt dần dần bị đốt lên, một cỗ nhàn nhạt mùi thịt hỗn hợp có thực vật mùi thơm bắt đầu ở đại thạch quật bên trong tràn ngập. Thơm quá a. Nham Sơn nhún nhún cái mũi, không hăng hái nuốt nước miếng, trong cổ họng giống như muốn rỗi ra một cái tay đến, đem chọn bình canh thịt kéo vào đi. Không thể trách hắn như thế thèm, thật sự là từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn cái gì đồ tốt. Canh thịt mùi thơm, cùng đồ nướng mùi thơm hoàn toàn không đồng dạng, canh thịt mùi thơm hơn nồng đậm, hơn có thể làm trong lòng người thèm trùng. Thương Thuật cùng Thu Diệp cũng kém không nhiều, theo canh thịt mùi thơm tràn ngập, mỗi người cũng tại nuốt nước miếng. Chỉ chốc lát, Nham Sơn nhịn không được hỏi, "Thủ lĩnh, thịt chín sao?" Khương Liệt cười nói, "Không nên gấp, hầm lâu một chút mới ăn ngon, hầm đến thời gian ngắn thịt quá già rồi, cắn bất động." Lại đợi một hồi, Nham Sơn lần nữa nhịn không được hỏi, "Thủ lĩnh, thịt chín a?" Khương Liệt gặp hắn sắp thực nhịn được rất vất vả, thế là cầm hai cây sạch sẽ que gỗ là đũa, lại cầm một cái chén sành, theo bình gốm bên trong kẹp một khối cá sấu thịt bỏ vào trong chén, sau đó đưa cho Nham Sơn. "Thực tế muốn ăn liền nếm thử đi, cắn bất động cũng không nên trách ta ạ." Nham Sơn đã sớm nhịn không được, hắn trực tiếp đưa tay liền muốn bắt trong chén thịt. Khương Liệt quả quyết thu hồi bát, vừa bực mình vừa buồn cười mà nói, "Không thể trực tiếp bưng bát, dùng đũa kẹp lấy ăn sao?" Nham Sơn lúng túng gãi đầu một cái, hỏi, "Thủ lĩnh, cái gì là đũa?" Khương Liệt sửng sốt một cái, mới phát hiện tự mình vào trước là chủ, có bát liền tự nhiên mà vậy hy vọng tất cả mọi người dùng đũa. Nhưng trên thực tế Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân bình thường hoặc là dùng tay trực tiếp bắt, hoặc là cầm lấy nướng xong thịt xin phóng tới bên miệng trực tiếp gặm, căn bản là vô dụng qua đũa loại này đồ vật, nhất thời hồi lâu cũng rất khó học được. Hắn nghĩ nghĩ, lại dùng dao đá gọt đi hai cây que gỗ, kiểu dáng vẫn là cùng đũa không sai biệt lắm, nhưng là cuối cùng vô cùng sắc bén. Đón lấy, hắn đem hai cây que gỗ vào trong thịt, sau đó lại đem chén sành đưa cho Nham Sơn. Nước nấu qua đồ ăn rất bỏng, về sau liền dùng dạng này que gỗ chọn ăn, đừng có lại trực tiếp dùng tay đi bắt, xem chừng bị phỏng tay của ngươi. Nham Sơn cảm động mà nói, "Thủ lĩnh nghĩ đến thật chu đáo, tạ ơn thủ lĩnh." Đón lấy, hắn tay trái bưng chén sành, tay phải dùng hai cây que gỗ bốc lên thịt, không kịp chờ đợi bỏ vào bên trong miệng cắn một cái. Tê, nóng nóng bỏng. Nước nấu qua cá sấu thịt bao hàm nước canh, coi như mặt ngoài lạnh, bên trong vẫn là nóng. Nham Sơn một bên hô hào bỏng, một bên lại không bỏ được phun ra, cứ như vậy một bên thổi hơi một bên cắn xé, rất nhanh liền đem khối kia cá sấu nuốt vào. Sau khi ăn xong, hắn vẫn chưa thỏa mãn hỏi, "Thủ lĩnh, quá ăn ngon, có thể cho ta lại đến một khối sao?" Khương Liệt nhìn một chút Nham Sơn, lại nhìn một chút không ngừng bụng trộm nuốt nước miếng Thương Thuật cùng Thu Diệp, lập tức minh bạch cái này một bình canh thịt sợ là đợi không được hầm nát một khắc này. Hắn dứt khoát trực tiếp xuất ra mặt khác ba cái bát, lại xem mèo vẽ hổ cho Thương Thuật cùng Thu Diệp mỗi người gọt đi một đôi đầu nhỏ đũa. Đón lấy, hắn lại dùng một đoạn cây trúc nhỏ làm cái giản dị cái thìa, cho Nham Sơn, Thương Thuật cùng Thu Diệp mỗi người múc mấy khối thịt, nửa bát canh. "Mọi người cùng nhau ăn đi." Khương Liệt tiếng nói vừa dứt, ba người liền không kịp chờ đợi nếm bắt đầu, mỗi người cũng bị bỏng đến nhe răng niết miệng, nhưng mỗi người cũng không bỏ được buông xuống bát để nó phơi một cái. Khương Liệt cũng cho tự mình múc một bát canh thịt, so sánh Nham Sơn ba người, động tác của hắn liền ưu nhã nhiều. Hắn trước cẩn thận ngửi ngửi canh thịt đặc hữu mùi thơm, sau đó chậm rãi đem canh thịt thổi lạnh, ngụm nhỏ nhấm nháp cái này hiếm thấy mỹ thực. Không ra hắn sở liệu, bởi vì đun nhiều thời gian không đủ lâu, không chỉ có cá sấu thịt rất khó cắn đến nát, liền hoàng tinh, củ cây cơm nếp, cùng hạt đậu đều không đủ hòa hợp, canh thịt nồng độ cũng không đủ. Bất quá, cái này dù sao cũng là hắn mấy tháng đến nay uống đến chén thứ nhất canh thịt, mà lại các loại vật liệu hoàn toàn là tự mình động thủ chế tác, cho dù chén này canh thịt có dạng này hoặc dạng kia thiếu hụt, uống hết về sau y nguyên nhường hắn cảm nhận được một loại đã lâu hạnh phúc. Rất khó tưởng tượng, một bát không có dầu, không có muối, không có gia vị, đun như hỏa hầu cũng không đủ chân canh thịt, vậy mà nhường hắn sinh ra cảm giác hạnh phúc. Nếu như là kiếp trước cái kia khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, dạng này đồ ăn liền tên ăn mày đều sẽ ghét bỏ. Nhưng mà, khi hắn nghĩ đến tại điều kiện cực độ ác liệt nguyên thủy thời đại, đại đa số người liền bình uống cũng chưa thấy qua thời điểm, trong lòng lại bình thường trở lại. Cái này một bát canh thịt, kỳ thật đến chi không dễ. Khương Liệt lại nhìn một chút đại thạch quật bên trong nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bên này, không ngừng nuốt nước miếng Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân, trong lòng nhận xúc động lớn hơn. Nội tâm của hắn cái kia dẫn đầu bộ lạc hướng đi cường đại, nhưng tất cả mọi người vượt qua tốt thời gian ý nghĩ trở nên càng thêm mãnh liệt, càng thêm kiên định. Khương Liệt nghĩ, đem cái kia lớn gốm buồn cũng đem ra, một lần nữa lui thế một cái đất lò, làm một nồi mới canh thịt, đồng thời đem bình gốm bên trong canh thịt cũng một lần nữa thắng mát. Là canh thịt làm tốt về sau, Khương Liệt hướng các tộc nhân hô, "Tất cả mọi người tới nếm thử đi, mỗi người đều có thể uống nửa bát, không đủ ta lại nấu." Đã sớm không nhẫn mại được Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân phần phật một cái toàn bộ vây quanh, bọn hắn cầm đủ loại vật chứa, nhao nhao hướng Khương Liệt đưa tới, đều muốn điểm một chút đồ gốm nấu ra canh thịt uống. Mắt thấy mọi người rối bời hướng phía trước chen, Khương Liệt lập tức hô, "Mọi người yên tâm, người người đều có phần, không nên gấp, không muốn loạn, xếp thành hàng từng cái tới." Cũng đi xếp hàng. Thương Thuật cùng Nham Sơn lập tức buông xuống bát, tiến lên đem riêng phần mình trong đội ngũ người kéo ra ngoài, nhường bọn hắn từng cái xếp thành hàng. Tại hai người hiệp trợ dưới, rất nhanh, các tộc nhân liền một lần nữa sắp xếp đi đội, không còn rối bời hướng phía trước chen. Khương Liệt thở dài một hơi, sau đó nhường Thu Diệp hỗ trợ, lần lượt cho mọi người điểm canh thịt. Hai nồi thịt canh rất nhanh liền chia xong, nhưng chỉ cung ứng 1/3 người, những người còn lại gấp đến độ xoay quanh. Khương Liệt một bên trấn an bọn hắn, một bên lần nữa hướng gốm buồn cùng bình gốm bên trong thêm nước, thêm thịt, thêm đồ ăn, tiếp tục đun nhừ càng nhiều canh thịt. Vì nấu đến càng nhanh một chút, được chia hơn đều một điểm, Khương Liệt không thể không đem thịt cùng đồ ăn cũng cắt đến hơn nhỏ vụn một chút. Liên tục bận rộn 2-3 giờ sau, hắn rốt cục nhường Lôi Hỏa bộ lạc mỗi cái tộc nhân đều uống đến nửa bát canh thịt, nếm đến cùng nguyên thủy đồ nướng hoàn toàn không đồng dạng đồ ăn phong vị. Hết thể kết thúc về sau, Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân cũng hài lòng quay trở về riêng phần mình vị trí bắt đầu đi ngủ. Thủ lĩnh đối nhóm chúng ta thật sự là quá tốt. Một cái mẫu thân ôm đứa bé, trở về chỗ canh thịt tư vị, từ đấy lòng nói một câu xúc động. Đúng vậy a, thủ lĩnh đối nhóm chúng ta quá tốt rồi. Xung quanh người nhao nhao tràn đầy đồng cảm gật đầu, trong đầu hồi tưởng lại đủ loại quá khứ. Giải Trảo làm thủ lĩnh thời điểm, căn bản là không có đem bọn hắn là người xem, giống đồ gốm dạng này bảo vật quý giá, cho dù là đã được, cũng là Giải Trảo một người được hưởng, không có khả năng có phần hưởng cho phổ thông tộc nhân. Chỉ có Khương Liệt mới chính thức đem bọn hắn là người xem, chân chính là bọn hắn suy nghĩ, gặp được đồ tốt cũng sẽ nhường mọi người đi theo dính một chút ánh sáng. Dạng này thủ lĩnh, thật sự là quá hiếm có. Bởi vì một bát canh thịt, toàn bộ bộ lạc tộc nhân đối Khương Liệt tán đồng cảm giác lần nữa tăng cường, bọn hắn phát ra từ nội tâm ủng hộ Khương Liệt, hy vọng tại Khương Liệt dẫn đầu có thể vượt qua cuộc sống tốt hơn. Đây là một loại cực kỳ một mạc nhưng lại đặc biệt mãnh liệt nguyện vọng. Vì thực hiện nguyện vọng này, rất nhiều người thậm chí không tiếc liều chính trên tất cả, bao quát ở thời đại này giống cỏ dại đồng dạng sinh mệnh. Đêm dần dần thâm lại. Đại thạch quật bên trong, Khương Liệt nằm tại trên giường của mình, trở về chỗ vừa rồi uống qua canh thịt. Vẫn là thiếu muối a, nếu như thêm điểm muối liền tốt. Hắn lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, bối rối giống như thủy triều đánh tới, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Trong ngộng, hắn nhìn thấy một mảnh trắng xóa đại sơn, hắn chạy tới xem xét, cái gặp đầy khắp núi đồi đều là muối, nhiều đến ăn không hết. Chương 14, ra cá sấu áo nhóm đầu tiên đồ gốm nung sau khi thành công, Khương Liệt lại dùng 3 ngày thời gian, đem còn lại phôi gốm toàn bộ nung thành đồ gốm. Nung sau khi hoàn thành, hắn tổng cộng thu được 3 cái gốm buồn, 5 cái bình gốm cùng 20 cái chén sành. Về phần những cái kia đốt nước, nghiêm trọng biến hình đồ gốm, Khương Liệt đem bọn nó toàn bộ đập nát, ép thành bụi phấn hình dáng đông nhiên, trộn lẫn vào mới đất sét bên trong. Đất sét bên trong gia nhập đông nhiên, có thể giảm bớt phôi gốm nung lúc nứt ra cùng biến hình tỷ lệ, để cao đồ gốm nung xác suất thành công. Mấy ngày sau, đại thạch quật bên trong xuất hiện càng chờ lâu hơn đợi hồng khô phôi gốm, chủ loại cũng biến thành phong phú hơn. Ngoại trừ bình gốm, gốm buồn cùng chén sành bên ngoài, mới phôi gốm bên trong còn ra hiện gốm nồi, đỉnh gốm, bình sứ, gốm hũ các loại thực dụng khí hình. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, đồ gốm đem trở thành Lôi Hỏa bộ lạc thường ngày vận dụng, chân chính làm được nhường mỗi người cũng được lợi. Lôi Hỏa bộ lạc thành lập thứ 35 thiên, cuối thu, mưa nhỏ. Xa xa xa. Sáng sớm, Khương Liệt vừa mới tỉnh lại, liền cảm nhận được trong không khí truyền đến một cỗ hàn ý bên ngoài tí tách rơi xuống mưa nhỏ. Các tộc nhân phần lớn nằm ở trên giường dựa vào da thú cùng có khô giữ ấm, hoặc là ngồi tại bên cạnh đống lửa rèn luyện vũ khí cùng công cụ. Loại này rét lạnh trời mưa xuống, là không có biện pháp ra ngoài đi săn cùng thu thập, bởi vì Lôi Hỏa bộ lạc quyết thiếu phòng mưa cùng giữ ấm trang phục, thời gian dài gặp mưa rất dễ dàng sinh bệnh. Tại cái này thiếu y ít thuốc nguyên thủy thời đại, tùy tiện một cái bệnh nhẹ cũng có thể chí mạng, ai cũng không dám tùy tiện liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Nên may một thân hơn giữ ấm áo da thú. Khương Liệt nhìn một chút trên thân vừa cứng lại phá áo da thú, đột nhiên nghĩ đến tấm kia tiêu chế qua da cá sấu. Da cá sấu tiêu chế xong về sau, vừa vặn đụng tới phôi gốm trên men, lúc ấy bởi vì tìm không thấy thích hợp vật chứa, Khương Liệt đành phải đem da cá sấu cửa hàng trong giỏ dây leo, chế tác thành một cái giản dị lớn vật chứa, hoàn thành phôi gốm trên men thao tác. Về sau, lớn gốm buồn nung ra về sau, liền không cần lại dùng da cá sấu. Hắn đem tấm kia da cá sấu rửa giấy sạch sẽ, sau đó dùng gậy gỗ buộc thành một cái phơi nắng cùng, đem cả trương da cá sấu phơi nắng trong đại thạch quật hong khô. Nhiều ngày như vậy đi qua, da cá sấu cũng đã hoàn toàn hong khô, có thể nếm thử dùng để may áo da cùng ủng da. Khương Liệt nói làm liền làm, theo thường lệ rửa mặt rèn luyện xong về sau, lập tức đi đến phơi nắng da cá sấu địa phương, đem cả trương da cá sấu lấy xuống. Trải qua tiêu chế cùng hong khô về sau, da cá sấu trở nên lại nhẹ vừa mềm, sờ lên so với cái kia chưa tiêu chế, cứng rắn da thú tốt hơn nhiều. Khương Liệt tìm mấy khối tính chất cứng rắn tảng đá, ném vụn sau thu được một chút sắc bén thạch phiến. Sau đó, hắn dựa theo tự mình hình thể, đem da cá sấu cắt may thành áo bộ dáng. Nói thật, hắn là lần đầu tiên làm loại này sống, lại thêm công cụ khó dùng, phí hết đại lực khí mới cắt may ra hai khối miễn cưỡng có thể sử dụng da cá sấu biên giới bị cắt đến rách dưới, giống răng cơ đồng dạng. Sau đó, hắn tìm đến mấy khối bén nhọn tảng đá, dọc theo cắt may tốt da cá sấu biên giới cố gắng khoan. Nếu có tua vít, một bước này là phi thường nhẹ nhõm, mà lại chui ra ngoài lỗ cũng rất nhỏ, không dễ dàng tiến vào gió. Nhưng Khương Liệt không có tua vít, hắn thậm chí liền cốt châm cũng không tìm tới, đành phải dùng tảng đá khoan một chút lại lớn lại xấu xí lỗ. Khương Liệt khoan chui vào một nửa thời điểm, Thu Diệp cùng Nham Sơn bọn người đi tới vây xem. Nham Sơn tiến lên hiếu kỳ hỏi, thủ lĩnh, ngươi đây là muốn làm áo da thú sao? Đúng. Khương Liệt đơn giản đáp một chữ, sau đó túi đầu tiếp tục ra sức khoan. Nham Sơn cầm lấy một cái khác khối còn chưa khoan da cá sấu sờ lên, kinh ngạc mà nói, thật mềm da thú à, thủ lĩnh, ngươi làm như thế nào? Khương Liệt nói, trước dùng cho than bong bóng, lại dùng tiêu bong bóng, ngươi không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao? Nham Sơn sửng sốt một cái, hắn xác thực thấy được trương này da cá sấu mỗi ngày ngâm trong nước, nhưng không nghĩ tới trong nước vậy mà tăng thêm cho than cùng tiêu, càng không có nghĩ tới da cá sấu vậy mà có thể ngâm đến như thế mềm mại. Hắn vội vàng hỏi, thủ lĩnh, ngoại trừ da cá sấu, khác da thú cũng có thể ngâm được như thế mềm sao? Khương Liệt khẳng định đáp, đương nhiên có thể, không phải vậy nhóm chúng ta phí như vậy đại lực khí đoạt động rơi làm gì, tiêu thế nhưng là đồ tốt ta. Quá tốt rồi, ta cũng phải đem ta áo da thú cầm đi ngâm mềm một điểm. Nham Sơn cao hứng phi thường, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo về sau, trên thân kia cứng rắn áo da thú tứ phía cũng tiến vào gió, căn bản cũng không giữ ấm. Nếu như có thể ngâm mềm một điểm, mặc vào sẽ càng thêm thiết thân, giữ ấm tính tự nhiên so hiện tại mạnh hơn nhiều. Khương Liệt nói, không đổi, nhóm chúng ta lần trước không phải thu được rất nhiều biên bức bộ là áo da thú sao? Qua hai ngày đào cái hố to, đem những cái kia áo da thú ném vào toàn bộ tiêu chế một lần, mùa đông liền có thể dùng để chống lạnh. Đúng thế, ta làm sao đem những cái kia áo da thú đem quên đi? Vừa nghĩ tới theo ngạc bộ lạc chiến sĩ trên thân lột xuống đại lượng áo da thú, Thương Thuật lập tức mặt mày hớn hở. Thu Diệp không nói gì, nàng sờ lên tấm kia chưa khoan da cá sấu, sau đó tìm mấy khối bén nhọn tảng đá, giữ im lặng giúp Khương Liệt khoan. Nham Sơn cảm thấy mình không kiếm sống có chút xấu hổ, thế là đối Khương Liệt nói, ta đi tìm một bó dây thừng nhỏ tới. Được sự giúp đỡ của Thu Diệp, rất nhanh, hai tấm cắt chém tốt da cá sấu biên giới cũng đánh lên tình mị lỗ. Nham Sơn tìm đến một bó vỏ cây bệnh cứng cỏi dây nhỏ, lại từ trên cổ cởi xuống một cái bén nhọn răng thú mặt dây chuyển cùng một chỗ đưa cho Khương Liệt. Khương Liệt tiếp nhận dây nhỏ cùng răng thú. Hắn trước tiên đem hai tấm da cá sấu trùng lập cùng một chỗ, đại khái nhắm ngay lỗ vị trí, sau đó đem dây nhỏ một mặt đặt ở lỗ bên trên, mượn nhờ bén nhọn răng thú đem dây nhỏ xuyên thấu lỗ bên trong. Bởi vì khoan tương đối lớn, Khương Liệt chỉ có thể dùng dây nhỏ đem da cá sấu biên giới từng vòng quấn quanh đi qua, dạng này có thể giảm bớt khe hở, phòng ngừa tiến vào gió. Bận rộn đã hơn nửa ngày về sau, một cái mới tinh da cá sấu áo rốt cục chế tác hoàn thành. Khương Liệt cởi bỏ trên người cũ áo da thú, mặc vào vừa mới may tốt mới da cá sấu áo. Da cá sấu áo so chưa tiêu chế áo da thú càng thêm mềm mại, càng thêm thiết thân, cũng càng thêm thông khí. Mặc dù bởi vì công nghệ hạn chế, khe hở dây bộ phận tương đối thô ráp, đặc biệt là dưới nách vị trí, đong đưa thời điểm có chút cấn người, nhưng vẫn như cũ khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mặc vào mới da cá sấu áo về sau, Khương Liệt thành công hấp dẫn toàn bộ bộ lạc ánh mắt, mọi người phần phật một cái lại xuống tới. Thủ lĩnh, cái này da cá sấu áo thật là dễ nhìn a. Thủ lĩnh, ta có thể sờ một chút không? Trời ạ, đây cũng quá mềm mại đi. Lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân vây quanh Khương Liệt mới ra cá sấu áo không ngừng phát ra tán thưởng, bộ phận lá gan tương đối lớn nữ nhân thậm chí trực tiếp vào tay sờ soạn bắt đầu. Khương Liệt cảm giác có chút bị không được, thế là tranh thủ thời gian thoát ly đám người, cũng hướng đám người cam kết, bộ lạc đã nắm giữ dùng da thú biến mềm mại, biến mặc đẹp phương pháp, mọi người yên tâm, về sau tất cả mọi người có thể mặc vào mềm mại ấm áp áo da thú. Các tộc nhân nhao nhao kinh hỉ mà nói, thật sao? Thủ lĩnh, nhóm chúng ta về sau cũng có thể mặc vào như thế mềm mại áo da thú. Khương Liệt khẳng định đáp, đương nhiên có thể, ta cái gì thời điểm lừa qua các ngươi? Quá tốt rồi. Đám người cao hứng hoan hô bắt đầu, tại mới áo da thú cổ vũ dưới, nàng nhóm cũng không dây dưa Khương Liệt, đấu trí tràn đầy đều tự tìm việc để hoạt động. Khương Liệt nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười. Bộ lạc người vui vẻ, tới chính là đơn giản như vậy, một bữa cơm no, một cái quần áo mới, thậm chí một cái đẹp mắt răng thú, cũng có thể làm cho bọn hắn vui vẻ thật lâu. Sau khi mọi người tản đi, Khương Liệt lại được sự giúp đỡ của Thu Diệp may một cái da cá sấu quần, một đôi da cá sấu giày. Cuối cùng, hắn dùng còn lại da cá sấu may một cái tương đối lớn hai vai ba lô, sau đó hai tay đưa cho Thu Diệp. Đưa cho ngươi, trên lưng thử một lần. Thu Diệp nhìn xem hình dáng kia thức kỳ quái da cá sấu ba lô, chân tay luống cuống mà nói, đưa. Đưa cho ta. Khương Liệt gật đầu nói, đương nhiên, đoạn này thời gian ngươi một mực đi theo ta sống, ngươi chăm chỉ cùng bất và ta cũng nhìn ở trong mắt. Đưa ngươi đồ vật khác sợ trong bộ lạc người ghen tị, chương này da cá sấu là ta cá nhân chiến lợi phẩm, hôm nay làm xong áo da còn lại không ít vật liệu, vừa bạn đưa cái ba lô cho ngươi. Thu Diệp nghe xong Khương Liệt, trong mắt bất chi bất giác bị kín một tầng hơi nước. Nàng tiếp nhận da cá sấu ba lô, hai tay thật chặt đưa nó ôm ở trước ngực, có chút nghẹn ngào nói, tạ ơn thủ lĩnh, đây là ta nhận qua lễ vật tốt nhất. Thu Diệp biểu hiện ngược lại để Khương Liệt ngượng ngùng, hắn muốn nói điểm lời an ủi, nhưng cuối cùng chỉ là cho Thu Diệp biểu diễn một cái hai vai ba lô cách dùng. Tại một số phương diện, Khương Liệt cũng không quen biểu đạt. Chương 15, đi săn bầy hiệu mưa nhỏ đứt quãng xuống 3 ngày, lôi hỏa bộ lạc các tộc nhân cơ hồ mỗi ngày qua trong đại thạch quật, trong lòng của mỗi người cũng rất lo lắng. Bọn hắn chỉ có thể thừa dịp không trời mưa khoảng cách, phủ thêm chống nước tính tương đối tốt áo da thú, đến đại thạch quật phụ cận bố trí một chút ấy, đào móc một chút có thể ăn dùng rau dại. Nhưng mà trời mưa xuống liên động vật cũng sẽ không rời xa hoa một bên, chung quanh có thể ăn dùng rau dại cũng đã sớm không biết rõ bị đào bao nhiêu lần, thu hoạch ít đến thương cảm. Mặc dù đoạn này thời gian lôi hỏa bộ lạc chữa bị không ít đồ ăn, nhưng này nhiều đồ ăn là giữ lại qua mùa đông, không phải bạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đi ăn tổ lương. Cái này ba ngày bọn hắn làm duy nhất một cái tương đối có ý nghĩa sự tình, chính là tại Khương Liệt dẫn đầu phía dưới đào hai cái hố to, tiêu chế những cái kia tịch thu được áo da thú. Bọn hắn trước đem những cái kia áo da thú ném vào cái thứ nhất trong hố lớn, giải lên đại lượng cho than, sau đó ngâm một ngày một đêm. Ngâm sau khi hoàn thành, bọn hắn lại đem những cái kia áo da thú một lần nữa vớt lên, đưa đến nước suối bên cạnh xoa tắm sạch sẽ, khứ trừ dư thừa dầu trơn. Sau đó, những này áo da thú bị để vào cái thứ hai trong hồ lớn, giải lên đại lượng nạ chỉ sủ phạt ngâm nước sau tiếp tục ngâm. Bởi vì tiêu có tính bốc hơi, cái thứ hai hố to không phải ngoài trời, mà là dùng nhánh cây cùng lá cây dựng một cái giản dị lều đỉnh che đậy bắt đầu. Tiêu chế một ngày một đêm về sau, những này áo da thú bị lần nữa vớt ra, sau đó dùng sắc bén thạch phiến hoặc dao đá diệt trừ da thú bên trong đã bị ngâm mềm da giấy và chưa dọn dẹp sạch sẽ thịt nát. Cứ như vậy, tiêu chế sau áo da thú trở nên càng thêm mềm mại. Diệt trừ da giấy về sau, những này áo da thú bị lần thứ hai để vào tiêu hố nước bên trong, tiếp tục tiêu chế. Dựa theo Khương Liệt tiêu chế ra cá sấu kinh nghiệm, lần thứ hai tiêu chế cần mười mấy ngày thời gian khả năng hoàn thành. Các loại tiêu chế xong về sau, bọn hắn chỉ cần những này áo da thú rửa giấy sạch sẽ, sau đó bạo chiếu mấy ngày, thông qua đập dùng da lông khôi phục xóa tung trạng thái. Cứ như vậy, áo da thú liền sẽ trở nên mềm mại lại giữ ấm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tuyết rơi trước đó, lôi hỏa bộ lạc tộc nhân đều có thể mặc vào loại này trải qua tiêu chế, mềm mại lại giữ ấm áo da thú. Có những này áo da thú, cái này hàn đông trong bộ lạc các tộc nhân lại so với những năm qua khá hơn một chút. Lôi hỏa bộ lạc thành lập thứ 38 tiên. Trời mưa 3 ngày sau đó, rốt cục cũng đã ngừng. Sáng sớm ngày hôm đó, toàn bộ rừng rậm cũng bao phủ lên một tầng thật dày đồng bụi, chung quanh một mảnh trắng xóa, tầm nhìn không đến 10 mét, chỉ có che trời của một cùng lao đẳng ở trong sương mù như ẩn như hiện. Điểm tâm về sau, một vòng hỏa hồng mặt trời lên đến không trung, nóng bỏng chói chang nướng lấy đồng vụ, dùng đồng vụ nhanh chóng trở nên mỏng manh. Một trận gió núi thổi qua, đồng vụ lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trong rừng rậm cảnh vật lần nữa khôi phục sáng tỏ trong vắt. Rốt cục trời trong, Khương Liệt đi ra đại thạch quật, đi tới không có bóng cây che chắn trên đất trống, tắm rửa lấy ánh nắng ấm áp ánh sáng, tâm tình thật tốt. Hắn quay người đối vừa mới ra thương thuật nói, đoạn này thời gian tất cả mọi người rất vất vả, nên bồi bổ dinh dưỡng, nhường các chiến sĩ chuẩn bị một cái, hôm nay nhóm chúng ta đi săn bầy hiệu. Vâng, thủ lĩnh. Thương thuật vừa nghe nói đi săn bầy hiệu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hiệu, đối bộ lạc người mà nói là một loại tốt nhất con mồi, có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Thịt hiệu so đồng dạng thịt thú vật hơn non, hơn ăn ngon, da hiệu mềm mại mà ấm áp, phi thường thích hợp may áo da thú, sừng hiệu cùng hiệu xương có thể dùng đến rèn luyện các loại công cụ. Trọng yếu nhất chính là, hiệu máu ẩn chứa đại lượng muối điểm, cùng sung túc dinh dưỡng, có thể hoàn mỹ bổ sung bộ lạc người thân thể cần thiết. Thương thuật giơ lên trường mâu, hướng đại thạch quật bên trong hô, đội đi săn tập hợp, chuẩn bị đi theo thủ lĩnh lên núi đi săn. Trời mưa cái này mấy ngày, đội đi săn đám người đã sớm kiểm chế không được, là bọn hắn nghe được thương thuật đầu hàng kêu gọi về sau, lập tức cầm lấy riêng phần mình vũ khí, dây thừng, túi da thú các loại vật phẩm, sau đó nhanh chóng hướng đại thạch quật bên ngoài trên đất chống chạy tới. Các loại tất cả mọi người tập hợp xong xuôi về sau, Khương Liệt cũng mang theo vũ khí của mình trang bị đi tới. Hắn chưa hề nói một câu nói nhảm, trực tiếp trường mâu vung lên, hướng phía đông phương hướng một chỉ, xuất phát, đi săn bầy hiệu. Rõ. Đội đi săn đám người vừa nghe nói đi săn bầy hiệu, tất cả mọi người hưng phấn lên, đi đường tốc độ cũng nhanh hơn bình thường mấy phần. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp hiệu máu mùi vị. Rất nhanh, đội đi săn ngay tại Khương Liệt cùng Thương Thuật dẫn đầu phía dưới chui vào mênh mang trong khu rừng rậm nguyên thủy. Đội đi săn ly khai về sau, Nham Sơn an bài hai cái thực lực người kém cỏi nhất trông coi hang đá, sau đó dẫn theo thủ vệ đội những người khác lên núi thu thập các loại đồ ăn. Náo nhiệt đại thạch quật lại trở nên yên tĩnh trở lại, phụ trách lưu thủ hai người cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn một bên duy trì lấy đống lửa bất diệt, một bên rèn luyện đồ đá cùng công cụ, là lần tiếp theo ra ngoài làm chuẩn bị. Tất cả mọi người bởi vì bộ lạc mà phấn đấu. Giữa trưa, Khương Liệt cầm cốt mâu tại rừng rậm nguyên thủy bên trong tìm kiếm lấy con mồi. Bởi vì mới vừa xuống 3 ngày mưa, mặt đất vô cùng ướt át, thật dày cành khô lá rụng hút đầy nước mưa, dẫm mạnh đi lên liền đủ ngủ cục ra bên ngoài bão hát thủy. May mắn, Khương Liệt mặc mới may ra cá sấu dày, có thể đưa đến nhất định chống nước hiệu quả, chỉ cần không dẫm lên hồ nước, cước bộ đều có thể bảo trì khô ráo, không đến mức khó chịu như vậy. Tại Khương Liệt phụ cận, còn có 20-30 cái đội đi săn chiến sĩ, bọn hắn vây quanh Khương Liệt tiến lên, một bên tìm kiếm con mồi, một bên xem chừng phòng bị chu vi có thể sẽ xuất hiện uy hiếp. Không bao lâu, một cái chiến sĩ theo phía trước đội vã chạy trở về, thủ lĩnh, thương thuật đội trưởng ở trước mặt trên sườn núi phát hiện bầy hiệu. Khương Liệt mừng rỡ, một bên nhường cái kia chiến sĩ dẫn đường, một bên hướng đám người phất phất tay, nói, nhanh đuổi theo. Đám người mừng rỡ, nhao nhao đi theo Khương Liệt hướng phía trước chạy. Bọn hắn xuyên qua một mảnh tươi tốt rừng cây, phía trước xuất hiện một tòa cao ngất đại sơn, leo lên núi về sau, quả nhiên thấy được thương thuật. Khương Liệt không người, tận lực thả nhẹ bước chân đi tới thương thuật bên người ngồi xuống, sau đó thấp giọng hỏi, bầy hiệu ở đâu? Thương thuật chỉ vào phía trước một mảnh thưa thất bụi cây thấp giọng nói, thủ lĩnh ngươi xem, ngay ở phía trước lùm cây bên trong. Khương Liệt cẩn thận quan sát một hồi, quả nhiên phát hiện mười mấy con màu nâu nhạt hoang dã hiệu ngay tại lùm cây bên trong hoạt động, bọn chúng nấp rất kỹ, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Khương Liệt trên mặt lộ ra nụ cười, cuối cùng là tìm tới bọn chúng. Thương thuật, ngươi là đội đi săn giải, ngươi đến an bài làm sao săn bắn đi. Thương thuật gật đầu, cũng không kiêm lượng, bởi vì đây là hắn rất am hiểu lĩnh vực, trong bộ lạc không có người so với hắn hơn chuyên môn, liền xem như thủ lĩnh cũng đồng dạng. Thương thuật đem đội đi săn đám người triệu tập đến bên người, an bài trước một bộ phận người vây quanh hoang dã hiệu khả năng trốn chạy trốn dây trên mai phục, cũng sớm bố trí vấp chân tác. Những người khác thì hiện lên hình quả hướng bảy hiệu tới gần, đến thích hợp công kích cự ly về sau, sử dụng trước đoàn mâu cùng cung tiễn trước bắn ra, lại xông đi lên dùng trường mâu giết chết con mồi. Hết thể an bài thỏa đáng về sau, thương thuật phất phất tay, đám người lập tức dựa theo sắp xếp của hắn hành động bắt đầu. Ngoại trừ mấy cái kia phụ trách mai phục người chui vào trong rừng cây bên ngoài, những người khác nhao nhao mượn nhờ trên sườn núi công sự che chắn hướng bảy hiệu tới gần. Bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú thợ săn, loại này thời điểm, cơ hồ đem mình cùng hoàn cảnh hòa thành một thể, liền tiếng bước chân cũng trở nên bé không thể nghe. Là bọn hắn tới gần đến cự ly bầy hiệu 15 mét khoảng chừng thời điểm, bầy hiệu bên trong hình thể lớn nhất một đầu hiệu được tựa hồ đã nhận ra uy hiếp. Nó ngẩng đầu hướng nhìn một phía, vền hai cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh. Cái khác hoang dã hiệu cũng không còn ăn cỏ, bọn chúng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đầu kia hiệu được chờ đợi lấy tín hiệu của nó. Đúng lúc này, trong bụi cỏ truyền đến thương thuật tiếng gầm. Động thủ. Đội đi săn đám người cùng một chỗ đứng lên, nhao nhao đem trong tay đoạn mâu ném mạnh hướng về hiệu, có mấy cái cung tiễn thủ thì bắt đầu bắn lên. Ô, u. Hiệu được phát ra một đạo dồn dập tê minh thanh, sau đó nhanh chân liền chạy, toàn bộ bầy hiệu cũng chạy theo bắt đầu. Siêu siêu siêu. Mấy chục cái đoạn mâu cùng mũi tên đồng thời hướng bầy hiệu bay đi, hai đầu xui xẻo hoang dã hiệu bị rim trúng phần eo lúc này ngã xuống đất. Còn có hai cái bị rim trúng bờ mông cùng chân hoang dã hiệu giấy rủa lấy đứng lên, tiếp tục làm bệnh. Đuổi theo. Thương thuật gầm thét một tiếng, sau đó nhất mã đương tiên dẫn theo trưởng mâu đuổi theo. Ô ô ô. Đội đi săn các chiến sĩ cũng nhao nhao quái khiếu đuổi theo. Kia hai cái không thể chạy hoang dã hiệu dẫn đầu bị giết chết, có hai cái chiến sĩ phụ trách lưu tại chỗ đón hiệu máu, những người khác thì tiếp tục đuổi bầy hiệu. Kia hai cái thụ thương hoang dã hiệu chạy một đoạn cự ly sau bị đuổi kịp, còn có một cái xui xẻo hoang dã hiệu vừa vặn chạy trốn tới đội đi săn mai phục nơi, đầu tiên là bị vấp tắc trượt chân, sau đó bị mai phục chiến sĩ lao ra giết chết. Săn bắn kết thúc về sau, Thương Liệt kiểm lại một cái, phát hiện lần này vậy mà săn giết 5 đầu hoang dã hiệu, thu hoạch có thể nói là tương đương phong phú. Đội đi săn đám người cũng đều từng cái vui vẻ ra mặt, bởi vì giống như vậy vận khí tốt cũng không thấy nhiều. Tại Thương Thuật an bài xuống, cái này 5 đầu hoang dã hiệu máu bị tại chỗ khô, dùng ấm nước các loại vật chứa lắp trở lại, không tốt đón hiệu máu, thì từ đội đi săn chiến sĩ trực tiếp uống hết. Sau đó, cái này 5 đầu hoang dã hiệu dùng dây thừng trói lại, từ đội đi săn chiến sĩ nhấc bay về bộ lạc. Mọi người ở đây dự định mang theo hoang dã hiệu cùng cái khác con mồi đường về thời điểm, Thương Liệt đột nhiên phát hiện trên sườn núi có một ít không giống bình thường đồ vật. A, đây là cái gì? Thương Liệt ngay tại trong bụi cỏ đi lại, đột nhiên cách đó không xa trên mặt đất có một khối bóng ánh sáng long lanh, cơ hồ bị liếm láp ra bao tương quýt màu đỏ thẳng đá, thế là hiếu kỳ đi tới. Chương 16, mỏ bối trên sườn núi, Thương Liệt nhặt lên một khối nắm đấm lớn nhỏ quýt màu đỏ thẳng đá. Khối này tảng đá cũng không biết bị hoang dã hiệu liếm láp bao nhiêu lần, bị liếm lấy bóng loáng không dính nước, mặt ngoài xuất hiện thủy tinh đồng dạng con trạch. Thương Liệt đem khối này tảng đá đặt ở dưới ánh mặt trời chiếu xạ, phát hiện nó hiện lên hơi mờ hình, vô cùng xinh đẹp. Hoang dã hiệu tại sao muốn liếm một khối tảng đá đây? Chẳng lẽ? Thương Liệt nghĩ đến một loại nào đó khả năng, con mắt lập tức sáng lên, nhịp tim cũng gia tốc. 3. Thương Liệt đem khối này quất hồng sắc tảng đá để dưới đất, dùng một cái khác khối tảng đá hướng nó đập tới. Quất hồng sắc tảng đá cũng không cứng rắn, Thương Liệt rất dễ dàng liền đem nó nện phân thành mấy khối. Hắn cầm lấy trong đó một khối, lựa chọn sạch sẽ nhất vị trí, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng liếm láp một cái. Rất nhanh, một cỗ sen lẫn đắng chát vị mặn tại đầu lưỡi của hắn nở rộ, nhường Thương Liệt kích động toàn thân run lên. Mỏ muối, thật là mỏ muối. Giờ khắc này, hắn có một loại lệ nóng doanh trồng cảm giác. Muối, đối bộ lạc người thật sự là quá trọng yếu, hắn bỏ ra rất thời gian dài, tìm rất nhiều địa phương cũng không tìm được, không nghĩ tới hôm nay đi săn bầy hiệu, lại ngoài ý muốn phát hiện. Hắn rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thủ lĩnh, đây là cái gì đồ vật? Thương Thuật đi tới, hiếu kỳ nhìn về phía Khương Liệt trong tay mỏ muối. Muối. Khương Liệt kích động giơ lên trong tay quýt màu đỏ mỏ muối cho Thương Thuật xem. Cái gì? Cái này? Đây là sự thực sao? Thương Thuật hô hấp dồn dập, giờ khắc này, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Khương Liệt trọng trọng gật đầu, cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn, bầy hiệu xuất hiện tại mảnh này thảm thực vật thưa thất dốc núi, không phải là vì ăn cỏ, mà là vì tới đây liếm muối, bọn chúng cùng người, không có muối sống không được. Thương Thuật bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được, vừa rồi ta còn cảm thấy kỳ quái, mảnh này địa phương căn bản không có cái gì cỏ xanh, vì cái gì những này hiệu ở chỗ này dừng lại lâu như vậy. Sau đó, Thương Thuật kích động nhìn chằm chằm Khương Liệt trong tay mỏ muối, dùng thanh âm hơi run hỏi, thủ lĩnh, có thể cho ta liếm một chút không? Khương Liệt gật đầu, từ dưới đất nhặt lên một khối quảng da mỏ muối khối vụn đưa cho Thương Thuật, cũng dặn dò liếm sạch sẽ địa phương. Thương Thuật tiếp nhận mỏ muối khối vụn, mang vô cùng kích động tâm tình, tại chỗ đứt dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một cái. Rất nhanh, hắn nếm đến một cỗ mang theo đắng chát vị mặn, mà lại vị mặn vô cùng nồng đậm, viễn siêu nhiễm máu. Là muối, thật là muối a. Thương Thuật thanh âm cũng nghẹn ngào, lôi hỏa bộ lạc trường kỳ thiếu muối, trong bộ lạc người thường xuyên cảm thấy không có lực khí, bọn hắn đôi muối cực độ khát vọng. Bây giờ, như thế một khối to muối bày ở trước mặt, hắn có thể nào không kích động? Đội đi săn các chiến sĩ nhao nhao vây quanh, là bọn hắn biết rõ kia quất hồng sắt tảng đá chính là muối thời điểm, tất cả mọi người điên rồ đồng dạng cao hứng lại hô lại nhảy. Nhóm chúng ta có muối, nhóm chúng ta có muối, nhóm chúng ta rốt cục có muối ăn. Mau đánh ta một bàn tay, ta sợ đây là một giấc mộng. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, Khương Liệt xoa xoa khỏe mắt, lần nữa mở miệng nói, mọi người chớ cao hứng trước quá sớm, mặc dù đây đúng là muối, nhưng là có độc muối, vừa rồi Thương Thuật đội trưởng cũng nếm, nó có đắng chất vị, không thể trực tiếp ăn. Khương Liệt thật giống như một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu của mọi người bên trên, bọn hắn đình chỉ hoan hô nhảy nhót, ngơ ngác nhìn xem Khương Liệt, không biết làm sao. Thương Thuật gấp giọng hỏi, thủ lĩnh, đã những này muối có độc, vì cái gì bầy hiệu có thể trực tiếp liếm đây? Khương Liệt giải thích nói, loại độc này là độc mạng tính, ăn xong về sau cũng sẽ không lập tức phát tác, mà là sẽ từ từ trầm tích tại thể nội. Hoang dã hiệu tuổi thọ bình thường tương đối ngắn, chờ độc tính phát tác thời điểm tính mạng của bọn nó cũng đi mau đến phần cuối, nhưng người không được, tuổi thọ của con người dài, ăn mấy năm thân thể liền sẽ xảy ra vấn đề. Thương Thuật mở mịt luôn cuống mà nói, kia. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ nhóm chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem muối lại không thể ăn sao? Khương Liệt trấn an nói, yên tâm, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ cần nhóm chúng ta đem những này tảng đá mới đào trở về, hướng Lôi Hỏa Chi Thần thành kính cần cầu, Lôi Hỏa Chi Thần sẽ giúp nhóm chúng ta đem có độc tảng đá mới biến thành người có thể trực tiếp ăn muối. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta về sau có muối ăn. Cảm tạ Lôi Hỏa Chi Thần. Cảm tạ Lôi Hỏa Chi Thần. Thương Thuật cùng đội đi săn đám người lần nữa cao hứng lên, đồng thời nhao nhao hướng Lôi Hỏa Chi Thần biểu đạt tín ngưỡng của mình cùng cảm kích. Rất nhanh, tại Khương Liệt an bài xuống, đám người bắt đầu lục tìm cùng đào móc trên sườn núi mỏ muối, sau đó dùng túi da thú đem nó mang về trong bộ lạc đi. Khương Liệt nhìn xem cao hứng bận rộn đám người, trong lòng có một chút áy náy, bởi vì hắn nói láo. Trên thực tế, muối thô chiết xuất kỹ thuật, hắn sơ trung thời điểm có học qua, đồng thời tự mình thao tác qua. Tại yêu cầu không cao tình huống dưới, muối thô chiết xuất cũng không phải là phức tạp gì, cao tinh nhọn kỹ thuật. Nhưng là, muối cùng thuốc nổ đều là cực kỳ trọng yếu vật tư, mấu chốt kỹ thuật tuyệt đối không cho phép tiết ra ngoài. Trong bộ lạc tộc nhân vàng theo lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, hắn có thể tín nhiệm thương thuật, có thể tin nhiệm thu lá, lại không thể tín nhiệm trong bộ lạc mỗi người. Cho nên, hắn chỉ có thể giả tá Lôi Hỏa Chi Thần danh hiệu, bí mật tiến hành sản xuất. Trên thực tế, đồ gốm chế tạo kỹ thuật cũng rất trọng yếu, nếu như tại cái khác bộ lạc, cũng tương tự thuộc về tuyệt mật. Bất quá, Khương Liệt gặp quá nhiều so đồ gốm tốt hơn tài liệu, mà lại, nó tiết ra ngoài cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng bộ lạc sinh tồn. Cho nên, Khương Liệt đối đồ gốm nung kỹ thuật thấy không có chặt như vậy, chỉ là đốt hầm lò thời điểm mượn dùng một cái Lôi Hỏa Chi Thần danh hiệu, cũng bỏ mặc các tộc nhân tin hay không. Thân là thủ lĩnh, hắn nhất định phải đối toàn bộ lạc tiền đồ phụ trách, đối với những này có thể trực tiếp ảnh hưởng bộ lạc sinh tồn trọng yếu vật tư, lại thế nào cẩn thận cũng không đủ. Toàn này trên núi rõ ràng có một cái mỏ muối khoáng mạch, mà lại chôn cực kỳ nhạt, đội đi săn đám người rất nhanh liền góp nhặt một đống lớn quýt màu đỏ mỏ muối. Đặc biệt là Thu Diệp, nàng cơ hồ đem toàn bộ da cá sấu ba lô tràn đầy, đi đường cũng phí sức. Khương Liệt đành phải khuyên can nàng, nhường nàng buông xuống một bộ phận mỏ muối. Dù sao cái này đồ vật tại trên núi lại chạy không được, lần sau lại đến mang chính là. Thu Diệp lưu luyến không rời xuất ra 1/3 mỏ muối, sau đó bỏ mặc Khương Liệt nói cái gì cũng không chịu ra bên ngoài cầm, nhất định phải con về bộ lạc đi. Khương Liệt bất đắc dĩ, đành phải tùy ý nàng có mỏ muối xuống núi. Rất nhanh, đội đi săn liền mang theo phong phú con mồi cùng mỏ muối xuống núi, mặc dù khiêng đồ vật nhiều tương đối mệt mỏi, nhưng mỗi người cũng tràn đầy nhiệt tình, trên đường đi tiếng cười cười nói nói không ngừng. Đến chân núi về sau, Khương Liệt trở lại nhìn qua tòa kia đại sơn, đối Thương Thuật nói, cho ngọn núi này lấy cái danh tự đi, lần sau cũng tốt tìm một chút. Thương Thuật nghĩ, tham dò tính hỏi, nếu không liền gọi muối núi a? Khương Liệt lắc đầu, nói, không được, muối núi cái tên này sẽ khiến bên ngoài bộ lạc chú ý, coi như tảng đá muối có độc, cũng khó đảm bảo có một ít thực tế không có muối ăn bộ lạc tới đào móc. Thương Thuật tưởng tượng cũng đúng. Hắn lại nghĩ không ra cái gì tốt danh tự, thế là dứt khoát nhường chính Khương Liệt đặt tên. Khương Liệt nhìn một chút đại sơn, lại nhìn một chút kia vài đầu hoang dã hiệu, nói, bọn này hiệu cho nhóm chúng ta mang đến vận khí tốt, lại cống hiến tự mình, liền cứ gọi Lộc Sơn đi. Lộc Sơn. Thương Thuật thì thầm một lần, gật đầu nói, tên rất hay, về sau tòa này đại sơn liền gọi Lộc Sơn. Khương Liệt xuất ra mang theo người thuốc màu cùng lông thú bút, tại chân núi tìm một khối dễ thấy tảng đá lớn, nghiêm túc vẽ lên Lôi Hỏa bộ lạc đồ đàn văn, lại tại bên cạnh vẽ lên một cái hiệu. Sau đó, hắn mang theo đội đi săn đám người bước lên trở về bộ lạc đường xá. Lộc Sơn cự ly đại thạch quật ước chừng nửa ngày lộ trình, đội đi săn khiêng đồ vật lại nhiều chờ bọn hắn trở lại đại thạch quật thời điểm, trời đã hoàn toàn tối. Nham Sơn mang theo thủ vệ đội các tộc nhân tại đại thạch quật cửa ra vào chờ đợi lo lắng, sợ đội đi săn đã xảy ra chuyện gì. Là trong rừng rậm có tiếng bước chân cùng quen thuộc tiếng nói chuyện truyền đến thời điểm, Nham Sơn trong lòng vui mừng, hắn lập tức cầm lấy một chi thiêu đốt cành cây, đi đến trong rừng rậm nên đón đội đi săn. Thủ vệ đội không ít người cũng nhao nhao giờ thiêu đốt tuổi đi theo phía sau hắn. Là bọn hắn nhìn thấy đội đi săn thắng lợi trở về thời điểm, tất cả mọi người hoan hô bắt đầu. Rốt cục trở lại bộ lạc. Khương Liệt nhìn xem Nham Sơn bọn người, cùng phía trước đại thạch quật, tâm tình lập tức liền buông lòng xuống, mọi mệnh không gì sánh được thân thể cũng một lần nữa có lực ý. Tại thủ vệ đội chen chúc giới, bọn hắn mang hoang dã hiệu cùng cái khác con mồi quay trở về đại thạch quật, về phần những cái kia mỏ muối thì toàn bộ giao cho Khương Liệt, bỏ vào bộ lạc nhà kho nhỏ bên trong. Bởi vì hiệu máu mang về đã đọc lại, Khương Liệt dứt khoát đem bọn nó toàn bộ rót vào gốm trong chậu, cùng hoang dã hiệu nội tạng cùng một chỗ đun sôi phân cho mọi người ăn. Lại thêm thịt lượng sung túc thịt hiệu cùng rau dại, cái này một đêm, Lôi Hỏa bộ lạc tất cả tộc nhân đều ăn no một trận. Lại thêm đội đi săn biết rõ bộ lạc rất nhanh liền có muối, tâm tình của mỗi người cũng cực kỳ cao hứng, không ít người nằm mơ cũng cười tỉnh. Chương 17, nhóm chúng ta có muối. Mỏ muối nhặt về ngày thứ hai, Khương Liệt ngay tại nhà kho nhỏ bên ngoài làm một cái nhỏ ngăn cách ở giữa, vách tường dùng gỗ thêm cỏ khô, che chắn đến kín không kẽ hở, cũng thêm lên một cái giản dị hàng giả môn. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nhà kho nhỏ bên trong chất thành đại lượng vật tư, đặc biệt là diêm tiêu, thuốc nổ các loại dễ cháy dễ bạo vật, mỏ muối chiết xuất là muốn nhóm lửa nấu chín, vạn nhất đem tự mình cho nổ chết, hoặc là đem nhà kho đốt đi liền được không bù mất. Vì giữ bí mật, Khương Liệt cố ý đem đáng giá tín nhiệm nhất Thu Diệp lưu lại, những người khác thì toàn bộ như thường lệ ra ngoài đi săn cùng thu thập. Các loại đội đi săn cùng thu thập đội ly khai về sau, Khương Liệt hướng Thu Diệp dặn dò, chờ một chút ta phải hướng Lôi Hỏa Chi Thần tế tự, khẩn cầu Lôi Hỏa Chi Thần giúp nhóm chúng ta đem có độc tảng đá muối biến thành có thể ăn muối, ngươi liền canh giữ ở bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, hiểu chưa? Thu Diệp nắm chặt thành mâu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mà nói, thủ lĩnh yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi. Rất tốt, vất vả. Khương Liệt dùng nhãn thần khích lệ Thu Diệp, sau đó đóng lại ngăn cách ở giữa môn. Rất nhanh, ngăn cách thời gian truyền đến Khương Liệt ngâm tụng âm thanh, vĩ đại Lôi Hỏa Chi Thần à, thỉnh tiếp nhận chúng ta tế tự, đem những này có độc tảng đá muối biến thành tất cả mọi người có thể ăn không độc muối đi. Thu Diệp nghe được ngâm tụng âm thanh về sau, lập tức biết rõ Khương Liệt bắt đầu tế tự. Nàng nghĩ đến đây lần tế tự quan hệ đến mọi người có thể ăn được hay không trên muối, lập tức đánh lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú quan sát đến chu vi động tĩnh, thời khắc chuẩn bị đối phó có thể sẽ xuất hiện quấy nhiễu cùng uy hiếp. Ngăn cách thời gian, Khương Liệt đã sớm chuẩn bị xong đống lửa, hai cái gốm bùn, hai bình gốm nước, một đống cây cỏ ra, một đống cây trúc đốt thành than cùng một đống vôi tôi. Muối thô chiết xuất chủ yếu có 4 bước, theo thứ tự là hòa tan, loại bỏ, đốt hơi, kết tinh. Khương Liệt ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước tiên đem một bộ phận mỏ muối đập nát, ép thành bụi phân hình, sau đó để vào gốm trong chậu, thêm nước quấy, cho đến hoàn toàn hòa tan. Đón lấy, hắn hướng cái thứ hai gốm bùn trưng bày mấy cây nhánh cây, trước trải lên một tầng cây cỏ ra, lại trải lên một tầng than trúc, lặp lại cửa hàng 5 tầng. Cây cỏ ra cũng gọi tông áo, kết cấu cùng vải thô tương tự, là một loại tự nhiên hàng dệt, nó có thể dùng để chế tác núi tông nệm, cũng có thể chế tác có áo mưa hiệu quả áo tơi. Cây cỏ tại Nam Hoang cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, dùng cây cỏ ra đến giữ chức loại bỏ bố, là Khương Liệt có thể nghĩ tới đơn giản nhất, cũng thực dụng nhất vật liệu. Mà than trúc có tốt đẹp hấp thụ tính, đồng dạng là phi thường ưu tú lọc tài. Đem cây cỏ ra cùng than trúc trồng lên loại bỏ, có thể đem muối thô bên trong không tan trong nước tuyệt đại bộ phận tạp chất loại bỏ rơi. Tí tách, Khương Liệt bưng lên một chậu muối thô nước, chậm rãi đổ vào thả ở lọc tài trong chậu. Ngược lại xong về sau, vốn ngáy buồn bộ để lại không ít tạp chất, Khương Liệt đem những tạp chất này rửa giấy sạch sẽ, sau đó đem lọc tài chuyển rời đến cái thứ nhất gốm bùn bên trên, đem đã qua lọc một lần nước muối tiến hành lần thứ hai loại bỏ. Lặp lại loại bỏ 5 lần về sau, gốm trong chậu nước muối cơ hồ đã không nhìn thấy cái gì tạp chất, nhưng nhan sắc y nguyên không tinh khiết, nói rõ bên trong chứa một chút kim loại nặng tạp chất. Khương Liệt tiến vào nhà kho nhỏ bên trong cầm một cái chén sành, trang một bát vôi tôi, sau đó thêm nước quấy thành vôi sữa. Sau đó, hắn đem vôi sữa đổ vào nước muối bên trong, lại đem cả bồn nước muối cất đặt tại bên cạnh đống lửa không ngừng quấy. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì vôi sữa cùng nước muối bên trong mạ tia ẩn phản ứng, có thể hình thành không tan trong nước hydroxy hóa mạ tia lắng đọng vật, vôi cùng axit sulfuric dịch cái ẩn kết hợp, có thể hình thành axit sulfuric canxi lắng đọng vật. Mà đống lửa sẽ sinh ra đại lượng có hai, thông qua quấy, dùng có hai cùng nước muối bên trong canxi ẩn kết hợp, hình thành không tan trong nước cả có ba kết của vật. Cứ như vậy, những tạp chất này liền có thể thông qua loại bỏ khứ trừ rơi mất. Theo Khương Liệt quấy, nước muối bên trong bắt đầu xuất hiện rất nhiều lắng đọng vật, là lắng đọng vật số lượng không còn gia tăng thời điểm, Khương Liệt đổi sạch sẽ cây cỏ ra cùng than trúc, lại đem nước muối loại bỏ 3 lần. Đến tận đây, nước muối nhan sắc rốt cục trở nên trong veo, cho dù bên trong còn chứa chút ít tạp chất, với thân thể người tổn thương cũng không phải rất lớn. Một bước cuối cùng, nấu muối. Vì khứ trừ nước muối bên trong tạp chất, hắn đã bận rộn 1-2 cái giờ, hiện tại cuối cùng đã tới một bước cuối cùng. Hắn dùng tảng đá lũy thế một cái đơn giản tam giác lò, sau đó đem kia một chậu sạch sẽ nước muối đặt ở phía trên, bắt đầu tiến hành nấu chín. Ùng 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 ùng. Tại hỏa diễm không ngừng làm nóng dưới, rất nhanh, gốm trong chậu nước muối bắt đầu sôi trào lên, đại lượng hơi nước cuồn cuộn lên cao. Khương Liệt vì tăng tốc nước bốc hơi tốc độ, cùng muối kết tinh tốc độ, nước mở sử dụng sau này gậy gỗ không ngừng máy. Theo thời gian trôi qua, gốm bùn trên nội bích dần dần xuất hiện một chút màu trắng tinh thể. Khương Liệt nhìn xem những này màu trắng tinh thể, nội tâm vô cùng kích động, bởi vì đây chính là hắn sau khi xuyên việt mong nhớ ngày đêm ăn vào muối a. Sau một tiếng, gốm trong chậu nước rốt cục bị nấu làm, một tầng trắng hoa hoa muối xuất hiện tại gốm bùn bách trong cùng dưới đáy. Khương Liệt dùng da thú bao khỏa gốm bùn biên giới, sau đó đem gốm bùn toàn bộ bưng xuống tới, tiếp tục quấy, thẳng đến bên trong muối lạnh đi. Muối ăn làm lạnh về sau, Khương Liệt mang vô cùng kích động tâm tình, nhẹ nhàng bóp một nhỏ đem, khẽ run bỏ vào trong mồm. Rất nhanh, một cỗ thuần chính vị mặn kích thích hắn vị giác, tràn ngập vào miệng của hắn. Thành công, ta cuối cùng thành công, ha ha ha. Khương Liệt đằng một cái đứng lên, mừng rỡ như điên ngửa mặt lên trời cười to. Trải qua mấy giờ phân chiến về sau, hắn cuối cùng từ có độc mỏ muối bên trong chiết xuất ra không độc ăn vào muối, mà lại cơ hồ ăn không ra đắng chắc vị mặn phi thường thuần khiết. Vì ăn được cái này miệng muối, hắn đợi chừng 3-4 tháng a. Hắn có thể nào không mừng rỡ như điên. Thủ lĩnh, cái gì thành công? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Thu Diệp hỏi ý âm thanh. Khương Liệt lúc này mới nhớ tới, Thu Diệp còn canh giữ ở bên ngoài, tự mình có chút quá đắc ý vong hình, lại đem nàng đem quên đi. Cảm tạ Lôi Hỏa chi thần ban ân. Hắn làm bộ lại ngâm tụng một câu, sau đó bắt một nắm muối, mở ra ngăn cách ở giữa môn, đi tới Thu Diệp trước mặt. Thu Diệp, Lôi Hỏa chi thần tiếp nhận chúng ta tế tự, cũng giúp nhóm chúng ta đem có độc tảng đá muối biến thành có thể ăn vào muối, lần này tế tự phi thường thành công. Ngươi thủ vệ có công, những này muối liền ban thưởng cho ngươi. Khương Liệt đem Thu Diệp tay kéo bắt đầu, đem kia một nắm muối đặt ở trên lòng bàn tay của nàng. Cho ta. Thu Diệp ngơ ngác nhìn xem trong lòng bàn tay kia một túm trắng hoa hoa muối, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng buông xuống thành mâu, dùng tay run rẩy nhẹ nhàng bóp một chút muối bỏ vào tự mình bên trong miệng, nhắm mắt lại, cẩn thận phòng bị. Là nàng một lần nữa mở mắt thời điểm, đã rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Ô ô ô, quá ăn ngon, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua tốt như vậy muối. Khương Liệt nhìn xem Thu Diệp bởi vì muối mà thút thít bộ dạng, trong lòng vô cùng thổ thức. Nếu như là ở kiếp trước cái kia vật tư phong phú, giao thông phát đạt thế giới, muối căn bản cũng không phải là cái gì chân quý đồ vật, hai khối tiền liền có thể mua được một cân, có chút thậm chí hơn tiền nghi. Thế giới kia đại nhân tiểu hải cũng cho tới bây giờ không có là thiếu muối mà phiền não qua, rất nhiều người thậm chí sẽ dùng nước muối đến ngâm chân. Nhưng mà, tại cái này nguyên thủy thế giới, ngoại trừ những cái kia ở tại tự nhiên sinh muối phụ cận bộ lạc bên ngoài, cái khác bộ lạc muốn ăn muối thực tế quá khó khăn. Đại đa số thời điểm, bọn hắn chỉ có thể thông qua ăn lông ở lỗ thu lấy mối điểm, duy trì lấy thân thể thấp nhất nhu cầu. Bất quá, hiện tại hắn tới. Khương Liệt tin tưởng, thông qua cố gắng của mình, dù là không thể thay đổi thế giới, chí ít cũng có thể cực lớn cải thiện lôi hỏa bộ lạc sinh tồn điều kiện, cải thiện tộc nhân sinh hoạt. Trạm ban tối, là đội đi săn cùng thủ vệ đội tộc nhân sau khi trở về, Khương Liệt đem cái này tin tức tốt nói cho bọn hắn. Một cái mắt, cơ hồ tất cả mọi người mừng rỡ như điên, thậm chí có không ít tượng người thu diệp như thế vui đến phát khóc. Cái này một đêm, bọn hắn rốt cục ăn được có mối đồ ăn, loại kia không giống bình thường mỹ vị, nhường mỗi người cũng hận không thể đem tay liếm sạch sẽ. Chương 18, Hàn Đông Giáng Lâm có lần thứ nhất chiết xuất muối kinh nghiệm, đằng sau Khương Liệt chiết xuất thủ pháp càng thêm thuần thục, thậm chí có thể đồng thời nấu chín mấy cái gốm buồn nước muối. Vẹn vẹn hơn 10 ngày thời gian, Khương Liệt liền tích lũy một nhóm lớn ăn và muối. Từ nay về sau, lôi hỏa bộ lạc không còn thiếu muối, không chỉ có dùng muối làm đồ ăn, thậm chí bắt đầu dùng muối ướp gia vị các loại thịt cùng rau quả. Loại thịt thêm muối ướp gia vị về sau, trải qua phơi gió phơi nắng cùng hun khói, liền sẽ biến thành thơm ngào ngạt thịt khô. Chỉ cần buộc mấy cái cao giá đỡ, đem những này thịt khô treo ở trên đống lửa phương, mỗi ngày tiếp nhận hun khói lửa cháy, cũng không cần lại lo lắng biến chất vấn đề, thậm chí vượt hun càng thơm. Mà những cái kia nguyên bản không kiên nhận chứa đựng lá cây loại rau dại, chỉ cần đưa chúng nó đun sôi hơi khô thẻ tre, thêm một chút muối cùng nước sôi, bỏ vào vạc gốm bên trong bịt kín, liền sẽ biến thành chua thoải mái ngon miệng dưa chua. Hoặc là hơi khô thẻ tre về sau trực tiếp phơi khô, xoa trên muối về sau bỏ vào gốm đàn bên trong bịt kín bắt đầu. Lên men một đoạn thời gian sau liền sẽ biến thành ăn ngon mai đồ ăn làm. Có thể nói, có muối cùng đồ gốm về sau, lôi hỏa bộ lạc đồ ăn giữ gìn vấn đề liền giải quyết triệt để. Bọn hắn có thể yên tâm to gan đi nổ cá, yên tâm to gan đi săn, thu thập tất cả có thể ăn thực vật, ăn không hết toàn bộ dùng muối gia công giữ gìn, qua mùa đông thời điểm lấy thêm ra đến ăn. Ngoại trừ muối cùng đồ ăn bên ngoài, lôi hỏa bộ lạc tiêu chế áo da thú cũng lấy được thành công. Thời tiết dần dần bắt đầu rét lạnh thời điểm, những cái kia một lần nữa tiêu chế qua áo da thú, bị Khương Liệt phân phát đến mỗi một cái lôi hỏa bộ lạc tộc nhân trên tay. Những này áo da thú so trên người bọn họ chưa tiêu chế áo da thú hơn mềm mại, hơn nhẹ nhàng, mà lại không có nồng đậm mùi. Bọn hắn có thể căn cứ từ mình cần, tự do đối với mấy cái này áo da thú tiến hành lần nữa cắt may cùng may, đem bọn nó làm thành hơn thiết thân, hơn giữ ấm quần áo, quần và giày. Mặt khác, bởi vì thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, quá rộng rãi đại thạch quật có vẻ phi thường rất lạnh, ban đêm gió lạnh mượn rót, tất cả mọi người run lẩy bẩy. Vì chống lạnh, Thương Liệt quất mấy ngày thời gian, mang theo các tộc nhân đến trong rừng rậm lục tìm đại lượng vật liệu gỗ cùng cây trúc, đem toàn bộ đại thạch quật cải tạo một phen. Cải tạo qua đi, mở miệng đại thạch quật bị vây tường phủ kín lên, chỉ ở phía trên lưu lại mấy cái cửa sổ là miệng thông gió, phía trước lưu lại một cái cao 2 mét khoảng chừng cổng to vào cung cấp tộc nhân xuất nhập. Đại thạch quật bên trong lại bị ngăn cách thành từng cái phòng đơn, các tộc nhân có thể tự do lựa chọn ở lại. Duy nhất một cái thiết luật chính là không cho phép đã có sinh con năng lực khác phái họ hàng gần tại trong một cái phòng ở lại. Trên thực tế, khác phái họ hàng gần không cho phép kết hợp là đại đa số bộ lạc quy củ bất thành văn, cũng là bộ lạc người tại lâu dài sinh tồn bên trong tìm tòi tổng kết ra một cái huyết nhất dạng giáo huấn. Những cái kia tùy tiện họ hàng gần kết hợp, không cùng ngoại tộc thông hôn bộ lạc, đời sau phần lớn xuất hiện đại lượng di chuyển tính tật bệnh cùng dị dạng, cũng cuối cùng bởi vì suy yếu mà biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Làm người xuyên Việt, Khương Liệt tự nhiên hơn rõ ràng họ hàng gần kết hợp nguy hại, cho nên tiếp nhận bộ lạc về sau, hắn đối loại sự tình này quản khống càng thêm nghiêm ngặt, thậm chí có ý thức phổ biến gia đình chế. Trên thực tế, hắn còn nghĩ qua muốn phổ biến chế độ một vợ một chồng. Nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, chế độ một vợ một chồng còn không quá hiện thực. Bởi vì bộ lạc người sinh tồn điều kiện quá ác liệt, tỷ số thương vong phi thường cao. Nam nữ tỷ lệ rất khó đạt tới một cái cân bằng, tự nhiên cũng không có biện pháp một chồng một vợ đi ghép đôi. Cho nên, hắn chỉ có thể trước phổ biến gia đình chế, nhường trong bộ lạc các tộc nhân tạo thành từng cái gia đình, dễ dàng cho quản lý đồng thời cũng tăng cường lực ngưng tụ. Về phần một cái gia đình bao nhiêu người, là một chồng nhiều vợ vẫn là một vợ nhiều chồng, Khương Liệt liền lười đi can thiệp, nhường bọn hắn tự do lựa chọn liền tốt. Đại thạch quật cải tạo về sau, Thương Thuật cùng Nham Sơn cũng riêng phần mình thành lập tự mình gia đình, vượt qua có người nhà làm bạn cuộc sống tốt đẹp. Khương Liệt tạm thời không nghĩ tới thành gia sự tình, thế là một mình chuyển vào nhà kho nhỏ phía trước cái kia mới bắt đầu tu xây ngăn cách thời gian. Thu Diệp từ khi kiến thức Khương Liệt chế tạo đủ loại kỳ tích về sau, đối trong bộ lạc nam nhân khác liền đã mất đi hứng thú. Nàng cũng lựa chọn tiến vào Khương Liệt bên cạnh một cái phòng nhỏ bên trong, không cùng những người khác thành lập gia đình. Thời gian từ ngày qua khứ, giải quyết loạn trong giặc ngoài về sau, lôi hỏa bộ lạc sinh hoạt nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Lôi hỏa bộ lạc thành lập ngày thứ 63. Hàn Đông cuối cùng vẫn là tới. Ô ô ô. Cái này một đêm, Lăng Liệt gió lạnh đánh lấy xoáy trong rừng rậm đi qua, phát ra tựa như quỷ khóc sói gào đồng dạng thanh âm. Khương Liệt ngủ ở ngăn cách ở giữa trên giường, nghe phía ngoài gào thét gió bấc, cảm giác từ phía bốn phương tám hướng cũng tại tiến vào hơi lạnh, thế là chỉ có thể đem trên thân kia giường thật dày dê giường ra chăn mền che phủ càng chặt một điểm. Mặc dù đại thạch quật bên ngoài dùng song gỗ tường phủ kín ở, nhưng đại thạch quật bên trong ngăn cách ở giữa đều là không có nóc nhà, gió lạnh y nguyên có thể theo miệng thông gió chỗ thổi vào, những cái kia lúc rảnh rỗi khe hở song gỗ tường cũng không cách nào ngăn cản tất cả gió. Cho dù cải tạo sau đại thạch quật so rộng mở thời điểm giữ ấm một điểm, nhưng ấm áp trình độ cũng 10 điểm có hạn. Mặc dù cảm thấy rất lạnh, nhưng Khương Liệt cũng không dám đem miệng thông gió chắn, cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi chắn. Bởi vì toàn bộ lôi hỏa bộ lạc tộc nhân đều tại nhóm lửa sưởi ấm, một khi chắn miệng thông gió, ảnh hưởng không khí lưu thông, kia là muốn chết người. Chịu một điểm đông lạnh, dù sao cũng so bị oxit carbon hạ độc chết tốt. Khương Liệt lẩm bẩm một câu, hất lên chăn mền cho tảng đá lũy thế bếp lò bên trong tăng thêm mấy khối thô to chịu lửa gỗ, sau đó một lần nữa trở lại trên giường đi ngủ. Vì giữ ấm, hắn lại đóng dấu trồng một cái áo da thú tại cước bộ vị trí, sau đó tận khả năng quận mình bắt đầu, cố gắng để cho mình mau chóng ngủ. Thật vất vả sống qua một đêm, ngày thứ hai trước kia, Thương Liệt đang nửa tỉnh nửa ngủ lúc, mơ mơ màng màng nghe được bên ngoài truyền đến mấy đứa bé thanh âm hưng phấn. A a, tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Rất nhanh, bên ngoài lại truyền tới mấy cái trưởng thành tộc nhân lo lắng lạnh giọng, lạnh như vậy làm sao còn chạy ra ngoài? Tranh thủ thời gian trở về, đông lạnh hỏng làm sao bây giờ? Thương Liệt nghe những âm thanh này, cả người lập tức chậm rãi tỉnh lại, buồn ngủ cũng đã biến mất. Tuyết rơi, chắc không được tối hôm qua lạnh như vậy. Thương Liệt đứng dậy mặc xong giày đặc áo da thú, lại đi lò sưởi bên trong tăng thêm mấy khối củi khô, dùng bốn nồi đốt đi điểm nước cấm đơn giản rửa mặt một phen về sau, liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Khi hắn đẩy ra đại thạch quật sau đại môn, trắng loá như tuyết thế giới băng tuyết lập tức hiện ra ở trước mắt hắn. Cái gặp từng mảnh bông tuyết từ trên trời bay là tả hướng mặt đất bay xuống, rừng rậm, ngọn núi cùng dòng suối cũng trở nên trắng loá như tuyết. Mấy đứa bé tại trên mặt tuyết vui sướng chạy, một bên cười, mấy cái đại nhân ở phía sau lo lắng đuổi theo, đuổi kịp chính là một trận đánh cho tê người, sau đó mau đem đứa bé kéo về đại thạch quật bên trong đi giữ ấm. Đi ngang qua cửa ra vào thời điểm, mấy cái này tộc nhân còn cung kính hướng Khương Liệt vấn an. Khương Liệt mỉm cười đáp lại, cũng dặn dò bọn hắn sau khi trở về cho đứa bé uống chút nước nóng. Các tộc nhân trở ra, Khương Liệt đưa tay tiếp vài miếng bông tuyết mặc cho bông tuyết tại lòng bàn tay chậm rãi hòa tan, lại bị mới bông tuyết bao trùm. Thật xinh đẹp cảnh tuyết a. Khương Liệt nhìn xem mảnh này trắng như tuyết thế giới, tâm tình đột nhiên trở nên không gì sánh được thư sướng. Hắn một mình đi vào băng tuyết bên trong, tại trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân. Đây là hắn đi vào cái thế giới này gặp phải trận tuyết rơi đầu tiên, hắn dự định đóng một cái to lớn người tuyết, hướng tất cả mọi người biểu hiện ra tự mình tới qua vết tích. Chương 19, hôn mê tại trong đống tuyết nữ nhân tuyết lớn đồng bền trong rừng rậm, Khương Liệt như thường lệ luyện một bộ bát đoạn cầm cùng một bộ ngũ cầm hí, rèn luyện xong về sau, hắn cảm giác toàn thân trở nên ấm áp dễ chịu, cho dù đứng tại trên mặt tuyết cũng không cảm thấy rét lạnh. Sau đó, hắn quay về đại thạch quật cầm một cái cốt tỷ, sau đó đi đến trên đất trống bắt đầu xẻn xúc đống tuyết người tuyết. Một chút lòng hiếu kỳ tương đối nặng lôi hỏa bộ lạc tộc nhân hất lên thật dày áo da thú chen tại bên cửa, nhao nhao suy đoán Khương Liệt nghĩ đống cái gì. Thủ lĩnh đống chính là một người sao? Nhìn qua thật kỳ quái a. Trên tay hắn giống như cầm một cái bóng. Không đúng, đây không phải là bóng, kia tựa như là chúng ta bộ lạc thánh vật, lôi hỏa bom. T. Chẳng lẽ thủ lĩnh đống chính là lôi hỏa chi thần pho tượng? Tại bọn hắn thảo luận dưới, người vây xem càng ngày càng nhiều, Khương Liệt đống người tuyết cũng càng ngày càng hoàn thiện, chi tiết càng ngày càng rất thật. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Liệt rốt cục buông xuống cốt tỷ, lúc này tay của hắn đã bị đông cứng đến đỏ bừng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Xong, Khương Liệt đứng tại đống tốt tuyết điêu trước mặt, cẩn thận thưởng thức kiệt tác của mình. Tôn này tuyết điêu là một cái nguyên thủy bộ lạc thiếu niên hình tượng, hắn người mặc áo da thú, tay trái cầm một đám lửa, tay phải cầm một cái to lớn bom, mang trên mặt nụ cười sán lạ. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện tôn này tuyết điêu cùng Khương Liệt giống nhau đến mấy phần chỗ. Trên thực tế, đây chính là hắn dựa theo hình dạng của mình, lại thêm một chút sức tưởng tượng điêu khắc mà thành. Khương Liệt vây quanh tuyết điêu chuyển bài vòng, lần nữa tu chỉnh một cái chi tiết, sau đó khiêng cốt tỷ quay trở về đại thạch quật. Hắn mới vừa đi tới cửa chính, những cái kia xem náo nhiệt các tộc nhân liền nhao nhao không kịp chờ đợi vây quanh. Thủ lĩnh, ngươi làm pho tượng là lôi hỏa chi thần sao? Thủ lĩnh, lôi hỏa chi thần thật sự dài cái dạng này sao? Thủ lĩnh, Khương Liệt nghe câu hỏi của bọn hắn, một mặt cổ quái trở lại nhìn thoáng qua tôn này tuyết điêu, hắn đột nhiên ý thức được, tự mình giống như đưa tới một loại nào đó hiểu lầm. Bất quá, hắn nghĩ lại, cái này hiểu lầm cũng không phải chuyện gì xấu. Cho tới nay, lôi hỏa chi thần cũng không có một cái nào chính xác hình tượng, chỉ có Khương Liệt miêu tả, tăng thêm một bức tranh đằng văn. Các tộc nhân mặc dù tín ngưỡng lôi hỏa chi thần, nhưng chỉ có thể đông dưng tưởng tượng lôi hỏa chi thần bộ dáng, thậm chí thường xuyên bởi vì đối phương tưởng tượng lôi hỏa chi thần cùng mình không đồng dạng mà mặt đỏ tới mang thai tranh luận. Nếu như có thể tạo nên một cái cụ thể lôi hỏa chi thần hình tượng, loại này tranh luận tự nhiên là biến mất, các tộc nhân tín ngưỡng nhất trí, lực ngưng tụ cũng sẽ đạt được tăng cường. Nghĩ đến cái này, Khương Liệt trọng trọng gật đầu nói, không sai, đó chính là vĩ đại lôi hỏa chi thần. Đêm qua, lôi hỏa chi thần báo mộng cho ta, để cho ta cho hắn tạo nên một pho tượng, dạng này hắn liền có thể tốt hơn lắng nghe mọi người thanh âm, tốt hơn bảo hộ bộ lạc. A, thật là lôi hỏa chi thần. Các tộc nhân nghe xong Khương Liệt, đầu tiên là chấn kinh chỉ chốc lát, sau đó quả quyết quỳ xuống, bắt đầu đối tuyết điêu lễ bái cũng cầu nguyện. Vĩ đại lôi hỏa chi thần a, thỉnh phù hộ ta về sau mỗi ngày đều có thể ăn no. Vĩ đại lôi hỏa chi thần, thỉnh phù hộ con của ta không muốn sinh bệnh. Vĩ đại lôi hỏa chi thần, ta muốn hai cái cường tráng nữ nhân. Rất nhanh, tin tức tại đại thạch quật bên trong truyền ra, tất cả tộc nhân đều chạy ra, hướng về phía Khương Liệt đống tuyết điêu không ngừng lễ bái, cũng hướng thần khẩn cầu tự mình khát vọng nhất lấy được đồ vật. Khương Liệt nhìn xem một màn này, trong lòng đã cảm thấy hoang đường, lại cảm thấy có chút lòng chua xót. Đại đa số người nguyện vọng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì không chung lâu cát, mà là cơ sở nhất sinh tồn nhu cầu. Nhưng mà, cho dù là cơ sở nhất sinh tồn nhu cầu, tại điều kiện này ác liệt nguyên thủy thế giới cũng rất khó đạt tới, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại thần linh. Đương nhiên, cái kia hướng lôi hỏa chi thần khẩn cầu hai cái cường tráng nữ nhân ra hỏa ngoại trừ, loại này thuộc về lòng tham không đáy. Tuyết rơi về sau, mèo đông thời gian dần dần trở nên nhàm chán bắt đầu. Bởi vì tuyết lớn chăn núi về sau, cho dù ra ngoài cũng rất khó tìm đến cái gì con mồi, chôn dưới đất rau dại càng là khó mà đào móc. Mọi người chỉ có thể mỗi ngày ba trong đại thạch quật, nửa ngày đi ngủ, nửa ngày vây quanh ở bếp lò vừa đánh mài công cụ cùng vũ khí. Khương Liệt bỏ ra mười mấy ngày thời gian, cho mình một lần nữa rèn luyện hai cây trường mâu cùng bảy tám cái đoàn mâu, lại làm ra một cái giản dị đơn thể cung, dự định mỗi ngày luyện tập một cái bắn tên kỹ nghệ. Tại đại thạch quật ngồi tù chờ đợi 20 ngày về sau, Thương Liệt cuối cùng vẫn là nhịn không được. Mỗi ngày đợi trong phòng, tứ chi đều muốn nằm thoái hóa, không được, nhất định phải đi ra bên ngoài đi một chút. Thương Liệt vạn thân thượng chụp vào hai kiện giày đặc áo da thú, một cái mang cọp lông da thú quần, mặc vào lông mềm như nhung da thú giày, sau đó cầm lấy mới rèn luyện trường mâu, đoàn mâu cùng tiến đi ra ngoài. Hắn vừa mới mở cửa, Thương Thuật liền nghe đến động tĩnh chạy tới. Thương Thuật đánh giá một cái trên người hắn trang bị, nghi ngờ hỏi: "Thủ lĩnh, bên ngoài như thế lớn tuyết, ngươi đây là muốn đi đâu?" Thương Liệt nói: "Tại trong phòng đợi phiền, nghĩ đến phụ cận trong rừng rậm đi một chút, vận khí tốt nói không chừng có thể làm một điểm con mồi trở về." Thương Thuật lập tức chạy chính quay về gian phòng mặc quần áo, cầm vũ khí: "Thủ lĩnh, bên ngoài lớn như vậy tuyết, một mình ngươi ra ngoài quá nguy hiểm, ngươi chờ chút, ta cùng ngươi đi." Thu Diệp cửa gian phòng cũng mở, cái gặp nàng đã mặc vào thật dày áo da thú cùng giày, trong tay còn cầm vũ khí. Thu Diệp đi đến Thương Liệt trước mặt, nhãn thần kiên định mà nói: "Thủ lĩnh, ta cũng đi." Kẹt kẹt. Đúng lúc này, Nham Sơn cửa gian phòng cũng mở, hắn nô ra một cái đầu, lo lắng hô: "Thủ lĩnh, còn có ta cùng các ngươi đi." Rất nhanh, cái này đến cái khác cửa gian phòng bị mở ra, đội đi săn chiến sĩ thế mà một nửa người đều muốn đi. Thương Liệt nhìn xem tràn đầy phấn khởi đám người, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: tốt ta, mọi người cùng nhau đi, bất quá nhất định phải mặc vào đầy đủ dày quần áo cùng giày, bên ngoài thiên hàn địa đông lạnh, vạn nhất đông lạnh hỏng thân thể cũng không phải đùa giỡn sự tình." Rất nhanh, một chi 25 người đội đi săn tập kết xong xuôi, đi theo Thương Liệt cùng đi ra khỏi đại thạch quật. Trong những người này, rất vui vẻ muốn thuộc Nam Sơn, bởi vì hắn trong ngày thường muốn dẫn lấy thủ vệ đội đi thu thập quả dại rau dại, rất khó tham dự loại này cỡ lớn đi săn hoạt động. Hô hô hô. Một ly khai đại thạch quật, Lang Liệt gió lạnh liền vô cùng bất nhập hướng trên thân người quan, còn đến để cho người ta toàn thân phát run. Loại này khí trời rất lạnh, thời gian dài đợi ở bên ngoài tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. May mắn, hôm nay tuyết không lớn, trên bầu trời ngẫu nhiên mới tung bay vài miếng hoa tuyết nhỏ xuống tới. Đám người đi tới đại thạch quật bên ngoài trên đất trống, Thương Liệt nhìn xem tôn này pho tượng, trong lòng hơi động, hướng cầm trong tay hỏa diễm cùng bom pho tượng bái một cái. Nguyễn Lôi hỏa chi thần phù hộ nhóm chúng ta bình an trở về. Đội đi săn đám người thấy thế, nhao nhao học Thương Liệt bộ dạng bái pho tượng, cũng cùng nói: "Nguyễn Lôi hỏa chi thần phù hộ nhóm chúng ta bình an trở về." Sau khi lại xong, mọi người tại Thương Liệt dẫn đầu phía dưới chui vào tuyết trắng mênh mang trong rừng rậm. Trên thực tế, loại này cầu nguyện không hề có tác dụng, bởi vì cái gọi là Lôi hỏa chi thần hoàn toàn là Thương Liệt tạo ra, liền pho tượng đều là mô phỏng chính hắn điều khác. Nhưng là sau khi lại xong, đội đi săn đám người cảm giác tự mình giống như thật nhận lấy Lôi hỏa chi thần che chở, từng cái tinh thần tỏa sáng, toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây chính là có được tín ngưỡng chỗ cường đại. Hô hô, tiến vào rừng rậm về sau, tuyết động chừng 20-30 cm, khắp nơi đều là trắng loá như tuyết, ngoại trừ phong thanh chính là nhanh cây lay động kết âm thanh, cùng người dẫm tại trên mặt tuyết phát ra thanh âm. Nhưng mà, cho dù là tại loại này băng tuyết ngập trời hoàn cảnh dưới, kỳ thật cũng là có con mồi. Tỷ như các loại không ngủ đông loài chim, hoang gia hiệu, dê rừng, lợn rừng, lao hổ các loại. Đương nhiên, bởi vì thời tiết rất lạnh, đại đa số động vật phạm vi hoạt động cũng rất nhỏ, muốn tìm đến bọn chúng cần đại lượng thời gian cùng vật khí, muốn thành công săn giết bọn chúng càng cần hơn vật khí. Đây cũng là vì cái gì đại đa số bộ lạc tuyết rơi về sau liền không lại lên núi nguyên nhân một trong. Thương Liệt mang theo đội đi săn trong rừng rậm đi hồi lâu, rốt cục đụng phải một cái tại trong đống tuyết kiếm ăn chim, cùng sử dụng tự mình chế tạo cung bắn một tiễn. Nhưng mà, hắn bắn sai lệch, mà lại bay cực kỳ lợi hại, cái mũi tên này theo sát vách cây đại thụ kia nhanh cây ở giữa xuyên qua. Ha ha ha. Cái kia chim nhận lấy kinh hãi, một bên kêu, một bên vỗ cánh bay mất. Thương Liệt nhìn một chút cung tên trong tay, thầm nói, khẳng định là bởi vì quá lạnh, tay run. Một bên Thương Thuật cùng Thu Diệp bọn người thấy thế, nhao nhao che miệng cười trộm, nhưng lại không dám cười ra tiếng. Khu khu, tiếp tục đi tới. Thương Liệt trên mặt mũi có chút không nhịn được, hắn chỉ có thể tự an ủi mình bắn tên là cần thời gian dài luyện tập, lần này bắn không trúng, bắn ra có thêm sớm muộn trong hội. Một đoàn người tiếp tục trong rừng rậm tìm kiếm lấy con mồi, bất quá bởi vì con mồi thực tế quá ít, mà lại tuyết động quá dày, hành động bất tiện, đi thật lâu cũng không có gì thu hoạch. Ngay tại Thương Liệt mất hứng dự định trở về thời điểm, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước một cây đại thụ phía dưới giống như có người. Thương Liệt trong lòng căng thẳng, hắn lập tức thu hồi cung tiễn, cũng cầm lấy đáng giá tín nhiệm nhất trường mâu. Người nào? Ra. Thương Thuật mấy người cũng tất cả đều khẩn trương lên, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Thương Thuật cho đội đi săn đám người làm thủ thế, đám người lập tức phân tán ra đến, giống vây quét con mồi thời điểm, hiện lên hình quạt hướng cây đại thụ kia tới gần. Nhưng mà, là bọn hắn đi đến đại thụ bên cạnh thời điểm, mới phát hiện đại thụ người phía dưới cũng không uy hiếp. Kia là một cái ước chừng hơn 20 tuổi nữ nhân, trên người nàng bọc lấy một tấm đơn sơ dê rừng ra, cả người quận thành một đoàn, sinh tử không biết. Thương Thuật cường tráng lấy lá gan tiến lên, rồi xuất thủ, hướng trên chóp mũi nàng dò xét một hồi, sau đó thu tay lại, ngẩng đầu hướng Khương Liệt nói, còn sống, nhưng là hô hấp rất yếu ớt, nếu như để ở chỗ này bỏ mặc, hẳn là sống không được bao lâu, thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Khương Liệt nhìn xem cái kia nữ nhân, trong lòng cũng phạm vào khó. Loại này nguồn gốc không rõ người, tùy tiện mang về bộ lạc, có thể sẽ cho bộ lạc mang đến phiền phức. Nhưng là nếu như không mang về bộ lạc, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng tại trong đống tuyết bị đông cứng chết. Thu Diệp ngồi xổm xuống, trên người nữ nhân tìm kiếm chỉ chốc lát, cái tìm tới một cái túi da thú, bên trong chứa một chút không biết tên thực vật, cùng chút ít có thể ăn sợi cỏ. Thu Diệp đứng dậy đối Khương Liệt nói, trên mặt nàng không có đồ đàng văn, trên thân cũng không có có thể chứng minh là cái nào bộ lạc đồ vật, hẳn là một cái du khách. Cái gọi là du khách, chính là chỉ đã mất đi bộ lạc người. Là một cái bộ lạc bởi vì chiến tranh hoặc cái khác nguyên nhân diệt vong về sau, còn sống sót tộc nhân liền biến thành không nơi nương tựa du khách, chỉ có thể ở trong rừng rậm gian nan cầu sinh. Bởi vì không có bộ lạc che chở, cũng không có tộc nhân trợ giúp, du khách trong rừng rậm nguyên thủy tỷ lệ tử vong cực cao, đến mùa đông, có thể còn sống sót càng là cực ít. Trước mắt cái này nữ nhân, hẳn là mất đi bộ lạc về sau, trong rừng rậm sống không nổi du khách một trong. Nghe xong Thu Diệp, Khương Liệt cẩn thận quyền hành một cái lợi và hại. Hắn cho rằng, đã cái này nữ nhân là không nơi nương tựa du khách, cứu nàng hẳn là phong hiểm không lớn, mà lại nàng tương đối tuổi trẻ, nếu như sau này nguyện ý gia nhập Lôi Hỏa bộ lạc, có thể cho bộ lạc gia tăng một cái thanh tráng niên sức lao động. Nghĩ đến cái này, Khương Liệt lập tức không do dự nữa, đã còn sống, nhóm chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng chết quóng, đem nàng nhấc quay về trong bộ lạc đi thôi. Rõ. Tại Khương Liệt an bài xuống, Thương Thuật bọn người tìm hai cây rắn chắc cây gỗ, lại lấy ra một bó dây thừng, buộc thành giản dị cáng cứu thương, sau đó đem cái này hôn mê nữ nhân đặt ở trên cáng cứu thương nhấc quay về bộ lạc. Chương 20, thủ lĩnh, mau cứu con của ta Lôi Hỏa bộ lạc thành lập thứ 86 thiên. Trên bầu trời y nguyên tung bay bông tuyết, rét lạnh để cho người ta nằm ở trên giường liền không nghĩ tới tới. Nhưng mà, sáng sớm, Khương Liệt liền bị đánh thức. Đông đông đông. Thủ lĩnh. Thu Diệp thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đem Khương Liệt theo trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra, tia sáng y nguyên rất tối tăm, liền liền bếp lò trên ánh lửa cũng chỉ rất ảm đạm. Khương Liệt bất đắc dĩ bỏ lên, nhanh chóng mặc vào áo da thú, sau đó mở cửa, xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái hỏi, "Thu Diệp, sớm như vậy gọi ta làm gì?" Thu Diệp nói, "Cái kia nữ nhân tỉnh, chính là nhóm chúng ta theo trên mặt tuyết nhấc trở về cái kia." "Ừm." "Nàng tỉnh." Khương Liệt nghe được tin tức này, lập tức mừng rỡ. Từ khi cái kia nữ nhân nhấc sau khi trở về, đã đằng đẵng hôn mê 3 ngày, nếu không phải sinh mệnh đặc thù tương đối ổn định, Khương Liệt đều sợ nàng chết trong đại thạch quật. "Đi, đi xem một chút." Khương Liệt đại bộ hướng đại thạch quật phía bên phải biên giới một cái ngăn cách ở giữa đi đến, Thu Diệp theo sát phía sau. Cái này ngăn cách ở giữa, trên thực tế là Lôi Hỏa bộ lạc một cái gian tạp vật, bên trong chất đống lấy các loại loạn thất bát tao đồ vật. Cái kia nữ nhân nhấc sau khi trở về, không có địa phương an trí, Khương Liệt cũng là người ta đem cái này gian tạp vật thu thập một cái, đồng thời dùng có khô cùng gia thú cửa hàng một cái giường, đem nàng an trí tại bên trong. Vì phòng ngừa nàng ngoại ý muốn nổi lên, Khương Liệt nhường Thu Diệp thường cách một đoạn thời gian liền đi qua một lần nhìn, cũng cho gian phòng kia nhóm lửa sưởi ấm. Hiện tại tốt, nàng rốt cục tỉnh lại. Kẹt kẹt. Gừng lối đẩy ra ngăn cách ở giữa song gỗ môn, liếc mắt liền thấy cái kia nữ nhân xác thực đã tỉnh. Nàng ngồi ở trên giường, hai tay ôm đầu gối, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm khiêu động hóa diễm. Khương Liệt đi đến nàng phía trước, hướng nàng tuân hỏi, ngươi là cái nào bộ lạc? Kia nữ nhân khẽ ngẩng đầu nhìn Khương Liệt một cái, sau đó lắc đầu, không hề nói gì. Khương Liệt hơi nhíu lên lông mày, lại hỏi, ngươi là thế nào tới nơi này? Nữ nhân lại nhìn hắn một cái, sau đó lại lần lắc đầu, vẫn như cũ không hề nói gì. Khương Liệt lại hỏi thêm mấy vấn đề, nữ nhân vẫn như cũ cái gì cũng không nói, chỉ là lắc đầu. Cái này nữ nhân không phải là người câm hoặc đồ đần a? Khương Liệt nhìn xem nữ nhân quái dị biểu hiện, lập tức cảm thấy phi thường đau đầu. Hắn vốn còn nghĩ các loại cái này nữ nhân sau khi tỉnh lại đề ra nghi vấn một cái lai lịch của nàng, giảm xuống khả năng tồn tại phong hiểm, kết quả bây giờ căn bản không có biện pháp như thường giao lưu. Rơi vào đường cùng, Khương Liệt đối Thu Diệp nói, nàng không muốn nói chuyện coi như xong, trước cho nàng nấu một điểm khoai lang canh đi, hôn mê lâu như vậy, khẳng định nói chết. Thu Diệp gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta lập tức đi nấu. Thu Diệp trở lại trong phòng của nàng đi nấu canh, bởi vì tạm thời không rõ ràng cái này nữ nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra, không thể trực tiếp đem đồ gốm làm tới. Khoai lang canh nấu xong về sau, Thu Diệp dùng một cái lớn chúc bát bưng tới, đưa cho cái kia nữ nhân. Uống một điểm đi, thời tiết lạnh, một hồi liền lạnh. Cái kia nữ nhân ngẩng đầu nhìn xem Thu Diệp, ánh mắt bên trong mang theo cảm kích. Nàng đưa tay tiếp nhận chúc bát, sau đó cúi đầu xuống ngụm nhỏ uống. Khương Liệt gặp nàng có thể tự mình ăn đồ vật, trong lòng cũng thở dài một hơi, nhìn nàng ăn canh bộ dạng hẳn không phải là đặc biệt ngốc. Khương Liệt hướng Thu Diệp dặn dò, mỗi ngày cho nàng đưa một điểm thức ăn nước uống tới, có cái gì dị thường tình huống kịp thời nói cho ta. Vâng, thủ lĩnh. Thu Diệp rất sảng khoái tiếp nhận nhiệm vụ này. Theo cái này một ngày lên, cái này trong đống tuyết nhặt về nữ nhân ngay tại Lôi Hỏa bộ lạc ở lại. Ngoại trừ không cùng người giao lưu, hành vi của nàng cử chỉ cùng một người bình thường không có gì khác biệt, có khi thậm chí sẽ giúp Thu Diệp làm một ít đơn giản sống. Khương Liệt đằng sau lại đếm thử đề ra nghi vấn nàng mấy lần, nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả gì, thế là đành phải tạm thời từ bỏ tìm tòi nghiên cứu lai lịch của nàng. Thời gian cứ như vậy từ ngày trôi qua. Trong bộ lạc có thêm một cái lạ lẫm chuyện của nữ nhân, cũng thời gian dần trôi qua bị Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân tiếp nhận. Mọi người như thường lệ sinh hoạt, như thường lệ mèo đồng, thời gian trôi qua rất bình tĩnh. Nhưng mà, sinh hoạt không có khả năng vĩnh viễn gió êm sóng lặng. Lôi Hỏa bộ lạc thành lập ngày thứ 115, trong bộ lạc một cái 6 tuổi tiểu nữ hài phát sốt, mà lại là sốt cao. Hôm nay sáng sớm, Khương Liệt ngay tại ăn điểm tâm, liền thấy một cái bộ lạc nữ nhân ôm đứa bé đẩy cửa ra xông tới, đồng thời trực tiếp cho hắn quỳ xuống, "Thủ lĩnh, mau cứu con của ta, van cầu ngươi mau cứu con của ta." Khương Liệt lập tức buông xuống chén sành, tranh thủ thời gian tiến lên đỡ nàng dậy, "Ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi nói chuyện, đứa bé thế nào?" Nữ nhân chảy nước mắt nói, "Ta để nàng không nên đi theo những cái kia đại hải tử đi ra ngoài chơi tuyết, nàng không phải không nghe, ngày hôm qua buổi chiều đi ra ngoài chơi một chuyến, ban đêm ngủ thời điểm liền bắt đầu toàn thân nóng lên, buổi sáng trở nên nghiêm trọng hơn." Khương Liệt nghe xong sự miêu tả của nàng, lập tức trong lòng giật mình, hắn vội vàng đưa tay đi sờ đứa bé kia cái trán. Đứa bé cái trán phi thường bỏng, hiển nhiên đã phát sốt, hắn lại sờ lên đứa bé tay cùng chân, phát hiện đứa bé tay chân lạnh buốt. Khương Liệt sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như cái chán bỏng, tay chân cũng bỏng, trên thân suất mồ hôi, coi như phát sốt, tuyệt đại đa số thời điểm tình huống dưới cũng là sốt nhẹ, ngoại trừ uống nhiều nước, cơ bản không cần đặc biệt trị liệu. Nhưng nếu như cái chán nóng hổi, tay chân lạnh buốt, trên thân một giọt mồ hôi cũng không có, đó chính là phát sốt, mà lại tình huống tương đối nghiêm trọng. Càng chết là, đây là nguyên thủy thời đại, Khương Liệt liền một hạt thuốc hạ sốt đều tìm không ra tới. Làm sao bây giờ? Một máy mắt, Khương Liệt gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nếu như tùy ý đứa bé một mực đốt xuống dưới, coi như không chết, cũng sẽ cháy hỏng đầu óc. Trong bộ lạc tộc nhân xem ra, thủ lĩnh có thể cùng Lôi Hỏa Chi Thần câu thông, có thể được đến Lôi Hỏa Chi Thần trợ giúp. Cho nên đứa bé mẫu thân trước tiên liền nghĩ đến chạy tới hướng Khương Liệt xin giúp đỡ. Có thể chính Khương Liệt rất rõ ràng, cái gọi là Lôi Hỏa Chi Thần căn bản lại không tồn tại, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Rơi vào đường cùng, Khương Liệt cắn răng, quyết định đem tự mình biết đến hạ sốt phương pháp toàn bộ thử một lần. Trước tiên đem nàng đặt lên giường. Nghe được Khương Liệt, đứa bé mẫu thân vội vàng đem đứa bé đặt lên giường. Khương Liệt nhanh chóng mở ra đứa bé trên người áo da thú, trước dùng da thú dính nước lạnh thoa lên trên trán nàng, sau đó đưa nàng cánh tay lấy ra, dùng hai cây ngón tay để lại cổ tay của nàng bên trong, đều đặt nhanh hướng khuỷu tay khớp nối vị trí tái diễn đẩy. Đây là chỉ đẩy hạ sốt pháp, rõ ràng thiên hà nước, là hắn trước kia tại coi thường nhiều lần đi học. Nhưng mà, hắn đẩy một hồi lâu, y nguyên không thấy được đứa bé trên người có đổ mồ hôi phát nhiệt dấu hiệu, trên mặt biểu lộ ngược lại có chút thống khổ. Khương Liệt đành phải từ bỏ loại phương pháp này, đổi một loại khác phương pháp. Bởi vì quá căng thẳng, lúc này, trán của hắn đã gặp mồ hôi. Hắn nhường đứa bé mẫu thân hỗ trợ, hoàn toàn cởi ra đứa bé quần áo, nhường nàng nằm lì ở trên giường, sau đó theo xương cổ hướng xuống tìm tới đại truy huyệt vị trí, sau đó dùng hai tay ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng để ép đại truy huyệt. Nhất định phải hạ sốt a. Mồ hôi trên trán, theo Khương Liệt gương mặt nhỏ xuống tới. Giờ khắc này, hắn cỡ nào hy vọng Lôi Hỏa Chi Thần thật tồn tại, cỡ nào chính hy vọng thật có thể mượn tới thần lực. Ngoài cửa, nhận được tin tức chạy tới vây xem tộc nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Khương Liệt khẩn trương như vậy, liên đối lấy rất nhiều người lòng đều xoắn. Chương 21, lấy máu liệu pháp đại thạch quật bên trong, Khương Liệt không ngừng đè xuống tiểu nữ hài đại truy huyệt, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều. Ngoài phòng, nghe tiếng chạy tới các tộc nhân không ngừng thảo luận tiểu nữ hài bệnh tình, thanh âm xen lẫn thành một mảnh, ong 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 vang lên. Trong phòng, tiểu nữ hài mẫu thân đang khóc, Thu Diệp ở một bên an ủi nàng. Đủ loại thanh âm, cùng áp lực to lớn trong lòng, nhường Khương Liệt cảm thấy đau đầu muốn nức, lỗ tai không tự chủ được bù bù, thậm chí liên thủ cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn đột nhiên nhớ tới, tiếp trước khi còn bé ở tại một cái thôn núi nhỏ bên trong. Cái kia thời điểm, bởi vì sinh hoạt điều kiện không tốt, phụ thân lại yêu cực, phụ mẫu luôn luôn cãi nhau, mà lại làm cho rất hùng, có khi thậm chí sẽ động thủ, còn đổ vỡ. Mỗi khi cái này thời điểm, chung quanh hàng xóm liền sẽ chạy tới vây xem, nghị luận, khuyên can, cười trên nỗi đau của người khác, các loại thanh âm đan vào một chỗ, cũng là dạng này ông vang lên. Kia thời điểm hắn luôn luôn bịt lấy lô thai trốn ở trong góc, những cái kia lớn tiếng âm thanh ồn ào, nhường hắn vô cùng sợ hãi. Có lẽ chính là bởi vì dạng này trải qua, nhường hắn lưu lại tuổi thơ bóng mờ. Sau khi lớn lên, mỗi khi nghe được lớn tiếng âm thanh ồn ào, tâm tình của hắn liền sẽ cực độ bực bội, thậm chí không cách nào khống chế cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới, hắn đều xuyên qua, loại này bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ bóng mờ cùng sợ hãi y nguyên tồn tại, tựa như bệnh vậy đến đồng dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tất cả im miệng cho ta. Khương Liệt rốt cục bạo phát, hắn xoay người hướng đám người phát ra gầm lên giận dữ, con mắt bởi vì ứ máu mà trở nên đỏ bừng, biểu lộ vô cùng dọa người. Một cái mắt, tiếng ồn ào biến mất, Lôi Hỏa bộ lạc các tộc nhân nhìn xem nổi giận Khương Liệt, câm như ve mùa đông, không biết làm sao. May mắn, Khương Liệt cũng không có mất lý trí. Gầm thét xong sau, hắn quay đầu đối Thu Diệp nói, trước mang nàng ra ngoài, nhường người bên ngoài cũng trở về đi, Lôi Hỏa Chi Thần không ưa thích ở Mỹ, đừng lại để cho người ta tiến đến quấy rầy ta. Vâng, thủ lĩnh. Thu Diệp lập tức đem đứa bé mẫu thân mang theo ra ngoài, đồng thời bắt đầu xua đuổi những cái kia vây xem tộc nhân. Tất cả mọi người trở về đi, thủ lĩnh nói, Lôi Hỏa Chi Thần không ưa thích ở Mỹ. Thương Vật cùng Nham Sơn cũng ý thức được Khương Liệt trạng thái không thích hợp, bọn hắn giúp Thu Diệp cùng một chỗ đem người cũng chạy về riêng phần mình trong phòng. Chậm rãi, đại thạch quật rốt cục khôi phục yên tĩnh. Khương Liệt cũng dần dần khôi phục tỉnh táo, hắn sờ lên tiểu nữ hài tay chân, phát hiện trên trán của nàng toát ra một chút mồ hôi, nói do đè ép đại truy huyệt là hữu hiệu. Hắn cúi đầu, tiếp tục cố gắng giúp tiểu nữ hài hạ sốt. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, song gỗ môn lại mở. Khương Liệt bất mãn mà nói, ta không phải nói, đừng lại tiến đến quấy rầy ta sao? Hắn nhìn lại, cái gặp Thu Diệp cùng cái kia trong đống tuyết cứu trở về nữ nhân cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào. Thu Diệp mang theo khẩn trương mà nói, thủ lĩnh, nàng nói nàng có thể giúp đỡ cho đứa bé chữa bệnh. Khương Liệt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cái kia nữ nhân, hỏi, ngươi biết trị bệnh? Nữ nhân khẽ gật đầu, dùng bình tĩnh như nước nhãn thần nhìn xem Khương Liệt, ta có thể giúp ngươi. Đây là Khương Liệt lần đầu tiên nghe được nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm rất ôn hòa. Không biết do vì cái gì, nàng giọng ôn hòa và bình tĩnh nhãn thần nhường Khương Liệt tâm cũng dần dần an định xuống tới, cả người trở nên càng thêm lý trí. Khương Liệt nhanh chóng suy tư một cái, cảm thấy cái này nữ nhân đã tại loại này thời điểm chủ động đứng ra, hẳn là có chút bản lãnh. Mà lại nàng trong đại thạch quật sinh sống lâu như vậy, ngoại trừ không nói lời nào bên ngoài hành vi cử động cũng rất bình thường, nói rõ nàng không phải tên điên hoặc đồ đần. Khương Liệt cân nhắc một lát, cuối cùng lựa chọn tạm thời tin tưởng nàng. "Tốt, vậy ngươi vào đi." Thu Diệp đóng cửa lại, "Đừng cho những người khác tiến đến." "Vâng, thủ lĩnh." Thu Diệp thở dài một hơi, đem cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó giữ ở ngoài cửa. Thu Diệp là cái tâm tư rất nhắn mịn, quan sát năng lực rất mạnh người. Thông qua như thế thời gian dài ở chung, nàng đối Khương Liệt đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Như thế thời gian dài đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Khương Liệt không kiềm chế được nỗi lòng, thậm chí hướng về phía các tộc nhân gầm thét. Nàng minh xác cảm nhận được, Khương Liệt lần này gặp được rất có thể gặp gỡ khó giải quyết đại phiền toái. Nhưng thu diệp năng lực thực sự là có hạn, nàng nghĩ không ra cái gì biện pháp có thể đến giúp Khương Liệt, chỉ có thể lo lắng xuông. Cho nên, là cái kia nữ nhân chủ động mở miệng phải giúp một tay thời điểm, thu diệp cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn giúp nàng mở ra Khương Liệt môn. Bỏ mặc cái kia nữ nhân có thể hay không đến giúp Khương Liệt, thử một lần dù sao cũng so không hề làm gì tốt. Trong phòng, Khương Liệt lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận quan sát cái này theo trong đống tuyết nhặt về nữ nhân. Nữ nhân ước hơn 20 tuổi, dáng dấp hơi gầy yếu, ngũ quan rất tinh xảo, con mắt sáng tỏ mà có thần, một đầu tóc dài đen nhánh đơn giản dùng dây cỏ ghim lên đến, tự nhiên rơi vào trên lưng. Trên người nàng mặc mới may ra dê áo, trên chân cũng mặc vào mới may giày. Chợt nhìn, nàng cùng phổ thông bộ lạc người không có gì khác biệt. Nhưng cẩn thận xem, sẽ phát hiện nàng so phổ thông bộ lạc người khô chỉ toàn, không chỉ có trên thân sạch sẽ, trên mặt cùng trên tay sạch sẽ, liền liền nhãn thần cũng là trong veo không gì sánh được, nhường nhân sinh không ra cảnh giác. Bởi vì đứa bé còn tại phát sốt, Khương Liệt đơn giản đánh giá một cái, sau đó lập tức hỏi, người trước kia cho đứa bé đã chữa bệnh sao? Nữ nhân bình tĩnh hồi đáp, đã chữa. Khương Liệt lại hỏi, loại này phát nhiệt triệu chứng có thể trị hết không? Có thể. Khương Liệt gặp nàng nói đến rất chắc chắn, thế là tránh ra hai bước, quả quyết mà nói, tốt, vậy ngươi đi thử một chút. Khương Liệt rất rõ ràng, tự mình cũng không am hiểu chữa bệnh, trị liệu phát sốt thủ đoạn cũng là đồng bính tây thấu tam bản phủ, sử dụng hết nếu là còn không có hiệu quả, liền thuốc thủ vô sách. Lúc này thật vất vả tìm tới một cái đã chữa bệnh, bỏ mặc nàng có thể hay không chữa khỏi, đều phải nhường nàng thử một chút. Nữ nhân gật đầu, chậm rãi đi tới bên giường, sau đó theo túi da thú bên trong lấy ra một cái ống trúc nhỏ, nổ ống trúc cái nắp, theo bên trong lấy ra một cái rèn luyện được phi thường bóng loáng lại bén nhọn cốt châm. Sau đó, nàng đem đứa bé đầu nghiêng đi đến, sau đó lộn lên đứa bé lỗ thai, nắm lướt cốt châm liền muốn hướng đứa bé trên lỗ thai gai. Các loại. Khương Liệt kêu dừng nàng động tác. Nữ nhân quay đầu, nghi ngờ nhìn xem hắn, không minh bạch hắn vì cái gì kêu dừng. Khương Liệt bước nhanh đi qua, đưa nàng trong tay cốt châm cầm xuống, sau đó đi đến bếp lò bên trên, mở ra ngay tại đun nước bình uống, đem cốt châm cuối cùng tại nước sôi bên trong quay quái, sau đó lấy về một lần nữa đưa cho cái kia nữ nhân. Nước sôi ngâm một cái, có thể trừ độc. Nữ nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Khương Liệt một cái, sau đó tiếp nhận cốt châm, quả quyết đâm rách đứa bé thính hai, sau đó không ngừng chen máu. Khương Liệt khẩn trương nhìn xem động tác của nàng, nhưng cũng không mở miệng quấy rầy. Hắn biết rõ, cái này nữ nhân rất có thể tại sử dụng một loại lịch sử phi thường lâu đời phương pháp trị liệu, lấy máu liệu pháp. Tại một ít chứng bệnh bên trong, chỉ cần chính xác sử dụng, lấy máu liệu pháp có hiệu quả, tỉ như phát sốt. Đương nhiên, sử dụng lấy máu liệu pháp cần đầy đủ kinh nghiệm, nếu như thao tác không thích đáng, không những trị không hết bệnh, nói không chừng còn có thể tăng thêm bệnh tình. Nữ nhân liên tục tại đứa bé trên vành thai gạt ra hơn 10 giọt máu. Sau đó, nàng đem đứa bé trở mình, nhường nàng chính diện hướng lên trên, sau đó nắm lên tay của nàng, tại tay trái ngón trỏ móng tay gốc dễ, dựa vào ngón tay cái một bên, dùng bén nhọn cốt châm nhanh chóng đâm một cái. Nàng tại trên ngón tay lại gạt ra hơn 10 giọt máu, sau đó đem đứa bé quần áo trên người mặc xong, tỉ mỉ đắp chăn. Làm xong đây hết thể về sau, nữ nhân đem cốt châm lau sạch sẽ, thu hồi trong ống trúc, đối Khương Liệt nói, có thể chờ một hồi nàng hẳn là liền không nóng lên. Khương Liệt tiến lên tra xét một cái, phát hiện đứa bé biểu lộ không còn giống nhiệt độ cao thời điểm khó chịu như vậy, mồ hôi trên trán cũng so trước đó càng nhiều, tay chân cũng bắt đầu ấm áp lên, điều này nói rõ lấy máu liệu pháp là hữu hiệu. Khương Liệt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía cái kia nữ nhân, hỏi, người rốt cuộc là ai? Nữ nhân nhãn thần có chút tạm đạm xuống, hồi đáp, một cái đã mất đi bộ lạc du khách. Vậy ngươi vì cái gì trước đó nãy giờ không nói gì? Bộ lạc không có, không muốn nói chuyện. Vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta ngươi tên là gì a? Ta gọi Thanh Sương. Tên là Thanh Sương, nữ nhân nói xong, hướng Khương Liệt có chút xoay người thi lễ một cái, sau đó mang theo công cụ quay người ly khai gian phòng. Khương Liệt nhìn xem bóng lưng của nàng, đột nhiên ý thức được, tự mình đem cái này nữ nhân theo trong đống tuyết cứu trở về giống như kiếm lợi lớn. Không nói những cái khác, chỉ là biết trị bệnh đầu này, Thanh Sương giá trị liền viễn siêu phổ thông tộc nhân. Khương Liệt tại trong phòng lặng lặng trông coi đứa bé, không lâu sau đó, đứa bé quả nhiên hạ sốt. Khương Liệt rốt cục thở dài một hơi, nhường một mực chờ đợi ở bên ngoài đứa bé mâu thân đem nàng ôm trở về đi chiếu cố thật tốt. Đứa bé mâu thân mừng rỡ như điên hướng Khương Liệt không ngừng nói tạ, sau đó cẩn thận nghiêm túc ôm đứa bé trở lại chính quay về ở địa phương.